Chương 17, hồi mã thương, 1, chương 17, hồi mã thương, 1, là định phách châm. Vắng vẻ mà bừa bộn đại lao cửa trong sảnh, Phùng Sung nói như vậy. Người mặt quỷ dẫn đi Lý Trường An, Trương gia huynh đệ cùng bọn nha dịch quen biết, cũng thông đồng lấy tìm ý hỏi thuốc đi. Chỉ còn lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma Phùng Sung, từ đầu tới đôi bảy nước kiếm khách từ triển cùng cương nhào vào hiệp khách Trương Dịch cùng đồ tể Trịnh Thông, ra ra không đau mổ mổ không yêu, không người phản ứng giữ lại ngay tại chỗ. Qua một hồi, Phùng đạo nhân miễn cưỡng để lại thể nội thương thế, liền xem xét lên Trương Dịch cùng Trịnh Thông hai người tình trạng. Cẩn thận kiểm tra sau, Phùng Sung lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng bên cạnh lại gần từ triển giải thích nói, phàm nhân đều có hồn phách, có thể hồn cùng phách cũng không giống nhau. Không rõ ràng nói, hồn là dương thần, chúa tể suy tư của người tài trí. Phách là âm thần, trưởng khống người hình thể giác quan. Định phách châm hiệu dụng, tên như ý nghĩa, chính là ngăn cách hồn phách đối thân thể trưởng khống. Cho nên hai người mặc dù xem ra chết cứng trên mặt đất, kỳ thực cũng không lo ngại. Dứt lời, Phùng đạo nhân dò xét chỉ tại Trương Dịch cùng lúc có hơi hơi theo, da thịt hạ xuống đồng thời toát ra một đoạn nhỏ mảnh khảnh kim tiêm, mới đem rút ra. Ở bách đa hiệp khách trong cổ họng liền phát ra âm thanh thật dài quái dị rên rỉ, giống như là theo ngâm nước hoặc là lâu dài trong cơn ác mộng tỉnh lại đồng dạng. Một cái giật mình xoay người mà lên, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Nghĩ đến ý thức thanh tỉnh dưới tình huống, không chút nào cảm giác không đến thân thể tư vị cũng không tốt đẹp gì. Bên này, Phùng đạo nhân gặp hắn không việc gì, lại bắt chước làm theo, cứu tỉnh Trịnh Thông. Về sau, Từ Triển liền cho hai người giản yếu nói một phen, bọn hắn bị thả lật sau, trong lao đến tiếp sau chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, Trịnh Đồ Tử chửi ầm lên, hiệp khách sắc mặt xanh xám, kiếm khách ánh mắt lấp lóe, Phùng đạo nhân liên tục cười khổ. Nhưng đến cuối cùng, bốn người cuối cùng chỉ là nhìn nhau không nói gì, giữa sân nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe nhà tù chỗ sâu, mấy cái lưu thủ nha dịch đùa nghịch bài tiền ồn ào. Lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì. Nói vài câu ý khí lời nói, Trịnh Thông cùng Từ Triển liền cáo từ rời đi. Phùng Sung tự giác thương thế vẫn có chút lặp đi lặp lại, muốn ngay tại chỗ điều tức một hồi, mà Trương Dịch thì biểu thị chính mình thiếu Phùng Sung một cái ân tình, muốn lưu lại làm hộ pháp cho hắn. Phùng đạo nhân tả hữu từ chối không được, đành phải mời hiệp khách giúp hắn thu lấy một chút, lúc trước dán tại đại lao bốn phía hoàng phủ. Mặt quỷ nữ hiện thân trước, Phùng đạo nhân suy đoán một thân hoặc là yêu đạo tà tu, hoặc là tinh mị rời núi hại người, cho nên trước đó, liền tại đại lao các nơi bố trí xuống một chút lá bửa, làm cảnh cáo. Kết quả, các vị cũng nhìn thấy, hoàn toàn không dùng. Thật là, Phùng đạo nhân mới ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bên hai liền nghe tới, Phùng đạo trưởng. Hắn bất đắc dĩ mở mắt nên tiếp hiệp khách hỏi thăm ánh mắt, lập tức ánh mắt rời xuống, nhìn thấy tay của đối phương bên trên, một trương hoàng phù đang chậm rãi tiêu đốt. Yêu phụ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên gầm lên giận dữ, là Trịnh Đồ Tử. Hai người đều là biến sắc. Hiệp khách nhấc lên trường đao, không cần nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Phùng đạo nhân dãy rủa đứng dậy, cũng theo sát phía sau. Hiệp khách Trương Dịch đứng ở đỉnh viện, ánh mắt nghiêm trọng. Chô cửa lớn, Trịnh Thông cùng Từ Triển ngã nhào xuống đất, không rõ sống chết. Tại hai người trước người, Câu Nguyệt ánh tà dương, phản chiếu một bộ váy đỏ như máu, chiếu lên một thanh dao sắc như xương. Là nàng, người mặt quỷ. Thế mà giết một cái hồi mã thương. Kia Lý Huyền Tiêu ở đâu? Là cùng ném đi, hoặc là chết. A, tựa như đổi trương mặt nạ. Những ý niệm này ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, hắn lông mày bên trên khóa chặt chậm rãi giải khai, thậm chí lộ ra một tia ngắn ngủi mỉm cười. Thật tốt, dựa nhục cơ hội cùng trăm lượng thưởng ngân cùng nhau trở về. Tàn Nguyệt Hạ. Hắn rút đao nơi tay, trầm giọng nói, đao này dài nhưng mà ngóc đầu trở lại mặt quỷ nữ lần này tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi, nửa điểm không có nghe hiệp khách niệm xong lời dạo đầu ý tứ, thân hình khẽ động, đã bay nào mà đến. Cái này một cái hai cái, sao sinh đều không nói giang hồ thể diện. Hiệp khách khó được oán thầm một câu, nhìn chuẩn khoảng cách, vung đao phủ đầu phách trạng. Nhưng thấy lưỡi đao vạch phá không khí, đều to có âm thanh, xem ra thế đi hung mãnh, kỳ thực chỉ dùng 3 phần khí lực, còn lại 7 phần đều lưu lại chờ đến tiếp sau biến hóa. Bất luận, mặt quỷ nữ là đón đỡ, là né tránh, là lui lại, nhiều năm giang hồ chém giết kinh nghiệm đều vì hắn cung cấp hơn 10 loại phương pháp ứng đối, chạm giết địch thủ. Có thể vạn vạn không muốn. Mặt quỷ nữ một không lui thân né tránh, thứ hai thậm chí chưa từng rút kiếm đón đỡ, đúng là cầm đầu hướng hắn lưỡi đao dưới đáy đụng. Đây là đường gì số? Coi chừng có trá. Sau thai vang lên một tiếng rồn rập nhắc nhở. Hiệp khách trong đầu lập tức nhớ lại, lúc trước phát sinh ở đại lao cửa sảnh một màn kia. Hắn ánh mắt chớp động, chân trước giẫm một cái, chuẩn bị ở sau để ép. Vọt tới trước phách chạm chi thế lập tức chuyển thành lui bước trở lại, bổ ra trường đao cũng lập tức thu hồi, tại cổ tay lật bên trong, tại trước người dệt thành một mặt tinh mịn đao màn. Trong nháy mắt, đội công làm thủ. Trái lại mặt quỷ nữ, là một chút ứng đối biến hóa cũng không, trực tiếp cầm đục thân đụng vào đao màn. Quả nhiên, mới chạm đến lưỡi đao, không thấy máu bắn tung tóe, chỉ nghe phanh. Cả người nhất thời tán thành một lớn đồng hơi khói, thế tới không ngừng, nào ở hiệp khách diện mạo. Đồng thời, lại một cái người mặt quỷ đã mượn huyễn thân che lấp, cầm kiếm tập kích mà tới. Tại hơi khói lồng mắt khó mà thấy vật bên trong, một chút hàn mang chợt hiện. Nếu là hiệp khách không có nghe nhắc nhở mà biến chiêu, lần này trở tay không kịp, không chừng phải bị thua thiệt. Nhưng bây giờ a. Chương 17, hồi mã thương 2, chương 17, hồi mã thương 2, hắn không nhìn bước tiến kiếm phòng, chỉ trận to hai mắt, nhìn chằm chằm khói bên trong mơ hồ cấp tốc đụng tới cái bóng, móc nghiêng lấy dựng thẳng lên mũi đao. Trong tay hắn đao dài 2 thước 7 tấc, người mặt quỷ kiếm cũng bất quá nửa chiều dài cánh tay ngắn, dừng 2 thước 1 tấc. Nếu là nàng không phanh lại bước chân, khăng khăng đục vào, cái này 6 tấc chi chênh lệch chính là thắng bại sinh tử có khác. Ngoài ý liệu là, mặt quỷ nữ lại ngược lại mũi chân điểm một cái, không lùi mà tiến tới, lại là đem bản thân hướng phía mũi đao đục vào. Hiệp khách nhíu mày lại là huyết thân. Tâm tuy có nghi hoặc, đao lại chưa từng chần chờ. Hiệp khách lại hơi lui nửa bước, kéo ra một chút không gian, lấy đao làm thường, đâm thẳng mà ra. Trong chớp mắt, mũi đao đã chống đỡ trán của đối phương, thậm chí thoáng khảm vào mặt nạ. Chỉ ở hơi thở tiếp theo, liền muốn thấy trường đao xuyên não mà vào, khiến mặt quỷ nữ mệnh rết tại chỗ. Thế nhưng, tại cái này sinh tử quan đầu, người mặt quỷ thân, hài hòa, hạ váy đỏ lại đột nhiên một trường, như hoa mở, như bung rủ, cả người nàng bay nào chi thế lập tức dừng lại, chỉ một thoáng, liền từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Hiệp khách lấy làm kinh hãi, đội vàng đem thân thể trước ép, thuận thế đem mũi đao lại hướng phía trước đưa ra một đoạn. Có thể người mặt quỷ váy bỗng nhiên lắc một cái, tựa như trong nước cá chép đánh mấy đôi, người đã là trống giống dịch chuyển khỏi, làm đội vàng đưa ra mũi đao chỉ ở trên mặt nạ lưu lại một tia nhàn nhạt vết cắt, mà chính mình như cũng lại lần nữa nhào về phía hiệp khách. Hiệp khách đội vàng bổ cứu, kéo lấy lưỡi đao, hướng về đối phương cái cổ cuốn giết tới. Mặt quỷ nữ lại sớm đã về kiếm bảo vệ yếu hại. Xoẹt xẹt, chói hai sắt thép rào sát âm thanh lập tức tóe lên. Xem ra khinh bạc mảnh giòn đoản kiếm, lại là ngoài ý liệu cứng cỏi. Tại lưỡi đao ma luyện hạ, vạch ra một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Sau đó, vết đao bất đắc dĩ chệch hướng cái cổ yếu hại, phí công cắt vào vai, thông suốt mở vết thương sâu tới xương. Tới đồng thời, mặt quỷ nữ đã xâm nhập hiệp khách một bước bên trong, kiếm trong tay chỉ cần thuận thế bung lên. Mặt quỷ nữ tổn thương, hiệp khách chết. Một sát na này, hiệp khách chỉ cảm thấy thân thể vết nhục nóng đến lăn, hài hòa, bỏng, bản năng thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Vừa ý đầu lại lạnh đến tấu xương, kinh nghiệm nói cho hắn biết, tránh không khỏi, trốn không thoát. Sắp chết trước mắt, trong mắt của hắn tựa như muốn lóe ra lửa đến, khóe miệng lại vỡ ra nhè răng cười. Trên chuôi đao, trước tay nắm đổi thành lật cổ tay nén, liền phải ra sức đem lưới đao đè xuống. Chết có thể, lưu lại một đầu cánh tay. Nhưng mà, cũng vào lúc này, trong mắt của hắn lại thình lình đối mặt mặt quỷ nữ ánh mắt. Kia là như thế nào một đôi mắt ta, giống như là ngày mùa thu bên trong bích tẩy trời trong, lại như trong núi sâu tĩnh mịch đầm nước, khiến người không tự giác nặng, hài hòa, luôn. Không đúng. Hiệp khách cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức tách ra trong đầu mông lung. Yêu nữ. Hắn giận dữ. An dám làm yêu thuật hí nào đó. Thật là. Ngắn như vậy ngắn nhoáng một cái thần công phu, mặt quỷ nữ đã xâm nhập trong ngực của hắn, một cái làm tay đè chặt lồng ngực, giữa ngón tay còn kẹp lấy một cái mảnh khảnh đoạn châm. Kết quả là, đao của hắn quyết tuyệt, phẫn nộ của hắn đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, mà mặt quỷ nữ đã giẫm lên bờ vai của hắn, vượt qua thân thể của hắn, chạy đến đại lao mà đi. Từ đầu tới đuôi, chưa từng dừng lại qua dù là một giây. Phùng đạo nhân không phải chém giết khách, hắn xem không hiểu trong nháy mắt đó lăng liệt sát cơ cùng sinh tử luận vòng. Hắn chỉ là lòng tràn đầy buồn khổ, tưởng hắn cố ý nhắc nhở hiệp khách, nhưng vẫn là bị đối phương vừa đối mặt liền thả lật, nửa điểm thi chú thời gian cũng không cho hắn tranh thủ tới. Xét thấy giao hấn, hắn lần này tuyển chú ngữ ngăn pháp thuật, có thể lại như thế nào ngắn, cấp như luật lệnh năm chữ nhi cũng nên niệm xong a có thể mới niệm tới như chữ, người mặt quỷ dĩ nhiên đã giết tới trước mắt. Phanh, quen thuộc nắm đấm cùng với quen thuộc mắt nổi đồng đóm, hắn liền từ một cái thanh hoa lệ biến thành hai mắt gấu trúc. Nhưng lúc này đây, hắn lại mượn một lời xấu hổ giận dữ mạnh mẽ chịu đựng không ngã, thân thể lảo đảo một bước, trong kẽ răng vẫn gạt ra một cái luật chữ, sau đó, đông, một cái vang giòn liêu âm thối. Pháp thuật, chân khí cùng nào đó cái trọng yếu chi vật cùng nhau tản. Hắn thân người cong lại giống con trứng động kinh tôm bự đổ vào ngưỡng cửa, trơ mắt nhìn xem người mặt quỷ đi lại vội vàng xâm nhập trong lao. Hiệp khách cùng Phùng đạo nhân còn không được lại, trong lao mấy cái nha dịch lại như thế nào có tác dụng. Bọn hắn thậm chí không có phát giác được lao bên ngoài động tĩnh, thẳng đến mặt quỷ nữ xâm nhập trong lao, bọn hắn mới hậu chi hậu giác. Có người âm thanh kêu sợ hãi, có người vội vàng kiếm tiền, có người tè ra quần. Duy chỉ có không có người cầm lấy bên người vũ khí, quyền tắc chống cự. Mà mặt quỷ nữ lại chỉ là giẫm lấy bọn hắn chiếu bạc đội vàng mà qua, nhìn chúng bọn hắn một cái hứng thú cũng thiếu, chặt một kiếm ý tứ cũng không. Phi thân cấp được đại lao cuối cùng, trong tay kiếm phong run rẩy, thẳng đến tên ăn mày tim. Mắt thấy tên ăn mày liền phải bước tiền đại trí, Vương thị con dâu, cùng mấy tháng đến Tiêu Thủy thành bên trong mười mấy vị người bị hại theo gót, một kiếm xuyên tim mà chết. Đột nhiên, dường như cái xác không hồn ngơ ngơ ngác ngác cả đêm tên ăn mày, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng thấy, loạn phát che dấu hạ, khuôn mặt của hắn, cái cổ trải rộng to to nhỏ nhỏ mụn mủ bọc đầu đen, theo hô hấp, không được một chướng vừa thu lại. Đục ngầu vỡ lòng đỏ con ngươi chiếu đến kiếm phong thế lạnh. Lặng yên không một tiếng động bên trong, hắn quét ra khỏe miệng. Nhất thời, chỉ nhìn cả người hắn đều dường như trên mặt mụn mủ bọc đầu đen, tại vải vóc xé rách âm thanh bên trong, đống nhiên chứng mở, thành một cái to lớn, hài hòa, lớn không bằng da người khí nang. Căng đến thanh bạch trong suốt dưới da, đại lượng độc trùng cùng với cổ quái màu mực hơi khói đồng loạt phồng lên nhuyễn, hài hòa, động, đem da người trống càng ngày càng mỏng, càng lúc càng lớn. Sau đó, oanh. Chương 18, yêu biến chương 18, yêu biến oanh. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc đánh sập nửa bên đại lao, câu lên bụi mù tràn ngập. Phùng đạo nhân mới kẹp lấy đùi, cứu tỉnh hiệp khách, hai thằng xui xẻo dắt nhau đỡ dậy thân, chưa kịp bước kế tiếp cử động, liền bị sen lẫn hôi thối, con muỗi cùng cho bụi khói đặc nhào vẻ mặt. Lại cái này trong khói dậy đặc dường như mang theo chút độc tính, nghe một ngụm liền khiến cho đầu người choáng lòng buồn bực. Hai người bất đắc dĩ lui về sân nhỏ. Cứu! Cứu mạng! Đại lao cửa chính trong bụi mù vang lên âm thanh mơ hồ kêu cứu, một thân ảnh lảo đảo đi tới. Trương Dịch một thanh níu lại muốn lên đi phùng sung, lập đao tại trước, cảnh giác hỏi, ai? Người kia không có trả lời, chỉ là mơ hồ tái diễn cứu ta tập tên chậm rãi tới gần. Hiệp khách nắm chặt chuôi đao, Phùng đạo nhân lấy ra phủ lục. Có thể lúc này, lăn lộn đuổi mù hơi định, lộ ra người đến khuôn mặt. Là mặt ngựa nha dịch. Có thể hai người không những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Cốt bởi mặt ngựa nha dịch sắc mặt thật sự là kém cỏi đến cổ quái, diện mục thanh bạch, bờ môi phát tím, con ngươi tán loạn còn hiện ra mù hoàng, cái cổ ở giữa nổi hình mạng nện màu đen máu lạc. Hai người lặng yên lui về phía sau một bước. Bên trong xảy ra chuyện gì? Phùng Xung hỏi. Nha dịch bước chân nghe vậy chỉ trệ, ánh mắt tại vành mắt bên trong lắc lư hai lần. Côn trùng?
Cái gì?
Côn trùng ăn?
Chúng ta?
Mẹ. Câu trả lời của hắn đứt quãng ý nghĩa khó hiểu, đến cuối cùng càng là chợt hiện ra một bãi dịch vị, máu đen cùng thịt băm chất hỗn hợp, một loại làm cho người khó mà chịu được tanh hôi lan tràn ra. Hai người lại không tự giác lui một bước. Nhưng vào lúc này, nha dịch trên mặt đống nhiên toát ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ mụn mụn bọc đầu đen, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Giống như là sau cơn mưa gỗ mục bên trên toát ra cây nấm cũng hoặc tử thi bên trên lan tràn nấm mốc, dậm dạng, trong thời gian ngắn liền chật ních trên người hắn mỗi một chỗ làn da. Không, phải nói là cả người hắn đều biến thành một khối mụn mụn bọc đầu đen tụ hợp vật. Sau đó, kia vô số mụn mụn bọc đầu đen cùng bản thân hắn cùng nhau nát giữa nổ tung, tán thành một bãi màu vàng đùng huyết cùng màu nâu bọc thịt. Cái này một màn kinh khủng nhường trong lòng của hai người mạnh mẽ nhảy một cái, có thể càng làm cho người ta sợ hãi chính là, kia nước mụn bên trong lại lật dâng lên chút bọt biển, chảy ra một chút cảm nhận thô lệ màu đen hơi khói, cũng xen lẫn rất nhiều nhỏ bé côn trùng, bọn chúng theo nha dịch hải cốt bên trên vỗ cánh mà lên, ong ong tụ hợp khói đen xoay quanh tại phía trên thi thể. Sau đó, đúng là chậm rãi tạo thành một cái thô lậu hình người. Côn trùng ăn ta, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới câu nói này. Vừa rồi còn không hiểu trong lời nói hàng nghĩa, đã rõ ràng ràng bày tại trước mắt. Đây là Phùng Xung nhăn đầu lông mày, trong đầu từng cái hiện lên, rời núi trước, hoặc từ trong sách, hoặc theo sư môn trưởng bối nơi đó có được cái này đến cái khác yêu quái danh tự cùng nhược điểm. Dứt bỏ hắn học viện phái tác phong không nói, một bên khác, hiệp khách lại là giã lộ bên trong lội đi ra thật kiệt phái. Mặc kệ là quái vật gì, chặt không chém vào chết, cũng nên chặt qua mới biết được. Hắn đã trường đao mở ra, nào thân mà lên, muốn tiên hạ thủ vi cường. Tầm 10 bước khoảng cách cũng là 3-4 bước đột lấy. Đao quang thẳng như tấm lụa, chẳng ngang quét tới. Quái vật không có phản ứng chút nào, liền bị chạm làm hai đoạn. Nhưng hiệp khách trên mặt khác biệt không vui mừng, cốt bởi lưỡi đao chỗ qua, cũng không chém trúng thực thể cảm giác. Hắn lông mày nhíu lại, cổ tay liên tiếp xoay chuyển, tinh thục võ nghệ triển lộ không bỏ sót. Quét, bổ, bắt, gọn, cướp, nhị, chạm. Đao quang tung hành, chớp mắt quái vật này liền cắt thành 17-18 đoạn. Tay, chân, vai, khuỷu tay, hai, mũi. Tán toái bộ kiện bị lưỡi đao khỏa vòng quanh bốn phía bay tứ tung. Có thể là vô dụng. Những cái kia bị tách rời bộ kiện rất nhanh lại hóa thành từng sợi trùng khói, hội tụ về quái vật trên thân, không cần một lát, tay, chân, vai, khuỷu tay các bộ bị lại tất cả đều giải trở về. Đợi cho hiệp khách một vòng trường đao dừng múa, quái vật vẫn là bộ kia túi đầu khuân tay, trầm mặc không lời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình người bộ dáng. Coi chừng, kia là si mị, không có thực thể. Phùng Xung mang theo bừng tỉnh hiểu ra nhắc nhở rốt cục băng lên. Hiệp khách nghe vậy, không cần nghĩ ngợi bước ra vội vàng tối lui. Có thể tại lúc này, quái vật kia cũng có động tác, nó đột nhiên xoay người há mồm, giống như là lúc trước nha dịch đồng dạng, đối với Trương Dịch làm ra nôn mửa bộ dáng. Chỉ có điều nó luôn không phải huyết đủ, mà là một trụ trùng khói, hoặc là nói cái này si mị đem chính mình hướng về hiệp khách phun ra tới. Trương Dịch lui được nhanh, si mị đuổi đến càng nhanh. Trong chớp mắt, kia nồng đậm trùng khói liền phải đụng vào hiệp khách diện mạo. Hắn không khỏi nắm chặt đao trong tay phòng, thật là vừa rồi một màn nói cho hắn biết, phàm nhân võ nghệ đối cái này không có thực thể yêu quái thì có ích lợi gì chỗ đâu. Trong mắt của hắn phương hiện lên một tia quyết tuyệt. Sắc. Trước mắt đống nhiên dâng lên một màn ánh sáng. Khí thế hung hung si mị liền tựa như đụng phải đê đập thủy triều bất đắc dĩ cuốn ngược mà quay về. Trương Dịch nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui về, xông xuất thủ cứu giúp Phùng Xung nhẹ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Phùng đạo nhân lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Vẫn chưa xong, tiếng chưa dứt, lỗ tai lại nghe được liên miên như nước thủy triều, điếc tai như sấm ong ong tiếng vang. Nhưng thấy đại lao chỗ sâu, chợt có một đạo cự đại trùng khói kêu gọi nhau tập hợp lao nhanh mà đến. Nếu như nói trước mặt si mị là bọt nước, kẻ đến sau chính là đỉnh lũ, trên đường đi nghiền nát gạch ngói, khí cụ, đụng nát lương trụ, vách tường, gầm thét mãnh liệt mà đến. Màn sáng không có kiên trì tới nửa giây, liền bị nghiền nát. Trùng khói liền thí dụ như tiết áp sóng lớn, đụng nát cửa nhà lao, tràn vào trong viện. Trương Dịch vội vã nuốt hạ thần, trường đao quán địa bảo vệ trước người. Có thể dù là trùng khói tuôn ra cửa nhà lao sau, thế tới đã phân tán, có thể chạm đến cái này hồng lưu thời điểm, Trương Dịch vẫn là cảm thấy mình như bị một đầu phát cuồng trâu được đối diện đụng vào, xương cốt két gào thét, một ngụm ngai ngái buồn bực tại cổ họng. Mà duy trì liên tục không ngừng bọt tới tự lực, càng la đẩy đến hắn điểm lui về phía sau, cây trường đao chậm rãi ép cong. Cuối cùng, bang, tinh thiết rèn đúc thân đao đúng là đứt gãy ra. Càng chết là, càng ngày càng nhiều côn trùng thoát ly đỉnh lũ bay đến trên người hắn, đến mức lít nha lít nhít trải bao lấy diện mạo, còn ngọ nghệ muốn theo hai mắt mũi miệng hướng trong thân thể của hắn chui. Hắn không xác thực tin côn trùng tiến vào thân thể sau sẽ xảy ra cái gì, nghĩ đến này mặt ngựa nha dịch lưu lại một bãi máu sền sệt chính là vết xe đổ. Hiệp khách trong lòng phát lạnh, có thể đối kháng trùng triều đã dốc hết toàn lực, nơi đó có dư lực đối phó trên mặt tiểu côn trùng. Cũng may thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sau lưng Phùng Xung rốt cục có động tĩnh, tay hắn nắm hai cái phụ lục hướng vô một cái, chỉ một thoáng nhưng thấy một đạo vòng lửa theo dưới chân hắn phi tốc mạnh mở chỗ đi qua. Côn trùng nhao nhao bị thiêu đốt rơi xuống, để lại đầy mặt đất khét lẹt trùng thi. Mà hiệp khách bên thai không được nghe lốp bốp tiếng vang, nương theo lấy từng mảng lớn côn trùng theo trên thân bong ra từng mảng, kia là trùng thi bị nhen lửa bạo hưởng. Thừa dịp cái này ngắn ngủi lỗ hổng, Phùng đạo nhân lại lấy ra sau thắt lưng tứ phía hoa văn màu tiểu kỳ, điểm ném tứ phương, cầm trong tay pháp quyết, trong miệng vội vã niệm tụng, vừa mời phương Đông Mạnh Trương Thần, hai mời phương Nam Lăng Quang Thần, ba mời phương Tây Giám Binh Thần, bốn mời phương Bắc Chấp Tiên Thần. Hộ vệ ta thân, cấp cấp như luật lệ. Tiếng chưa dứt, lấy lá cờ nhỏ bốn mặt là xương điểm, bốn đạo bạch sắc hơi mở tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền như trong biển đảo hoang, tại si mị hóa thân trùng triều bên trong một mực chống lên một phiến thiên địa. Mà si mị cũng vừa như thủy triều, nhấc lên sóng lớn, một đợt lại một đợt, không được đè ép luốt tường ánh sáng, phí công kích thích mảng lớn liên ý, tường ánh sáng cuối cùng ngật đứng không ngã. Chợt, kia si mị lại lắc mình biến hóa, trùng khói hội tụ ngưng thực, hóa thành một đầu màu đen độc dao, vậy và móng tất hiện, sừng đầu dữ tợn, tại tường ánh sáng bên trên co lại dài thân thể, một chút xíu rào sắt nắm chặt. Tuy không nửa điểm tiếng vang, nhưng lại có thể tinh tường nhìn thấy, rào sắt chỗ, lân phiến nhao nhao mài nước, bong ra từng màng, hóa thành trùng khói bốn phía. Bốn đạo tường ánh sáng càng là rung động không ngớt, lung lay muốn diệt. Nhưng tại Phùng đạo nhân cắn răng thủ vững hạng, vẫn là nguy mà không phá. Mạnh Trương, Lang Quang, Giám Minh, Chấp Tên, ngày này chi tứ linh kỳ thực là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ biệt sưng. Cho nên Phùng Sung bày ra cái này pháp trận danh tự cũng đơn giản, liền gọi là tứ tượng trận. Nhưng mà cái này tứ tượng trận mặc dù tứ phía kiên cố, nhưng cũng có cái chí mạng đạt được thiếu hụt, cấp trên giống tuyết. Si Mị đã phát hiện điểm này, nhưng thấy độc dao đỗng nhiên lại tán về hơi khói, đằng không mà lên, tại pháp trận phía trên lại một lần nữa hội tụ ngưng thực. Lập tức, dường như sao băng đập xuống giữa đầu. Cẩn thận, Trương Dịch một tay lấy Phùng Sung đập ra pháp trận. Si Mị cũng đã ầm ầm rơi xuống đất, nhấc lên trùng chiều, theo đuổi không bỏ. Trong lúc nguy cấp này, Phùng đạo nhân trên mặt lại lặng yên khơi gợi lên một vẻ ý cười. Con cá rốt cục mắc câu rồi. Trên tay hắn pháp quyết một đuổi, hướng đến phong. Chỉ một thoáng, vốn đã ảm đạm tường ánh sáng lập tức gặp lại, đem đuổi theo trùng chiều gắt gao ngăn trở. Đồng thời, đỉnh chóp thình lình thêm vào một mặt màn sáng, cấu thành một cái hoàn chỉnh hình lập phương, đem Si Mị một mực giam ở trong đó. Nguyên là cố ý bán đi sơ hở, diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông chó xiếc. Chương 19, kết thúc chương 19, kết thúc quang trận bên trong. Trùng khói không được lăn lộn sôi trào, khi thì hóa thành cự mãng, khi thì hóa thành hổ lang, khi thì lại biến thành bị nuốt ăn nha dịch bộ dáng, khi thì lại dứt khoát biến trở về trùng chiều, không chỗ ở đập, tê cắn, va đập vào tường ánh sáng. Chấn động đến pháp trận sáng tối chập chờn, Phùng đạo nhân mũi bên trong chảy ra máu đen. Nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý, chỉ kiệt lực thôi động pháp lực, nhường tường ánh sáng dần dần nắm chặt, đem Si Mị huyễn hóa ra hình tượng từng cái ép diệt. Thẳng đến thu nạp tới 3 thước vuông, một đao có thể chém hết khoảng cách. Tứ phía tường ánh sáng lẫn nhau chiếu rọi, đem để ép ở trong đó Si Mị soi thông thấu. Nhìn thấy a? Phùng Sung hỏi. Thấy được. Hiệp khách đỡ lấy trôi đao, đao của hắn mặc dù đã bẻ gãy, nhưng cũng may tùy thân dự bị còn có thật nhiều. Không đầu không đuôi trong lúc nói chuyện với nhau, ánh mắt hai người đồng thời tập trung tại lồng giam nơi nào đó. Ở nơi đó, bước lên phun trào không nghỉ trùng khói chỗ sâu. Một khối chừng đầu ngón tay ố kim tinh thạch tại tường ánh sáng chiếu rọi phát ra ám câm ánh sáng nhạt. Đó chính là Si Mị nguyên thần chỗ. Phùng đạo nhân vừa nói, một bên hướng hiệp khách ném đi một tấm bùa. Dùng này phù, dán tại thân đao, tại lưỡi đao thoa lên máu tươi, liền có thể đánh nát nguyên thần, chém chết này yêu. Nhưng nhớ kỹ, bần đạo pháp lực sắp hết, nhất định phải nhanh. Phùng Sung không hỏi Trương Dịch có hay không đảm lượng đi, hoặc là có bản lãnh hay không một kích phải trúng. Trương Dịch cũng không hỏi Phùng Sung, nếu như thất thủ, kết quả như thế nào. Hiệp khách chỉ là trầm mặc gật đầu, rút đao, dán phù, xóa máu, đoạt thân, cuối cùng bùng chạm. Nhưng lại tại lưỡi đao xuyên qua tường ánh sáng, cắt vào Si Mị một sát na. Nó hơi khói như thế thân thể chợt ngưng thực thành dầu cao chạm thể lưu, cỗ ba ba còn mơ hồ hiện ra kim loại quang trạch. Lưỡi đao đi vào, tựa như thuyền tương quấy nhập vũng bùn, mỗi tiến lên một tấc đều phải hao hết toàn thân khí lực. Cũng vào lúc này, trên đao hoàng phù đống nhiên dấy lên, phù lửa đúng là đốt lên lưỡi đao bên trên huyết dịch, sinh hồng liệt diễm hừng hực dấy lên, đem xung quanh dầu cao cùng nhau đun sôi. Thế là lưỡi đao lướt qua, lại không trở ngại. Trường đao mang lên hỏa diễm thiêu đốt không khí quanh mình, tại một tiếng ngắn ngủi mà sụp sôi tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Bang, vẽ ra một đạo hoa mỹ lửa cung. Sau đó, hỏa diễm dập tắt, trùng khói bình định. Phùng đạo nhân giọng mang chờ mong, chém tới, chém tới. Hiệp khách quay đầu lại là mang theo cười khổ. Có thể, chẳng không ra. Si Mị thân thể đột nhiên tăng gọn. Phùng Sung đau khổ duy trì tứ tượng trận không thể kiên trì được nữa, ầm vang vỡ vụn. Nổ tung khí lãng lập tức liền đem hai người tung bay. Hiệp khách cách gần đó, cả người đều bị ném bay ra ngoài, đâm vào tường viện bên trên, ngay cả trầm tích tại cổ họng máu đen cũng một mạch bị ép ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đau nhức tức đoạn hắn đối thân thể trường khống, chỉ có thể bể bại tại góc tường. Choáng váng bên trong, nghe được bầy trùng long long tiếng vang dường như lớn chiều bên thai không dứt, Si Mị hóa thân trùng khói càng là không được bước lên phun trào, tựa như trên biển bị phong bạo khuấy động lôi vân. Cho dù nghe không được nói chuyện, nhìn không thấy động tác, cũng có thể nhìn ra Si Mị mười phần phẫn nộ. Hiệp khách toét ra khỏe miệng, đây không phải là vừa vặn, giải thích rõ vừa rồi một đao kia cũng không hoàn toàn uổng phí. Chầm mấy hơi thở, hắn xử lấy đao gian nan đứng dậy, mà Phùng Sung đã lung la lung lay đứng ở hắn trước mặt, đau thương cười nói, bất ngờ vũ hóa liền tại hôm nay. Hiệp khách ánh mắt lạnh lùng mà quyết tuyệt, chỉ chết mà thôi. Không phải. Phùng Sung lắc đầu, chỉ vào cửa sân chỗ Trình Thông, từ triển hai người. Đầu lâu, há có thể sống ném. Tối nay chết người đã đủ nhiều. Này yêu liền từ bần đạo tạm thời ngăn cản, trước cư sĩ mang lấy bọn hắn hai vị đi mau. Hiệp khách nghe vậy nhất thời trầm mặc. Phùng đạo nhân đã phối hợp lời nói, chính tà đối lập, đến chết mới thôi. Đây là sư môn tổ huấn, cũng người tu đạo chúng ta đại nghĩa. Hắn không nói nữa, chỉ lấy ra phù lục nơi tay, yên lặng gạt ra cuối cùng một tia pháp lực. Hiệp khách bờ môi nhu chết một chút, đột ném trong tay đao, quay người chạy về phía cửa sân, một tay một cái cơ lấy hai người liền muốn chạy trốn. Có thể đã bị chọc giận si mị, chỗ nào cho phép cái nguy hiểm này chút giết con mồi của mình chạy trốn. Hơi khói sôi trào, bầy trùng chấn động. Si mị thân thể bỗng nhiên tăng vọt ra, trùng khói không được ngưng thực, bay vụt, khuyết trương, trong khoảnh khắc, tại trong sân hóa thân thành một tòa cao có thể trăm trượng nguy nga vách đá. Nhìn đến, lại có che khuất bầu trời cảm giác, làm người vì đó làm tinh thần hoảng hốt. Sau đó, phá vỡ núi lở, vách đá ầm vang đè xuống. Hiệp khách không nói gì buông xuống Trịnh Thông cùng Từ Triển, hắn biết, trốn không thoát. Phùng đạo nhân tự lẩm bẩm, lịch đại tổ sư ở trên, Phùng Sung cho sư môn mất thể diện. Lợi dụng châu chấu đá xe dáng vẻ, cất bước hướng về phía trước. Lúc này, Phong Lai sau tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhường Phùng Sung thoáng ngẩn người. Chợt, sắc nhọn gào thét sâu lọt vào trong tai, liền có cuồng phong dán đi lên, bay thẳng đè xuống vách đá mà đi. Cả hai phương chạm nhau cùng, kích thích ầm ầm tiếng vang nứt hai. Sụp xuống sơn cùng phù diêu mà lên gió, tại đám người đỉnh đầu đấu sức không nứt. Phùng đạo nhân nhất thời kinh ngạc, mà ngay cả thừa cơ né tránh cũng quên. Nhưng cũng không cần né tránh, cốt bởi ngắn ngủi giữ lẫn nhau sau, cái này đột ngột mà lên cuồng phong đúng là đem si mị hóa thân vách núi cuốn ngược mà quay về. Phùng Sung nhất thời không biết làm sao, khoe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn, một cái tóc ngắn đạo nhân theo phía sau hắn chậm rãi đi ra, chính là đuổi theo người mặt quỷ chạy trở về, thần hành giáp mã lại ở nửa đường bước ra neo Lý Trường An. Đạo sĩ tay đè trường kiếm, dáng đi thong dong, trong miệng nói lẩm bẩm. Phùng Sung cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ nghe được câu, cứ có đi gió cái này là nhà nào pháp thuật. Không đợi hắn nghĩ ra nguyên cớ, chỉ thấy lấy Lý Trường An vung tay lên, cuốn phong lập tức lắng lại. Mà kia si mị cũng thu liễm thân hình, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng, dường như trong sách xưa có thể nuốt voi ba xả. Nó ngóc lên đầu rắn, dường như có thể che tinh che nguyệt. Mở ra lớn hôn, dường như có thể một ngụm nuốt mất cả viện. Ngay tại cái này dọa người vì thế bên trong, ầm vang căn xuống. Lý Trường An chỉ về lấy một chữ. Sắc. Trong chốc lát, như có nhỏ bé điện quang chợt lóe lên. Vậy xem ra thế không thể đỡ cự mãng lập tức sụp đổ. Nhưng thấy đầy trời trùng khói tứ tán, lộ ra tim gan chỗ, ô kim màu sắc nguyên thần tinh thạch, cùng hội tụ trở về màu đen thể lưu. Đạo sĩ đã dập chân, rút kiếm, đâm thẳng. Phía sau Phùng Sung một cái giật mình, nhớ tới lúc trước Trương Dịch vung đao một màn kia, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận nói còn chưa dứt lời. Ánh kiếm màu xanh cùng với một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Vừa rồi còn tràn ngập bên thai bảy trùng vũ cánh âm thanh bỗng nhiên dừng lại, đầy trời bước lên núp nhích trùng khói liền cùng tinh thạch mảnh vỡ cùng nhau nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời phân ra đại lượng màu sắc nhạt mèo khí thể, cấp tốc chất đầy hơn phân nửa sân nhỏ. Lý Trường An nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, lùi bước trở về, nhìn trái phải một chút, nghi ngờ nói, cẩn thận cái gì? Phùng Sung, tốt nửa ngày, mới gian nan cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta nói là, si mị thi thể thả ra là trường khí, có độc, Lý đạo hữu nhất định phải cẩn thận. A đạo sĩ mặc dù cảm thấy Phùng Sung nói không hết thực, bất quá những này trướng khí cũng sắp thực phiền toái, hắn cũng có thể đưa tới cuồng phong đem nó dọn đi, có thể trướng khí không thể so với thạch hỏa la nguyên khói, nguy hại cùng thể lượng đều lớn, lung tung thổi đi xong việc, sợ rằng sẽ thai họa nơi khác sinh linh. Đạo hữu nhưng có biện pháp. Lý Trường An thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Phùng Sung lại một lần tinh thần tỉnh táo, ngoài miệng lẩm bẩm cái gì thì ra Lý đạo hữu cũng có không đủ sức sự tỉnh, yên tâm giao cho bần đạo chính là. Sau đó, hứng thú bừng bừng tại sân nhỏ nơi hẻo lánh lật ra một cái bình uống, điền vào một tấm bừa, một bên miệng nhỏ hẹ lấy máu. Một bên tôi động pháp lực, như là cá voi hút nước, đem chướng khí toàn bộ đặt vào bình bên trong. Lý Trường An cảm thấy người này vui vẻ tới không hiểu đấu, bất quá cũng lười truy đến cùng, thấy chướng khí bị quét sạch sẽ, dứt khoát cất bước tiến vào đại lao, hoặc là nói, đại lao phế tích. Trải qua phen này dày vò, căn này chiếm diện tích khá lớn kiến trúc xem như hoàn toàn xong đời, chỉ có bốn phía vách tường lảo đảo muốn ngã, trên đỉnh đầu xà nhà gạch ngói đều đã sụp đổ. Về phần lưu thủ bọn nha dịch, Lý Trường An chỉ từ trong phế tích lay ra mấy món bọc lấy nùng huyết tạo áo, mà mặt quỷ nữ không có nhìn thấy nàng áo tơ trắng váy đỏ. Đại khái là chạy trốn ai trong phế tích tràn ngập si mị lưu lại hồi thối, Lý Trường An tìm không ra khác manh mối, đành phải trở lại sân nhỏ. Thật là nhìn cái này đầy đất lông gà, đạo sĩ không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiên văn có lời, yêu quái này tên là si mị, kỳ thực là tuân theo trong núi chướng khí mà sinh, cũng không quá hiếm lạ. Có thể quái liền quái tại, cái này yêu vật bình thường chỉ ở rừng sâu núi thẳm, chỗ ít dấu chân người ẩn hiện, tại sao sẽ xuất hiện tại tiêu thủy này nhân gian phồn hoa chỗ? Còn nữa, đạo sĩ mặc dù vận dụng phong hỏa lôi, nhưng trong lòng có kiêng kỵ, sử dụng không kịp 1/10. Mà lấy cái này si mị thể lượng, thần thông cùng sau khi chết phân ra chướng khí nhìn, chém giết không khỏi quá dễ dàng chút. Đơn cử nhóm, tựa như có một con hổ, ngươi nơm nớp lo sợ lột đi lên, đối phương lại cùng tiểu nãi miêu như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Quái thai, cái này chẳng lẽ lại cũng là bởi vì lấy sách vàng? Đạo sĩ chính đang suy nghĩ, bên ngoài viện lại chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân. Sau đó, hình bộ đầu mang theo thủ hạ khoan thai tới chậm. Hắn vừa mới tiến sân nhỏ, không kịp đặt câu hỏi, trước hết nhìn thấy đạo sĩ sau lưng đại lao, lập tức như bị sét đánh. Biểu tình kia, tựa như ngươi xuống lầu lấy chuyện phát nhanh, về nhà lại phát hiện bằng hưu của ngươi gửi nuôi tại nhà ngươi hợp kỳ, xé hoa nhi làm việc, đập nát lao bà nước hoa, nện ngươi phỉ cụ như thế. Hoảng sợ bên trong mang theo phẫn nộ bên trong còn cất giấu một chút ủy khuất. Nói tóm lại, một câu. Xong đời. Chương 20, đêm đi chương 20, đêm đi ngày kế tiếp. Lan ra ngoài. Tiêu thủy phủ nha hậu viện.
Hình bộ đầu đánh huyện lệnh quan tính bên trong hốt hoảng chạy ra. Trên mông còn cắn chặt một câu. Trong 5 ngày không thể phá án, bản quan nổ ngươi ra. Có thể mới ra sân nhỏ, hắn thu lại bộ kia bộ dáng chật vật, ưỡn ngực lõm bụng, lại bưng lên bộ kia uy phong lấm lấm, ung dung không đội tiêu thủy huyện tổng bộ đầu tác phong. Còn bên cạnh, sớm đã chờ đã lâu bọn bộ khoái tranh thủ thời gian xuống lại đi lên, lúc này liền là dừng lại lao nhau. Huyện tôn nói thế nào? Không có nghe lấy a. Trong vòng 5 ngày phá án. A, huyện tôn lớn tính của người là càng thêm vội vàng sao động. Có thể không đội a. Hôm nay sáng sớm, học chính, thành Bắc Vương, thành Đông Trương. Tối hôm qua gặp hòa hại, thay nhau cho lão gia đưa thiệp mời. Vậy cũng không thể đem khí rơi tại ta. Chúng ta đầu nhì trên thân a. Một trận lo lắng, phàn nàn cùng ồn ào về sau. Theo ta thấy, phá án là không thể nào phá án. Nếu không cái nào đó nha dịch do dự một lát, đưa ra một cái chủ ý ngu ngốc. Chúng ta trước tiên đem Lý đạo nhân bắt lại, quyền cho các đại nhân bất giận nhi. Lời này đi ra, giữa sân chính là yên tĩnh. Lúc trước một mực trầm mặc Bạc Tử Du nhíu mày đang muốn mở miệng, hình bộ đầu trước hết một cái liếc mắt bay qua. Bắt? Làm sao bắt? Ai đi bắt? Người đi. Kia nha dịch ngượng ngùng hành quân lặng lẽ, bộ đầu lại cắn chặt không thả, một chút không khách khí mắng, kia Lý Huyền Tiêu có thể đuổi cho người mặt quỷ theo thành đông chạy đến thành tây, rõ ràng là càng khó chơi hơn nhân vật, hắn sẽ ngoan ngoãn chờ người đi bắt. Một cái người mặt quỷ còn làm cho chúng ta sức đầu mẹ chán, nha môn mất hết mặt mũi, ngươi còn không có việc gì tìm chuyện nếu lại đi trêu chọc Lý đạo nhân. Thế nào, ngại bản thân đầu tại trên cổ dáng dấp thái an ổn. Cái này một trận chửi loạn xuống tới, theo huyện lệnh chỗ ăn tới phiền muộn cũng tuyên tiết mấy phần. Lão hình hừ hừ mấy lần, liền từ trong ngực móc ra túi tiền, giao cho nha dịch bên trong lão có thể cẩn thận. Đêm qua thương vong 11 huynh đệ, ngươi cầm những tiền bạc này điểm một phần. Tổn thương điểm thiếu chút, để bọn hắn ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, không đội mà ra tới làm việc. Chết cho thêm chút, cần phải đưa về đến trong nhà nhân thủ bên trên, như có chuyện gì khó xử, trở về cáo chi ta nghe. Kia bộ khoái hát âm thanh nặng, để ước lượng tiền trong tay túi. Trợ cấp. Nha môn cho. Lão hình ha ha cười lạnh, bọn bộ khoái lập tức hiểu rõ. Ngộ quản chân tâm hay là giả dối, cái gì nha môn hẹp hỏi bộ đầu cao thượng nguyện vì đầu nhi sông pha khói lửa lời nói toàn bộ đều bừng lên. Đình chỉ, đều đánh cho ta ở rồi. Hình bộ đầu hiểu rất rõ đám người này là cái gì hóa sắc, thỉnh thoảng nghe bọn hắn thả miệng cái giấm hoàn thành, có thể bị một đám người vây quanh thả liên hoàn cái giấm, ai chịu nổi? Hắn tại chỗ lại mắng, thiếu đặc biệt nương nói nhảm, muốn thật có lòng, liền nhanh nhẹn điểm đem người mặt quỷ cho ta nắm. Các ngươi nguyên một đám không phải trông mà thèm kia 100 lượng sao? Thật sao? Vừa rồi đại lao ra nói, trong 5 ngày bắt lấy người mặt quỷ, tiền thưởng còn có thể lật lật. Bọn bộ khoái chỉ quản hì hì cười không ngừng, nhưng ai cũng không đáp cái này gốc dạng. Đêm qua trước, bọn hắn còn có chút cẩn thận nghĩ, có thể đêm qua sau. Vậy được phế tích đại lao cùng mấy bãi nung huyết, sớm đem trong lòng một chút tham niệm đổi tới lên 9 tầng mây. Vẫn là câu cách ngôn kia, người hầu đi lính đi, đáng giá đem mạng nhỏ nhi góp đi bảo. Hình bộ đầu thấy thế, trong lòng y hê men hành, 2-3 câu đem đám người này đổi đi, chỉ để lại cháu trai Bạc Tử Du. A cứu! Bạc Tử Du lo lắng, vụ án này hình bộ đầu lắc đầu. Làm hết sức mà thôi. Có thể huyện tôn bên kia như thế nào bàn giao? Phi! Lao hình lúc này gắt một cái. Làm bằng sắt nha môn nước chảy quan, hắn có bản lĩnh hạ ta. Nhìn không có ta lão hình, nha môn còn có thể làm thành chuyện gì? Cuối cùng vẫn là thở dài, nhìn qua náo nhiệt không giảm tiểu thần diêu phương hướng, hy vọng về sau ai ít ra đêm nay bình an vô sự a. Đại lao chỗ si mị hiển hóa quái tướng, chợ đèn hoa bên trên sát cơ nghiêm nghị trục giết cùng phế tích hạ vùi lấp mấy có quắp nung huyết, ba cái này tựa như ném đá tại nước, nhấc lên gợn sóng đảo mắt liền chuyển khắp toàn bộ tiêu thủy thành, dẫn tới đầu đường cuối ngõ lầu các bên cạnh giếng khắp nơi đều có tiếng nghị luận. Nhưng mà cũng đúng như ném đá tại nước, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn đi qua một cái ban ngày, gợn sóng liền đã từ từ lắng lại, thậm chí không nhìn thấy mấy phần liên ý đi đợi cho mặt trời lặn mặt trăng lên. Phố dài thuyền hoa lại lần nữa giấy lên hoa đăng. Mọi người lại hoan hoan vui vui, vô cùng náo nhiệt hội tụ tới, khắp nơi đều là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình an khang bộ dáng, tựa như yêu quái, hung thủ, người chết, đều chỉ tồn tại ở ban ngày lời đàm tiếu bên trong, là lúc nhỏ trước khi ngủ tiểu cố sự, kinh hại thì đã, lại là hư giả, không đổi thành thị hài hòa, càng không cải tiết ngày vui mừng. Lý Trường An dạo bước trong đó, chỉ cảm thấy hốt hoảng, lại hoang đường tuyệt luân. Cho nên cứ việc cái này cổ đại chợ đèn hoa đối Lý Trường An một người hiện đại mà nói là loại khó được mới lạ thể nghiệm, nhưng hắn lại tâm tình cổ quái, nguyên lành lấy đi dạo một vòng, dứt khoát liền bước ra rời đi, phối hợp về để cửa hàng đi. Bởi vì lấy dòng người đều hội tụ đến chợ đèn hoa, cho nên chợ đèn hoa bên trên có nhiều náo nhiệt, để cửa hàng bên này liền quặn cu é đến mức nào. Đạo sĩ khi trở về, bốn phía thanh tịch không người, ngay cả chủ quán vợ chồng cùng bọn hắn tiểu chất nữ cũng không thấy thân ảnh, nói chung còn trên đường lưu luyến a lúc này, viện lạc trống trải. Nguyệt chiếu đằng la, gió đưa mùi thơm. Như thế ngày tốt điều kiện, phải nên làm một chút khiến người thư thái sướng ý sự tình. Thí dụ như nói, lột con lửa. Kết quả là, đạo sĩ đem tại trong vòng nằm ngáy ho ho lớn thành con lửa cho kéo đến sân nhỏ, lung tung lấp mấy khối thuận tay mua bánh ngọt làm ăn khuya, sau đó liền lạnh buốt nước giếng, cho nó tẩy cái tinh thần đại chấn tắm nước lạnh. Cuối cùng, cảm thấy hào hứng lấy hết, lại đem nó nhét về trong vòng, bỏ xuống con lửa hưng phấn á ách kêu to, ngáp một cái, bản thân trở về phòng đi ngủ đây. Có thể vừa đem cửa phòng đẩy ra một cái khe hở. Đạo sĩ dưới chân trì trệ, trên mặt mỏi mệt lập tức thu hồi. Sau đó hắn nhưng lại ung dung thản nhiên đẩy cửa vào, khóa lại then cửa, thắp đèn, thi nhiên ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt lại liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong một phương án đài. Án trên đài hương nến lượn lờ, thượng thủ thờ phụng tam thanh tổ sư, bên cạnh phụng lấy huyền đàn nguyên soái, phía trước đặt vào hộp kiếm, mà hộp kiếm dưới trên mặt bàn hiện lên tản ra trạng phân bố tinh mịn mới mẻ vết cắt. Cái này dĩ nhiên không phải Lý Trường An nhàn đến phát chán bản thân hoạch, cái này kỳ thực là phi kiếm kiếm phôi bị kinh động sau tản mát ra kiếm khí bố trí. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, theo trong tay áo lấy ra mấy cái giấy dầu bao, mở ra đặt lên bàn, lại là một chút mức điểm tâm. Đây là bần đạo tại chợ đêm mua được mức hoa quả điểm tâm, tư vị còn có thể, đặc biệt là cái này tử la xúc giòn, ngay tại chỗ lấy tài liệu ăn đến có một phong vị khác. Dứt lời lấy ra hai cái chén trà, từng cái rót đầy. Chỗ cao phong hàn, các hạ nếu không chê, không ngại xuống tới uống chén trà nóng. Mà thôi, nghe được tay áo tung bay, một tịch váy đỏ phiêu nhiên rớt xuống. Chương 21, một cái tuổi thơ kinh khủng cố sự. Chương 21, một cái tuổi thơ kinh khủng cố sự. Khách xá trên bàn ánh đèn như đầu. Nói đến trên đời sự tình thật sự kỳ diệu, đêm qua còn truy đuổi chém giết hai người, tối nay vậy mà có thể bình an vô sự ngồi một cái bàn bên trên. Mượn ánh đèn, Lý Trường An đánh giá đối diện mặt quỷ nữ, vẫn là kia một bộ hóa trang, váy đỏ, áo tơ trắng, liền mới đổi mặt nạ đều là một cái kiểu dáng. Chỉ là đêm qua truy đuổi bên trong nhìn không rõ ràng, hiện tại nhìn kỹ xuống tới mới phát hiện, thì ra trên mặt nạ vẽ không phải ác quỷ, trái lại vị hộ pháp thần, chỉ là diện mục dữ tợn mà thôi. Mà mặt quỷ nữ ý mắng thừa nhận đạo sĩ ánh mắt, thoáng nâng lên mặt nạ, lộ ra một đoạn đường cong chặt chẽ mà trôi chạy cái cằm. Đạo sĩ mắt sắc nhòm ngó một chút không đáng chú ý vết sẹo, trong đầu hắn lập tức đem những này thiên đụng thấy qua mặt lấy ra từng cái đối chiếu, thật không nghĩ ra nguyên cớ. Mặt quỷ nữ đã thả lấy mặt nạ xuống, lần đầu mở miệng, thanh âm thanh lệ. Lạnh? Cái gì? Cha? Đạo sĩ lơ đến cười cười. Đương nhiên lạnh, giữa trưa cua trần trà đi. Thỉnh cầu chấp nhận, tốt nhất lại ăn chút trà bánh. Hắn đem giấy dầu bao hướng trước người đối phương đẩy, lại dương mắt, ánh mắt bên trong đã phát ra lanh ý, đao kiếm không có mắt, chớ tới địa phủ, còn muốn làm quỷ chết đói. Mặt quỷ nữ thoáng trầm mặc. Ta không phải đến cùng ngươi chém giết. Vậy nhưng ly kỳ, tức không vì chém giết, chớ không phải tới tử thủ. Vậy các hạ có thể đến lộ chỗ, nha môn đại môn không phải mở ở chỗ này. Nghe đạo sĩ trong lời nói trêu tức, người mặt quỷ lần này trầm mặc đến phá lệ lâu. Ta là tới xin ngươi xuất thủ tương trợ. Đạo sĩ nháy nháy ánh mắt, lại là nhịn không được cười lên. Bần đạo mặc dù giết người, uống rượu, ăn thịt, lớn thần, nhục quỷ, chậm phận, có thể cái này trợ trụ vi ngược sự tình, là bạn bạn không dám làm, cũng sẽ không làm. Lý Trường An đệ lại chuôi kiếm, dần dần hơi không kiên nhẫn. Trong lòng của hắn mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng trước cầm xuống, lại ép hỏi, không phải càng ổn thỏa tiện lợi à? Có thể người mặt quỷ chỉ là hỏi lại, như thế nào trụ, như thế nào ngược? Các hạ tội ác chồng chất là trụ, giết người không tính toán là ngược. Giết người? Người mặt quỷ suy cười một tiếng, đem dưới mặt nạ con người đưa tới. Ánh mắt của nàng cùng thanh âm đồng dạng, trong sáng đến huyền như nguyệt quang, nhưng cũng như hàn nguyệt, hiện ra lãnh ý ta giết xưa nay không là người. Hôm nay thời tiết không lắm sáng sủa, không biết đánh chỗ nào chuyển đến một đám mây đen, che khuất câu nguyệt, nhường trong thành này càng lộ ra mờ tối. Có thể cái này không ngại mọi người đối tế điển nhiệt tình, làm theo lưu luyến quên bể, làm theo hoan thanh tiểu ngữ. Nhưng cái này phổ thành cùng chúc mừng náo nhiệt, đều cùng thành Nam Xương Phong phường hình bộ đầu nhà hàng xóm ba cái tỷ đệ không quá mức liên quan. Phụ thân của bọn hắn lại bận bịu sinh kế, tại tế điển bên trên cho đông gia làm việc, lại đem ba kẻ tiểu nhân nhi để tại trong nhà, cũng là nắm thân thích bà tử đến đây chăm sóc. Có thể kêu bà tử không biết được là quên nhiệm vụ, vẫn là chỉ lo đi rước đèn thị, mắt nhìn bóng đêm thâm trầm, lại vẫn chậm chạp chưa tới. Ba tên tiểu gia hỏa, lớn chỉ có 9 tuổi, tiểu nhân một cái 5 tuổi, một cái khác vẫn là sữa hoa tử. Lẫn nhau vây quanh co lại ở trong chăn bên trong. Hô tê máy khoan tiến cửa sổ khe hở, giống như là quỷ tại chu thấp. Rầm rầm. Ngoài cửa sổ cây lay động cắt hình, tựa như yêu quái tại dương nhanh muốn bước. Ngày bình thường phiền chán tiền ồn ào, mài răng âm thanh, tiếng lẩm bẩm, về mượn người đẩy cửa két âm thanh, tại cái này trong đêm đều làm tiểu thư đệ rất cảm thấy tưởng niệm. Có thể quanh mình trung quy là lãnh tịch, mọi người đều tại chợ đèn hoa bên trên đấy. Cứ như vậy giấu trong lòng sợ hãi không biết bao lâu. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cái nào? Con nít mở cửa, là bà đến rồi. Là bà. 4 tuổi tiểu đệ lập tức liền từ trên giường toa xuống dưới, tiểu tỷ tỷ đang muốn đuổi theo, có thể lao út cũng bị đánh thức khóc kêu lên, nàng không cách nào tử, đành phải một bên quay đầu đi hống sữa ba tử, một bên đứng thẳng lỗ thai, nghe bên ngoài động tĩnh. Nàng nghe được két tiếng mở cửa, nghe được tiểu đệ cùng bà tử thanh âm dần dần tới gần. Bà, ngươi trên mặt thế nào sờ lấy mau nhung nhung? Bên ngoài phong hàn, bao lấy ra. Ngươi phía sau kéo lấy thật dài giống cái đuôi chính là cái gì? Kia là đai lưng. Hai người đi tới cửa bên cạnh, bên ngoài đen xì, không nhìn thấy bộ dáng, chỉ có thể thông qua thanh âm cùng hình dáng phân biệt người tới. Tiểu tỷ tỷ muốn đi cầm đèn. Kia bà tử lại vội vàng kêu lên, chớ đốt đèn. Vì sao? Đi nửa ngày đường ban đêm, sợ chói mắt đấy. Tiểu tỷ tỷ nghe lời buông xuống cây châm lửa, lúc này, náo đằng lao út rốt cục khóc mệt, lại ngậm lấy ngón cái về tới mộng đẹp. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở ra, đem lao út thả lại ổ chăn, xoay người muốn đi ra cửa. Không ngờ, bà tử một thanh kéo lại nàng, tay nắm quá chặt chẽ. Người muốn đi đâu? Tiểu tỷ tỷ có chút sợ hãi. Đi lấy chút bánh bột ngô cho ngươi. Nàng nhớ kỹ bà tử mấy ngày nay khẩu vị mở rộng, luôn hô đói, mỗi lần về đến trong nhà đều là trước tìm đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới, bà tử lại nói, không cần. Thử trượt, ta vẫn chưa đói. Lời nói bên trong kẹp lấy cổ quái nuốt âm thanh, sau đó không chờ tiểu tỷ tỷ phản ứng, liền che đậy lên cửa phòng, chen vào chốt cửa, đem bỗng nhiên sáng tỏ ánh trăng cùng lặng yên nổi lên sương mù cùng nhau khóa tại ngoài cửa. Bà tử lại thúc giục nói, đã rất muộn, nhanh đi đi ngủ. Thế là mấy người lên giường giường. Dựa vào thường ngày, bà tử luôn chê tiểu đệ đi ngủ không nỡ, đem hắn an bài tại bên ngoài. Nhưng lúc này đây, bà tử lại chăm chú đem tiểu đệ ôm vào trong ngực, lại đem tiểu tỷ tỷ đặt ở bên ngoài. Bà hôm nay có chút kỳ quái rồi. Tiểu tỷ tỷ thì thầm trong lòng. Có thể nàng nho nhỏ trong đầu dung không được quá nhiều nghi hoặc, bóng đêm nặng nề làm người ta buồn ngủ, trên dưới mí mắt rốt cục thành công hội sư. Lại không nhìn thấy. Kia bà tử con mắt trong bóng đêm chậm rãi thả lên lục quang. Lý Trường An liếc nhìn trong tay lệnh bài. Tiểu dáng lạ lẫm mà đơn giản. Chính diện viết ngu mi hai chữ, mặt sau liền hết sức quen thuộc. Trấn phủ tư. Thật sự là đời người nơi nào không gặp lại. Nên nói, không hổ là phương thế giới này dưới triều đình hạt đặc thủ cơ quan a. Phàm là có đen đuổi phá sự, đều không thể rời bỏ bọn hắn làm vậy quấy phân heo. Đạo sĩ lắc đầu, đem người mặt quỷ hoặc nói ngu mi trước đó kia phiên dài dòng giải thích, ở trong lòng điên đảo mấy vòng, giản yếu hỏi, nói như vậy, các hạ là trấn phủ tư bên trong người, lần này tới tiêu thủy, là vì tra một cọc cùng yêu ma có liên quan bản án. Đối. Nhưng trải qua một phen điều tra cẩn thận, mới phát hiện là có người tại giải một loại có thể đem người biến thành yêu quái dịch bệnh hoặc là chú thuật. Là. Các hạ lúc trước giết chết người, đều là chúng cái này quái thuật, sắp biến thành yêu quái. Vì để cho không đến nỗi nguy hại cái khác dân chúng vô tội, mới thống hạ sát thủ. Không sai. Lý Trường An nhẹ gật đầu, nếu là như vậy giải thích, trong lòng một ít nghi vấn cũng là nói thông được, chỉ có điều. Hắn nhìn dưới mặt nạ không thấy chân dung cũng không thấy thần sắc Bumi, lại mở miệng nói ra, như vậy, ta còn có ba cái vấn đề. Bumi từ đầu đến cuối một bộ kiệm lời ít nói bộ dáng, hơi gật đầu một cái, quyền tắc đáp lại. Đạo sĩ cũng không quan tâm, trực tiếp hỏi, đầu tiên, vì sao đống nhiên tìm kiếm biệt thủ? Yêu biến sự tình ngày càng thường xuyên, độc một mình ta, sợ không cách nào phân thân. Lý Trường An từ chối cho ý kiến, ngay sau đó đưa ra vấn đề thứ hai. Tại sao là ta? Người rất lợi hại. Ngu mi dừng một chút, cũng là người tốt. Người tốt. Đạo sĩ nắm lô mũi tạm thời nhận tấm thẻ này. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Lý Trường An trên mặt nhẹ nhõm cùng ý cười lập tức thu hồi. Các hạ dựa vào cái gì thủ tín vu mỗ? Đạo sĩ cũng không phải ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, cầm khối phá bảng hiệu liền có thể ăn không răng trắng. Muốn ta tin tưởng ngươi, có thể. Xuất ra thiết thực chứng cứ. Nếu không, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Người mặt quỷ trầm mặc không nói gì. Lý Trường An chậm rãi hư nheo mắt lại, giữa sân nhất thời túc sát, liền ngay cả trong hộp kiếm cũng cảm giác được chủ nhân nỗi lòng, có chút chiến minh, có âm thanh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Đạo trưởng, Lý đạo trưởng. Chương 22, gấu giáp bà, 1, chương 22, gấu giáp bà, 1, đêm chìm vào hôn mê. Gió đang ngoài phòng luẩn quẩn không đi, có khi tại ngọn cây phun ra cổ quái chu lên, có khi tại ngói ở giữa trượt ra thỉnh thoảng than nhẹ, vừa quay đầu, lại dán bệ cửa sổ kéo kẹt kích cười quái dị. Tiểu cô nương trằn trọc, tại nửa mê nửa tỉnh bên trong lặp đi lặp lại dãy rồi lấy. Không biết bắt đầu từ khi nào. Trên giường, mặn lên một loại cổ quái, gây mũi, buồn nôn, hết lần này tới lần khác lại có chút quen thuộc mùi vị đến. Tiểu cô nương rốt cục bị hung tỉnh, chỉ là đầu góc mơ mơ màng màng, nhất thời lại không nhớ ra được cuối cùng là cái gì khí bị nhi. Ngươi tỉnh rồi. Trong bóng tối, ba tử thanh âm yếu ớt vang lên. Nô. Nàng mơ mơ màng màng lên tiếng, chợt có chút mờ mịt phát hiện, tối nay chính mình tướng ngủ 10 phần không thành thật, lại ở trong mơ lật lên bổ nhào đều đem chân nhét vào bà trong ngực. Tiểu cô nương có chút đỏ mặt, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bà cùng nhị hoa tử bên kia đệm chăn nghĩ, hài hòa, ưa nước, liền ngay cả trên chân của mình cũng đều dính chút mang theo nhiệt độ cùng chất lỏng sền sệt. Bà, tiểu gia hòa hỏi, dường như thế nào là chiều? Là nhị hoa tử chạy nước tiểu. Bà tử một miệng không lắm rõ ràng, tựa như miệng bên trong nhai nuốt lấy thứ gì. Tiểu cô nương không có ý nghĩ khác, đem thân thể quay lại đến, ngủ tiếp đi. Cũng không có một hồi. Vang lên bên tai cốt cà cốt két giòn vang. Bà, người tại ăn cái gì? Ta đang ăn đậu tằm. Chắc không được lúc trước nói không nói bụng, còn không ăn bánh bột nô, thì ra cất giấu đậu tằm, muốn bản thân bụng trộm ăn một mình. Ta cũng nghĩ ăn. Ngươi không thể ăn. Bà tử cự tuyệt không có một chút chỗ trống, tiểu cô nương nết lên miệng, có thể nàng trung quy là bé ngoan tử, không có lại tùy hứng đòi hỏi, chỉ cuộn tròn thân thể, mang theo hủy khuất ý đồ lần nữa tiến vào mộng đẹp. Có thể ngủ ngủ, lại phát hiện kia mùi lạ nhi càng ngày càng đậm, trên đệm chăn ẩm ướt càng thêm quyết tán. Nhị hoa tử. Tiểu tỷ tỷ thở phì phì kêu một tiếng, có thể trong bóng tối thật lâu không có trả lời, chỉ có bà tử thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn ngủ như chết. A nàng nho nhỏ đoán trách một câu, thật không nghĩ, trên đệm chăn ẩm ướt cũng là khơi gợi lên chính mình quá mót. Nàng mới đứng dậy. Ngươi muốn làm cái gì? Bà tử dồn dập chất vấn lập tức văng lên, kèm theo, còn có hai điểm đống nhiên sáng lên u xanh lét quang. Tiểu gia hỏa giật nảy mình, rùi rùi con mắt, lại nhìn đi, nơi nào có cái gì lục quang, chỉ có trong bóng tối mơ hồ nhô lên một cái hình dáng. Hoa mắt A nàng nghĩ như vậy, kế mà đáp lại nói, ta muốn đi ra ngoài đi vệ sinh, đi nhà xí. Bà tử dường như rất không muốn thả nàng đi ra ngoài. Thùng nước tiểu nha. Tại bên ngoài. Góc tường nha. Cha không cho phép. Bếp lò nha. Có táo vương ra. Thật sao thực sự tìm không ra ngăn cản lý do. Đi nhanh về nhanh nha. Tiểu cô nương tiện tay che đậy lên cửa phòng. Đem nhị hoa, yêu em bé, bà tử, cùng khắp phòng mùi lạ nhi cùng cách nhấm nuốt âm thanh cùng nhau khóa vào hắc ám trong phòng. Có thể trong đình viện như thế sơn đen sơn, nàng sơ soạn đi nhà cầu xong, đang muốn trở về phòng đi ngủ. Lúc này, trên trời trọng vân lộ ra một tia khe hở, ánh trăng sáng loáng vung tiến sân nhỏ. Tiểu cô nương đột nhiên dùng mình một cái. Nàng nhìn thấy, một đôi dấu chân máu từ trong nhà đi ra, một đường lan tràn tới. Nàng cúi đầu xuống, hai chân của mình bên trên đỏ đến trước mắt. Nàng lại run rẩy mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay vốn nên nắm chặt một hạt đậu tằm, kia là nàng tại trên giường không cẩn thận sơ được, nàng không có lòng tham, chỉ lấy một quả, muốn nếm thử hương vị. Nhưng bây giờ, lòng bàn tay không có hạt đậu, chỉ có một đoạn chân bóng, trắng bệnh, không mang theo một tia huyết đục xương ngón chân. Mây đùn cài đóng khe hở, ánh trăng thu nạp, bóng ma trở về chỗ cũ, che mất nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Nàng rốt cục ký ức lên kia cổ quái mà gây mũi hương vị là cái gì đây? Kia là máu khí vị. Tiểu cô nương dùng sức che miệng lại, to như hạt đậu mắt nước mắt không được chảy xuống. Sau lưng, cách vách tường, cốt ca cốt két giòn vang vẫn như cũ không ngừng tiến vào lỗ tai. Nàng rốt cuộc biết, thanh âm này không phải tại nhai đậu tằm, mà là bà tử. Không, là yêu quái tại gặm ăn nhị hoa ngón chân. Nhị hoa không có đái dầm, nhị hoa bị yêu quái ăn. Nàng cực sợ, rất muốn như vậy chạy trốn. Thật là, đệ đệ nhỏ nhất, mới đầy tuổi tròn không lâu yêu em bé còn trong phòng, còn tại yêu quái bên người đấy. Y mắng khóc hồi lâu. Tiểu tỷ tỷ bướt bướt đỏ lên hốc mắt. Đứng dậy, về tới trong phòng. Trong phòng vẫn như cũ đen như mực, cho dù kiệt lực mở to hai mắt, cũng chỉ có thể tại trên giường nhìn thấy ba cái hình dáng mơ hồ. Kia nho nhỏ, phát ra rất nhỏ khò khè chính là yêu em bé. Cái kia không nhúc nhích, không có nửa điểm âm thanh chính là nhị hoa. Kia bò nằm ở nhị hoa bên người, chế tạo ra sờn hết cả gai ốc rắc băng âm thanh. Là kia ăn người yêu quái. Tiểu cô nương cố nén nước mắt, đỉnh lấy lòng tràn đầy sợ hãi, bò lên giường giường. Nhưng lúc này, trong bóng tối nhấm nuốt âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Nồng đậm mùi máu tanh ôm lũ tới. Ngươi vì sao đi lâu như vậy? Tiểu cô nương trái tim kém chút ngừng, cho dù trong bóng tối mơ hồ một mảnh, nhưng nàng dường như vẫn có thể nhìn thấy yêu quái đối với mình nhe răng cười, lộ ra đấm máu răng. Nàng không dám nhìn, quay lưng đi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Bên ngoài quá tối, ta đi rất chậm. Trong bóng tối an tĩnh một lát, tim đập của ngươi vì sao nhanh như vậy? Trong viện kém chút dấm lên rắn, hiện tại còn sợ hai đấy. Nàng không dám để cho yêu quái tiếp tục hỏi tiếp, bụng chột bóp yêu em bé một thanh. Hoa, lão út lập tức khóc quát lên, tiểu tỷ tỷ nhanh lên đem ôm lấy. Yêu hoa tử lại tại khóc rồi, khẳng định là muốn á nước tiểu, ta dẫn hắn ra ngoài tế nước tiểu. Có thể mùi máu tươi lại lần nữa lần đến gần, lập tức nàng trong ngực không còn, yêu em bé đúng là bị yêu quái đoạt mất. Nàng quan trọng răng, không dám làm ra mảy may khác người cử động, chỉ kinh hoàng khiếp sợ nghe yêu quái nhẹ nhàng ngâm nga cùng a nhi y y nha nha tiếng cười. Cái này bất tranh khí bật nhỏ, lại bị yêu quái cho hống ngủ thiết đi. Ngươi nghe, hắn không có khóc. Yêu quái đem yêu em bé đặt ở bên cạnh mình, tiểu cô nương không có cách nào khác, đành phải cuộn tròn rút về giường. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối chỉ có cốt ca cốt két giòn vang, những âm thanh này giống từng cái con kiến nhỏ theo lỗ tai của nàng tiến vào thân thể, gặm ăn trái tim của nàng. Phẫn nộ, đau buồn, bất lực, sợ hãi. Có thể trận, kia rắc băng âm thanh đột ngột đình chỉ. Nàng trong lòng run lên, phức tạp tâm tư lập tức quét tới, chỉ còn lại sợ hãi chậm rãi phóng đại, chiếm cứ toàn bộ thân hình. Nàng không thể kìm được. Bà, ngươi lại muốn làm rất. Không nhịn được thanh âm cùng với hai điểm u quang sáng lên. Tiểu cô nương sợ run cả người. Ta muốn đi vệ sinh. Chương 22, gấu rắc bà 2, chương 22, gấu rắc bà 2, không phải mới đi sao? Kia là tay nhỏ, ta muốn hiểu đại thủ. Trong bóng tối, yêu quái mơ hồ hình dáng đông nhiên tới gần, tiểu cô nương trong lòng cây kia dây cùng kèm chút căng nước, cũng may yêu quái lại lập tức tối lui, lưu lại tiểu cô nương phát giác được cổ chân cái chốt cửa thứ gì. Đây là cái gì? Dây thừng. Tại sao phải cái chốt dây thừng? Gần nhất ban đêm không yên ổn, ngươi nếu là gặp phải sự tình, ta có thể trực tiếp đem ngươi kéo trở về. Tiểu cô nương không còn dám phản bác, loạn loạn ứng vài tiếng, kéo lấy dây thừng tìm tòi rời đi. Ngoài phòng vẫn là đen nhánh, mới đóng lại cửa. Tiểu cô nương vội vàng ngồi xuống, hài hòa, thân thể trên chân đồ vật nghĩ, hài hòa, ướt nước, chân mượn, không giống như là dây thừng, giống như là ruột, lại buộc bế tắc, căn bản không giải được. Cũng may, nàng lúc trước tìm tới mang củi đao, không dám mang vào trong phòng, đặt tại cổng. Mau đem đao sờ tới, cắt đứt dây thừng lại hệ ở bên cạnh lương trụ bên trên. Nàng không dám đi đại môn, sợ đẩy cửa động tĩnh kinh động đến bên trong yêu quái, chỉ lục lọi theo góc tường chuồng chó chui ra ngoài. Bởi vì lấy đêm qua động tĩnh, phủ nha tức giận, giao trách nhiệm bọn nha dịch gấp rút tuần tra cùng truy tìm hung thủ. Có thể hình bộ đầu vẫn là đuồng nghịch người xảo quyệt, bản thân lặng lẽ trực ban, bước ra cùng lão thê đi dạo lên chợ đèn hoa. Nhưng dù sao lớn tuổi, nhịn không được đêm, mắt nhìn lấy qua giờ hợi, hai người miệng liền thao khước phồn hoa, phối hợp trở về phòng đi. Đêm nay không có ánh trăng, bốn phía cũng yên tĩnh. Hai người dựa vào một cây đốt đèn dẫn đường, một bên xuyên đường phố qua ngõ hẻm, vừa nói thì thầm: thật có yêu quái, thật có. Hơi khói đồng dạng đồ vật, nói là si mị. Cái này thái bình thế đạo, vì sao lại có yêu quái? Cũng không phải. Càng ly kỳ là, đạo nhân kia còn nói cái nào đạo nhân? Phùng đạo nhân. Hắn nói, yêu quái kia có lẽ là kia tên ăn mày biến. A, người biến yêu. Như thế hoang đường sự tình, hắn cũng nói ra được. Lão hình nói liên miên lại nhại nói một hồi, có thể vừa nghiêng đầu, lại phát hiện thê tử đột ngột dừng bước. Thế nào đâu? Nhanh đến cửa nhà, tại sao còn chưa đi? Lão thê thần sắc nghiêm trọng, hướng về phía hàng xóm phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão hình tùy theo nhìn lại, đã thấy đốt đèn chiếu sáng bùm ben, một chút như khói như nước sương mù chậm rãi thẩm thấu tới, mà tại càng xa một chút hơn trong bóng tối, một cái thấp bé bóng đen như ẩn như hiện. Lão hình trong lòng một cái lộ bộ, rút ra bội đao, ngăn khuất thê tử trước người. Nhị hoa nha, bị yêu quái ăn. Yêu em bé nha, còn trong phòng. Ta không dùng được, cứu không được đệ đệ. Nói tiểu cô nương nước mắt tựa như tháo áp hồng thủy, hoa một chút, toàn bừng lên. lao thê tâm thương yêu không dứt, nhanh lên đem tiểu gia hỏa lũng trong ngực, ôn nhu trấn an.
Chớ khóc, chớ khóc, không phải ngươi khóc, ngươi đã rất dũng cảm.
Mà ở bên cạnh, lão hình lông mày, cái mũi, ánh mắt nhanh vò thành một đoàn. Hắn vốn cho rằng tối nay là khó được sống yên ổn đêm, không có mặt quỷ nữ giết người, không có đột nhiên xuất hiện yêu quái, liền ngay cả gây chuyện Lý đạo sĩ. Nghe tuần tra huynh đệ nói, cũng sớm trở về ngủ lại để cửa hàng. Thật không nghĩ, đều đến cửa nhà, lại có dọa đến cùng chim cút tiểu cô nương đang chờ hắn rồi. Hắn siết chặt đao, đi qua đi lại, nôn nóng không thôi. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Lão bà tử không cần nhiều lời. Lão thê nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Có ít người à, cho dù bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh, một bầu nhiệt huyết đổi lại thì mỡ, nhưng thực chất bên trong đồ vật lại là vạn vạn khó mà cải biến. Thê tử tiếp tục nói, ngươi cẩn thận chút, ta cái này đi chợ đèn hoa bên kia, tìm viện thủ tới. Lão hình nhẹ gật đầu, lại lắc đầu.
Không,
chợ đèn hoa bên kia cách quá xa, hơn nữa đám kia minh đệ như thế nào đối phó được yêu quái. Ngươi nhanh đi sắt vách phường thị du ra khách điếm, tìm Lý đạo sĩ.
Bang đông,
chất gỗ song cửa sổ ứng thanh bạo liệt. Hình bộ đầu mang theo một thân bừa bộn bị hung hăng ném bay ra ngoài, nện ở trên tường, lúc này liền hẹ ra một ngụm máu lớn đến. Hắn giờ phút này trạng thái hỏng bét đấu. Vết thương chẳng trị không nói, liền phòng thân bội đao cũng không thấy tăm hơi. Nhưng cũng may, hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực, một cái tiểu oa nhi khanh khách hướng hắn cười không ngừng. Ngươi không tâm can tiểu vương bắt đản, chính là công vì ngươi suýt nữa mất mạng, ngươi còn có mặt mũi cười. Hắn cười mắng một câu, ngẩng đầu lên. Gió đêm chẳng biết lúc nào dọn đi rồi mây đùn, giữ lại đến ánh trăng cởi mở. Chiếu sáng trong viện đủ loại, cũng chiếu sáng chậm rãi đi ra khỏi phòng yêu quái. Gây hình người nhỏ bé bộ dáng, mặc tràn đầy vết máu quần áo, mọc ra đầu mao nhung nhung cái đuôi, trên mặt phủ kín lông đen. Đây chính là yêu quái. Lão hình đau đến thử lên răng. Rõ ràng xem ra chính là phía sau đuôi dài, phía trước mọc lông khô quắt lão thái, khí lực lại to đến cùng gấu đồng dạng. Quái thai. Tinh tế xem ra, yêu quái này thân hình khuôn mặt cùng kia bà tử giống nhau ý hệt. Chẳng lẽ, thật sự là người biến thành yêu? Rất nhanh, lão hình liền đem điểm này nghi hoặc ném sau, cốt bởi, yêu quái kia đã vỡ ra miệng máu, đột nhiên nhào tới. Hắn thua thiệt qua, không dám nghịch kháng, xoay người liền phải né tránh. Có thể lúc mấu chốt, dưới chân lại không sử dụng ra được lực. Hoàng bét. Vừa rồi quanh thân vô cùng đau đớn, đúng là không có phát hiện chân của mình đã gãy. Càng hoàng bét chính là, như thế thoáng một trì hoãn, lại khó né tránh yêu quái tấn công. Mắt nhìn lấy yêu quái vung lên cái này khô quắt bàn tay, tài liệu thi lệ phòng, gào thét mà tới. Lão hình quan trọng hàm răng, nghiêng người sang, đem nhóc con hộ trong ngực, mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lão hình giống như thoát nòng súng đạn pháo đánh bay ra ngoài, rơi đập sân nhỏ bên kia, kích thích bùn đất văng khắp nơi. Đau đớn kịch liệt suýt nữa vỡ tung ý thức của hắn, hắn liều mạng kiên trì nổi, lại bị ai phát hiện, chính mình dàn mua thân thể đã tại nặng nghề dưới thương thế không chịu nổi gánh nặng, căn bản không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể trừng mắt dần dần mơ hồ hai mắt, trơ mắt nhìn xem yêu quái từng bước tới gần, thử mở dưới ánh trăng trắng bệnh răng nanh, sau đó cắn xé hướng cổ họng của mình. Kết thúc. Hắn vương như thế tác tượng. Bang. Bên hai đột ngột một tiếng vang lên. Chợt, trước mắt tuôn ra một đoàn chói mắt ánh sáng lạnh. Lão hình liền nghe được yêu quái kia hét thảm một tiếng, nhảy mấy cái, tránh về đen như mực phòng ở mà trước mắt ánh sáng lạnh tùy theo ngưng dừng, hóa thành một thanh ba thước thanh phong. Lại nghe được tay áo tung bay, một cái tóc ngắn đạo nhân tự phía sau hắn cất bước mà ra. Rốt cuộc đã đến. Lão hình nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại gian nan lên tiếng. Hoa Nhi. Hoa Nhi không có việc gì. An tâm. Nói người nói. Còn lại sự tình, giao cho bần đạo liền có thể. Chương 23, dạ hội, 1, chương 23, dạ hội, 1, hình bộ đầu lần nữa chống ra mí mắt lúc, nhìn thấy chính là một mảnh trong sáng nguyệt không. Hắn đếm thử đứng dậy, có thể quanh thân đau xót đồng loạt mạnh mẽ phát tăng lên, gọi hắn thử ra một luồng lương khí. Tê đầu nhi tỉnh. Một tiếng kinh hô, một vòng đầu liền đen nghỉ xuống tới. Có vui đến phát khóc lao thê, rụt rè sát vách tiểu nha đầu, càng nhiều vẫn là nghe hỏi chạy tới một đám huynh đệ, bọn hắn ánh mắt phức tạp, thích thú, thấp thỏm, lo sợ hôn tạp tại mỗi khuôn mặt bên trên. Lao hình chịu đựng suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, nhìn chằm chằm bọn nha dịch. Yêu quái đâu? Hắn hỏi. Giữa sân bầu không khí trì trệ, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau. Đạo trưởng đâu? Hắn lại hỏi. Bọn nha dịch vẫn như cũ không nói gì, chỉ là đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đối diện kia phiến cửa lớn đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ có mỏng manh sương mù theo đầu tường chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Ai hắn ở trong lòng thở dài. Nhìn bộ dáng, hắn làm sao không biết. Mấy người này huynh đệ không biết được từ nơi nào nghe được động tĩnh, vội vàng đuổi ở đây, hoặc trở ngại hắn ngày xưa uy tín, hoặc sợ hãi sau đó truy cứu, không dám tùy tiện rời đi. Nhưng một phương diện khác, càng trong sự sợ hãi đầu yêu quái, sợ làm trễ nải khanh khanh tính mệnh, không dám tiến vào biệt thủ. Thế là, cứ như vậy cùng nữ nhân, đứa nhỏ cùng sở hữu cái này thương hoạn, tại ngoài tường cùng nhau làm quần chúng. Hắn lắc đầu, dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Lúc này, một mực cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Giữa sân người cùng nhau dùng mình một cái, bối rối nhìn về phía cổng. Chợt, nhưng lại cùng nhau lòng xuống. Nhưng thấy sương mù cùng ánh trăng chỗ giao hội, tóc ngắn đạo nhân một tay đỡ kiếm một tay nhấc lấy quả đấm máu đầu lâu bước dài ra. Bộ đầu có thể nhận ra này yêu. Lý Trường An trong tay đầu lâu xem ra có chút thê thảm, toàn không có trong viện nhắm người muốn nuốt giữ tận bộ dáng. Phủ kín gương mặt hắc cứng rắn lông ngắn bởi vì bị máu đen ướt nhẹp mà làm cho cứng. Hai viên mở nhạt con mắt giống chết mất cá lồi ra hốc mắt. Đầy miệng răng nanh bị trôi kiếm đập nát, chỉ còn nửa viên túi tại khóe miệng. Trên cổ đứt gây ra thịt so le, không được chảy xuống tanh hôi yêu huyết. Lão hình để ở trong mắt, có 3 phần thoải mái, 7 phần chán ghét, cùng 10 phần không hiểu đấu. Cái này Lý đạo nhân đánh sau khi ra cửa, không nói hai lời, liền đem cái này bẩn thỉu đồ chơi nhét vào hắn lão hình trước mắt, còn hỏi cái gì, có hay không nhận ra yêu quái này. Phi, ta lão hình thật là thanh bạch nhân gia, nơi nào sẽ nhận ra cái gì yêu ma quỷ quái. Là bần đạo đường đột. Đạo sĩ nhìn đối phương sắc mặt khát thường, bố hót một cái, hướng người bên ngoài muốn cùng bó đuốc. Nhưng nghe được tư tư thiêu đốt âm thanh cùng với khét lẹt cùng mùi thịt cùng nổi lên. Lý Trường An lại đem đầu lâu chân bóng đổi mới hoàn toàn khuôn mặt chuyển hướng hình bộ đầu. Hiện tại thế nào? Lão hình đã mở to hai mắt nhìn. Cái này không phải liền là nhà bên cái kia mời đến chăm sóc ba cái tiểu hoa hoa bà tử à? Nàng như thế nào thành yêu quái? Lại như thế nào có thể đối từ nhỏ nhìn đến lớn hoa nhi ra tay? Hình bộ đầu trong đầu ầm ầm, nhất thời xúc động phẫn nộ khó chế, khí huyết dâng lên, lại lần nữa ngã lật đi qua. Lý Trường An từ biệt đám người, trở lại để cửa hàng thời điểm. Sắc trời đã trong suốt, nhưng Tiêu Thủy Thành còn đắm chìm trong cuồng hoan sau mọi mệnh bên trong, thung ngủ chưa tỉnh. Trên đường ít có người đi đường, để trong tiệm cũng là lanh thanh thanh, chỉ có trên tường đằng la cùng trong đỉnh lão huệ hòa lẫn ra mấy phần náo nhiệt. Chủ quán nghe Lý Trường An đẩy cửa động tĩnh, ngáp một cái đi lên chào. Có thể cần vì đạo trưởng chuẩn bị hướng ăn. Không cần. Lý Trường An cười nói, cư sĩ tự đi ngủ đi. Hai người hát như vậy, trở về phòng của mình đi. Không ngoài dự liệu, trong phòng đã người đi nhà trống. Đạo sĩ giữ lại trên bàn một đống đồ ăn, khác không quá mức động tĩnh, chỉ có kia một túi nhỏ từ đằng xốp giòn bị ăn sạch sẽ, cặn bã đều không có giữ lại. Dầu trong túi dây duy dư tờ giấy nhỏ. Lý Trường An mang tới, cấp trên một hàng chữ nhỏ. Tối nay giờ tí, tiểu thần diêu đỉnh. Tiểu thần tế đã đến cuối cùng một ngày, cũng là long trọng nhất, trọng yếu nhất một ngày. Theo lệ cũ, ứng vào hôm nay, tại tiểu thần diêu bên trong, chọn lựa ra bên trên vòng sản xuất rượu ngon nhất phụng cho tiểu thần, lấy phù hộ về sau rượu ngưỡng hương thuần, vạn sự như ý cũng đánh từ hôm nay, rượu cũ có thể ra hầm, rượu mới bắt đầu sản xuất. Tiêu thủy tòa này trên nước chi thành, tiểu phường chi thành, cũng lại lần nữa bắt đầu vận hành, đầu đường cuối ngõ lại một lần nữa đem xuyên vào hương hoa cùng mùi rượu giao trong lúc say. Cho nên, giờ ngọ vừa qua, mọi người đã chuẩn bị tinh thần, lần nữa lấy bên trên thịnh trang hướng phía tiểu thần diêu tụ lại. Quan viên, sĩ tử, thân hảo, phú thương, tiểu phường lao bản chờ có thể tiến vào hầm lò bên trong xem lễ, bình dân bách tính cũng chỉ đến tại bên ngoài cùng nhau đợi. Lý Trường An cùng để chủ cửa hàng một nhà dính sát vách nghiêm ra tiểu phường quang, có thể xâm nhập vào tiểu thần diêu nhìn tây dương cảnh. Vào tiểu thần diêu hoặc nói tiểu thần miếu, dù là Lý Trường An người hiện đại này, cũng không khỏi là trước mắt kiến trúc nhìn mà than thở. Mới tới tiêu thủy thời điểm, đạo sĩ cũng tại tiểu thần diêu bên ngoài đi dạo qua vài vòng. Lúc ấy, chỉ từ bên ngoài nhìn, tiểu thần diêu bất quá là phố dài cuối cùng một chỗ xây ở trên bệ đá hình tròn đại điện, mái quan mạ vàng, ngói xanh sơn son, cho dù rộng lớn tinh xảo, nhưng cũng không quá mức lạ thường. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, trong đại điện này, gạch ngói che giấu phía dưới, thần miếu bản thể lại là một tòa cự đại giếng sâu, thâm nhập dưới đất hơn 10 trượng, rộng có thể hơn 30 bước. Gọi so sánh, liền như là một tòa gần 10 tầng cao ốc móc ngược mà xuống. Vách giếng có xây sàn đạo, thang lầu, lẫn nhau cấu kết, cũng từng tầng tạc ra rất nhiều thạch thất, chuyên dụng lấy cất giữ rượu. Theo chủ quán giới thiệu, hàng năm trong thành các nhà ủ ra rượu đều sẽ chuyển nhập trong thạch thất ủ lâu năm ít ra một năm. Mượn tiểu thần dẫn trạch, cất vào hầm tiệc rượu hết sức hương thuần, đây cũng là tiêu thủy nhưỡng lừng danh Nam Bắc nguyên nhân. Lý Trường An đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngược lại hắn tại bên ngoài pha trộn hồi lâu, cái này cái gọi là tiêu thủy nhưỡng tên tuổi chưa hề chỉ tiến vào trong lỗ tai của hắn. Thế là hắn làm sơ hiểu rõ, liền đưa ánh mắt về phía đáy giếng. Đáy giếng ngoài ra không vật gì khác, chỉ một tòa pháp đài bên trên thờ phụng một người chờ cao tượng thần, cùng bình thường trang nghiêm túc mục thần Phật khác biệt, cái này tượng thần là nhẹ cầu buộc nhẹ nam tử bộ dáng, đang nghiêng nằm lấy nâng chén nâng ly, dáng vẻ phong túng, và áo tán loạn, hơi có chút ngụy tấn chi phong. Nên nói, không hổ là tiểu thần a. Pháp đài bên trên còn có vị pháp sư, mang theo mấy cái tiểu đồng tử, chủ trì tế lễ. Pháp sư cầm sừng rồng, mang theo thần ách, có chút lư sơn pháp phái ý tứ. Lý Trường An lại nhìn kỹ, người pháp sư này lại còn là vị nữ quan, lại tóc trắng áo choàng, dáng người còn xuống, trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, nghiễm nhiên đã qua già trên 80 tuổi chi niên. Vị lão pháp sư kia là? Chương 23, dạ hội 2, chương 23, dạ hội 2, kia là Thanh Bình chân nhân. Chủ quán xa kính cẩn chào, mới đúng đạo sĩ giải thích nói, ngoài thành thủy nguyệt quan chủ trì, lân cận nổi danh có đạo toàn chân. Đạo pháp cao thâm, lui tới khách thương đều tìm vị tiên trưởng này cầu phủ cầu an rồi. Lý Trường An gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Trải qua một phen cổ quái nghi thức, năm nay rượu khôi cũng chính là theo trong thành mấy chục nhà tiểu phường trên trăm loại rượu mới tuyển ra phụng cho tiểu thần rượu ngon rốt cục ra lò. Ra ngoài ý định, trong thành mấy cái lớn tiểu phường không có trúng tuyển, ngược lại nghiêm ra cái này tiểu phường được tiện nghi. Nghiêm phường chủ trận đại hỉ, tại chỗ liền mở ra hầm lò giấu, đem rượu này tán đi hơn phân nửa cùng đám người cùng uống, ở đây quán rượu nhau nhau bắt trước. Trong lúc nhất thời, chén nhỏ lưu chuyển, mùi rượu trùng tiên. Không bao lâu, rượu ngon liền truyền lại tới hầm bên ngoài, tới phố dài, tới cầu lâu, tới thuyền, thành thị nâng chén cùng say, reo hò trấn thiên. Nhưng đến cuối cùng, rượu ngon uống cạn, hoàng hôn ngã về tây, phồn hoa tận tán, mọi người mang theo hun hun men say riêng phần mình trở lại. Đương nhiên, không bao gồm Lý Trường An. Lý Trường An từ đầu đến cuối khó có thể lý giải được, mấy cái này giang hồ nhân sĩ lựa chọn gặp mặt địa phương vì sao luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Thí dụ như, tiểu thần miếu đỉnh, dạ mạc thâm trầm, hai đêm cuồng hoan về sau, tiêu thủy thành lần cảm giác quặn cũ é. Đạo sĩ một mình lập ở ngoài miếu một góc, cùng thô trọng cao lớn sơn son lương trụ đối lập không nói gì. Thật lâu, hắn mới nhận mệnh thở dài, vén tay áo lên, đem bản thân dán tại bóng loáng trên cây cột, giống đầu sâu gióm, từng chút đứng thẳng đi lên. Bỏ ra lão đại công phu, cuối cùng đem bản thân dậy vò tới nóc nhà, cẩn thận tránh đi yếu ớt ngói lưu ly, một đường dẫm lên nóc nhà tới trung ương chỗ cao nhất bảo đỉnh. Đưa mắt nhìn một phía, câu nguyệt treo cao, khắp nơi quang đạt. Phố xa trên phố, đèn đuốc thưa thớt, chỉ có tử đằng ở dưới ánh trăng, tại yên tĩnh trong thành thị tuyển ra mạng lớn tử sắc. Lý Trường An không khỏi tìm tòi hướng trong lực. Đáng tiếc, không phải trăng tròn thời điểm, nếu không, tình cảnh này, không đứng đắn uống bên trên một chiếc nguyệt rượu a. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ động, xoay người lại. Nhưng thấy tại một góc ngóc nghiêng vào đêm sắc mái con bên trên, người mặt quỷ hoặc nói ngu mi lặng yên đứng yên, gió đêm giơ lên váy đỏ, giống như là một luồng phù động diễm hỏa. Ngu mi lập trong gió, không nói một lời. Lý Trường An lặng chờ hồi lâu, cũng không chờ lấy nàng mở miệng phát biểu. Đạo sĩ thực sự không muốn chơi so với ai khác mở miệng trước trò chơi, phối hợp nói rằng: "Ta đêm qua giết một cái ăn thịt người yêu ma." Cắt lấy đầu lâu sau, Tiêu Thủy bắt mau nói cho ta biết, yêu ma kia thân hình khuôn mặt cùng người bị hại nhà bà tử không khác nhau chút nào. Đúng lúc, ta cũng nhận ra loại này yêu ma. Tên gọi Hùng Ta Bà, hoặc nói Lang Bà Ngoại, An Người Bà, Hổ Cô Bà, lại không phải tự nhiên hóa sinh yêu tinh, mà là theo kinh khủng trong truyền thuyết đi ra quái vật. Yêu quái hai chữ mặc dù thường xuyên lăn lộn dùng, nhưng kỳ thật là chỉ hai loại khác biệt yêu ma. Yêu bình thường chỉ phàm vật được linh trí, có thể mê người. Quái thì là theo người sợ hãi, ghen ghét, tham lam, dục niệm chờ âm u mặt bên trong đản sinh yêu ma, bọn chúng bình thường theo lưu truyền sâu rộng truyền thuyết cố sự bên trong sinh ra, cũng hoàn toàn căn cứ cố sự bên trong hình tượng đi hành động, lại đang sinh ra trước đó, cũng không thực thể. Theo người biến yêu, thí dụ mặc dù thưa thớt, nhưng đạo sĩ cũng hơi có nghe thấy, thí dụ như lây nhiễm thi độc thành sống kiêu thi. Hoặc nói, ở rể hồ ra dần dần biến thành nửa người nửa hồ. Nhưng từ người biến thành quái, ta rất kỳ quái. Lý Trường An đưa mắt lên nhìn. Như lời ngươi nói yêu dịch hoặc là chú thuật, cũng có thể đem người biến thành cái này hư ảo quái vật a. Bumi rốt cục lên tiếng, lại là một câu. Không biết rõ. Đạo sĩ không tự giác mài mài răng hàm, niệm nhiều lần thanh tĩnh trải qua, mới ngăn chặn rút kiếm chém người xúc động. Mẹ nó, gặp phải cái này khai thông chướng ngại chủ, không thiếu được phải tốn nhiều chút nước bọn. Đạo sĩ suy tư một lát. Cư sĩ trước đây tại Tiêu Thủy giết người bao nhiêu? 30 có 7. Số lượng này cũng là so nhà môn công bố nhiều hơn gấp đôi. Bất quá a, cũng coi như cổ kim lệ cũ, lúc này truy đến cùng vô dụng. Nhưng có loại này hóa sinh thành quái tiền lệ. Ta giết chết người cũng không nói đến chỗ này, Bumi chợt đội vã dừng lại, cứng nhắc chuyển đổi chủ đề, cụ thể sự tình, ta điều tra đến cũng không nhiều. Đạo sĩ đã tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn hiểu được ta lời nói không qua. Ta đem qua đề nghị, suy tính được như thế nào? Lý đạo sĩ cười cười, hởi xuống hai cái giấy dầu bao thả tới. Đây là cái gì? Tạm thời tính làm liên thủ lễ gặp mặt ta. Đây là cái gì? Một bao tử la sốt giòn, một bao là trị trướng lệ thuốc. Lý Trường An hứng hở trở lại. Đêm qua đối mặt thời điểm, hắn liền đã phát hiện cái này ngu mi tìm hắn biện thủ, chỗ nào là chuyện gì thái liên tiếp phát sinh, rõ ràng là chúng si mị chiêu, nhiễm lên trướng lệ, bất lực là kế mà thôi. Ngu mi nghe xong, động tác lập tức cứng đờ. Tốt nửa ngày, mới từ sau mặt nạ gạt ra hai chữ nhi. Đa tạ. Sau đó đem tử la xốp giòn nhận lấy, lại đem thảo dược ném tới một bên. Đối phương lãng phí của chính mình ý tốt đạo sĩ cũng không tức giận, chỉ là cười nói, chúng ta hiện tại tạm thời cũng coi như làm đồng bạn, có một số việc dù sao cũng nên thẳng thắn đi. Ngu mi không nói một lời, chỉ là lấy tay đi lấy trên mặt cố. Cư sĩ hiểu lầm. Đạo sĩ lại khoát tay áo, người dưới mặt nạ là Mỹ là xấu, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, bần đạo vô ý tìm tòi nghiên cứu, ta muốn hỏi chính là Lý Trường An trịnh trọng nói rằng. Cư sĩ mỗi lần có thể đoạt trước một bước giết chết yêu biến người, nhưng lại là như thế nào kết luận? Như thế nào biết được đây này? Sương mù. Sương mù. Nhiễm lên yêu dịch người chỉ ở trong đêm yêu biến, đồng thời xung quanh đều sẽ nổi lên mạng lớn sương mù. Chỉ cần lên cao quan sát, nhìn một cái liền biết. Cái này giải thích cũng là ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình lý. Tại tiên đại trí, tên ăn mày cùng Hùng Ca bà cái này ba đêm, hoàn toàn chính xác đều nương theo lấy sương mù sinh sôi. Lại tinh tế hồi tưởng, hình bộ đầu cũng đã nói, người mặt quỷ tiểu gì cũng sẽ đáp lấy dạ vụ giết người. Xem ra, không phải ngu mi đưa tới dạ vụ, mà là dạ vụ đưa tới ngu mi. Như thế nói đến, cũng là Lý Trường An lời nói chợt im bặt mà dừng. Hắn quan sát ngu mi sau lưng, lại đưa mắt nhìn quanh một vòng quanh mình, lại là mỉm cười bật cười, chỉ vào bốn phía. Đây cũng là cư sĩ lời nói yếu biến sen lẫn chi sương mù. Nhưng thấy ánh trăng trong sáng, Tiêu Thủy Thành như cũ đắm chìm trong giấc mộng, nhưng tại đầu cầu, tại trên phố, tại phố dài, tại cuối hẻm, tại tử đằng hoa từ đó, khắp nơi đều nổi lên cực nhẹ cực mỏng sương mù, lượn lờ bao phủ toàn thành. Những cái kia sương mù tại mờ tối trống vắng trong thành thị chậm chạp phun trào, tựa như trên sân khấu dùng băng khô dâng lên sương trắng, chậm đợi lấy nhân vật chính ra sân. Ngu mi dường như cũng bị biến hóa này giật mình ở. Dưới mặt nạ thật lâu không nói gì, thẳng đến A đột nhiên xuất hiện rú thảm đánh vỡ thành thị yên tĩnh, giống như một tiếng chiên vang, cho hay mở màn. Chương 24, Quỷ Hoa chương 24, Quỷ Hoa Tiêu Thủy góc hướng tây nơi nào đó dinh thự. Dây đặc đại môn tại dưới mái hiên trong bóng tối hạp khóa chặt chẽ, chỉ còn lại hai khối hổ hình đồng trải thủ tại mở tối hiện ra sâu kín ánh sáng lạnh. Giờ tí sớm qua, không biết từ khi nào, từ chỗ nào nổi lên dạ vụ đem phố dài trong ngoài phong tỏa, trên trời sáng sủa ánh trăng bỏ ra đến, cũng chỉ có thể cùng sương mù cùng bóng đêm điều hòa thành một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không chân thực. Chỉ có cuối hẻm đầu tường mở cực thịnh tử đằng la, tại u ám ám vụ bên trong tiêm nhiễm ra mơ hồ tử sắc, chính là nhà này. Lý Trường An đánh giá quanh mình, hơi nghi hoặc một chút. Kia tiếng kêu thảm thiết mặc dù ngắn ngủi, nhưng đủ rất thê thảm. Người chung quanh nhà không ít, lẽ ra tổng sẽ khiến một chút giật mình, thậm chí khủng hoảng. Nhưng khi hai người nghe tiếng cảm thấy lúc, trong phường mọi người ta nghiễm nhiên đều là một bộ bình yên chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Lý Trường An nhìn về phía đồng bạn của mình, ít ra tạm thời là, có thể ngu mi lại không để ý hắn vấn đề, ngược lại nói, lại là ta che lấp. Dứt lời, trong sương mù thân hình dần dần trở thành nhạt, đã ẩn trốn mà đi. Lý Trường An, tốt ta, không có thương lượng, chỉ là lại nên như thế nào che lấp đâu. Đạo sĩ suy nghĩ một lát, phanh, dứt khoát tiến lên, nện lên cửa. Ai nha? Ra ngoài ý định, trong môn lập tức có đáp lại. Lý Trường An sửa sang giọng, học lên đang đi đường chém chết những cái này thổ phỉ lưu manh cản đường cướp bóc giọng điệu, một bên phá cửa một bên át thanh ác khí hô. Nha môn phá án, nhanh chóng mở cửa. Trong môn lời nói trì trệ, không bao lâu, đại môn vỡ ra một đầu khe cửa, một cái lao thương đầu dò ra gần nửa người, trong tay đốt đèn hướng trước cửa vừa chiếu, chỉ một thoáng, liền trận tròn con mắt. Nơi nào có cái gì con sai? Rõ ràng là lưng đeo lưới dao ác đạo người. Đầy tớ vội vàng lùi về thân đi, vội vàng lấy muốn đóng lại cánh cửa, nhưng Lý Trường An vượt lên trước bước ra một bước, kẹp lại đại môn, sau đó cùng thân va chạm, hướng rắn xông vào. Đầy tớ bị đụng lảo đảo, là vừa kinh vừa sợ. Ngươi cái gì ngươi? Đạo sĩ nâng lên mắt nhân nhi, vẻ mặt ngang ngược. Ta đạo hiệu Huyền Tiêu, tiếp huyện lao ra hoa hồng, phụ mệnh đêm tuần thành nội, chuẩn bị yêu tà. Nói, bước đến đầy tớ trước mặt, ỷ vào thân cao, ở trên cao nhìn xuống phun ra nước bọt. Vừa mới nhà ngươi có người trong đêm kinh đảo, sao? Thật là yêu nhân quậy phá. Lao thương đầu dường như lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian kêu an. Đạo gia nói đùa, sao là yêu tà? Chủ nhân nhà ta ác mộng bừng tỉnh mà thôi. Ác mộng? Đạo sĩ lấy theo thổ vị tiểu thị tần bên trong học được diễn kỹ run làm lên ra mặt. Ngươi nói là ta hôm nay phí công một chuyến, đáng đời tay không mà quay về. Hắn hừ hai tiếng, một đôi trong lỗ mũi, một bên biết muốn một bên biết tiền. Đem cản đi lên đẩy tớ lay mở, không bông tha ẩm ý chủ nhà ở nơi đó. Mau mau gọi hắn đi ra thấy ta. Tới lúc này, cái này đẩy tớ ngược lại bình tĩnh trở lại, mặt của hắn chôn ở trong bóng tối nhìn không chân thực, chỉ có hai điểm ánh mắt tại đạo sĩ trên thân triển dạo qua một vòng. Tốt. Hắn nói, ta cái này dẫn ngươi đi thấy chủ nhân nhà ta. Đầy tớ dẫn Lý Trường An vòng qua một mặt tường xây làm bình phong ở cổng, đối diện tới là ở giữa đình viện không lớn. Trong viện sương mù dường như càng đậm một chút, trong đó giả sơn, trồng cây, thậm chí hai bên tường viện sương phòng, xem ra đều là mơ hồ, lờ mờ. Chỉ có kia ngọn đốt đèn tràn ra chút mờ nhạt quang, phát họa ra trong sương mù hai người cái bóng, che ở dưới chân trầm tích vũng bùn bên trên. Cũng chẳng biết tại sao, trong đình viện này tích đầy thật dày bùn nhão, toàn bộ biến thành nát bét vũng bùn. Đạo sĩ cứ việc thời điểm chú ý đến dưới chân, tận lực chọn tốt dưới mặt đất chân, lại khó tránh khỏi dính bùn. Thẳng tắp đương. Còn nói nhà ngươi không phải gặp tà sùng. Hắn lớn tiếng oán trách. Gần hai ngày thời tiết như thế vui mừng, không thấy nửa điểm nước mưa. Vô duyên vô cớ, liền nhà ngươi ngâm mình ở bùn nhão bên trong. Đầy tớ bước chân dừng một chút, chậm rãi giải thích nói, hôm nay đổ bạc nước, trong viện thoát nước cũng bế tắc, cho nên mới trầm tích rất nhiều nước bùn. Nếu biết là thoát nước chặn lại, vì sao không tranh thủ thời gian khơi thông? Ta nhìn chủ nhân nhà ngươi có chút giàu có, gia phong sao sinh như thế lười biếng. Lỗ mãng đạo nhân không buông tha, lão thương đầu chỉ là vâng vâng đồng ý, dẫn hắn từng bước một xâm nhập ám vụ trọng tòa đỉnh viện chỗ sâu. Mà tại hai người đi qua địa phương, mờ nhạt ánh đèn vừa rời đi, ám vụ lại hợp lại lũng. Nhìn không ra sâu cạn vũng bùn bên trong, dường như có đồ vật gì ẩn nút mà qua. Xên xệ mà đục ngầu nước bùn tùy theo nổi lên từng mảnh liên y lìa, ngay sau đó, kia liên y lìa lại phá vỡ đi ra, hóa thành từng dãy nhỏ bé mà tinh mịn gai ngược tích lũy lở. Chật! Không có vào vũng bùn, hồi phục bình tĩnh. Sân nhỏ không lớn, cho dù vũng bùn có đi, tầm 10 bước chọn chọn lựa lựa cũng liền đi qua. Tới đang trước cửa phòng. Đạo trường xin mời. Đầy tớ nghiêng người nhường ra thân bị, đứng ở dưới hiên trong bóng tối cương rừng bất động. Chủ nhân nhà ta liền trong phòng. Bốn phía yên tĩnh, gió đêm chút vào trong đỉnh, nhiễu loạn sương mù, phất qua phía sau cổ phát lạnh. Đạo sĩ quét mắt thân người cong lại lao thương đầu, lại nhìn về phía trước mặt khóa chặt cửa phòng, bên trong không có động tĩnh, chỉ có giấy cửa sổ bên trên lộ ra mông mông quang. Tốt. Hắn cười nói, sau đó đẩy cửa vào. Nhưng mà, ngay tại đạo sĩ vượt qua cửa, đưa lưng về phía đẩy tớ một sát na. Lao thương đầu trên mặt hèn mọn thần sắc chợt ngưng lại, giống như là theo một người sống, chớp mắt biến thành tinh xảo tượng bùn. Hắn rủ xuống cánh tay tựa như dưới chân bùn nhão hòa tan, tiếp theo nhúc nhích, ngưng kết thành hình dạng thô lậu lại bén nhọn sắc bén hình mũi khoan, lập tức lặng yên không một tiếng động đâm về phía đạo sĩ xem ra không có chút nào phòng bị hậu tâm. Cũng tại lúc này, trên không sương mù đông nhiên phun trào, ngay sau đó, một tịch váy đỏ phiêu nhiên rơi tại đẩy tớ trên bay, tùy theo, chính là một đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Kia lão thương đầu hoặc nói yêu quái động tác im bặt mà dừng, cánh tay dị hóa ra cái rủi phát ra một loại thổ màu nâu, rất nhanh liền lan tràn tới toàn thân, cuối cùng, càng là tại rất nhỏ nước vang bên trong, cả người băng tan thành một đống bùn khối. Nguyên là ngu mi lặng yên hiện thân, một kích kiến công. Lý Trường An đem trước sau mọi thứ đều thu ở trong mắt, nhưng trên mặt ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Coi chừng lời nói chưa dứt, trong viện, sát thực nói là vũng bùn bên trong, đột nhiên vang lên dày đặc thốc thốc âm thanh. Theo sát, cả gian đình viện bùn nhão đều sôi trào lên, nhưng toát ra không phải bạc khí, mà là từng cây sắc bén bùn âm. Tiếp theo, những cái kia bùn nhão đúng là bỗng nhiên giơ lên, bằng như trên biển nhấc lên lớn đảo, như sóng càng như tường, khép lại, đập nện, đè xuống đến. Đạo sĩ sợ hãi cả kinh, đang muốn lui vào phòng bỏ tạm lánh, lại nhìn thấy ngu mi vẫn ngốc tại chỗ. Đối vây nện xuống tới tường đất nhìn như không thấy, chỉ móc ra một thanh kỳ quái pháp khí. Thước dài tiểu đao, chuôi bên trên quấn đầy dây đỏ, phần đuôi dính liền lấy một cái lớn thiết hoàn, đại hoàn bên trên còn xuyên lấy rất nhiều tiểu hoàn, vừa múa, linh đương rung động. Lý Trường An nhận ra cái đồ chơi này, nó gọi linh đao hoặc nói sư đao, vang đao, là lĩnh nam một vùng một ít cùng bản thổ vu huyết hợp lưu pháp mạch đặc lưu pháp khí, tỉ như Mai Sơn giáo, Lư Sơn phái. Nói nhảm lướt qua. Trong đình viện, nhưng thấy lớn đảo ngập đầu lúc, Bu Mi chợt cầm trong tay linh đao cắm vào dưới chân vũ bùn. Phá! Một tiếng sắc lệnh. Chỉ một thoáng, vô số tinh mịn lôi hỏa tự đao hạ bắn ra mà ra. Những này lôi hỏa rất là quái dị, tiến lên nhảy vọt ở giữa dữ dằn vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác màu sắc tính mịch cho người một loại sền sệt mềm nhắn mâu thuẫn cảm giác. Nhưng cổ quái về cổ quái, uy lực nhưng cũng rất bá đạo, phàm là chỗ đi qua, bùn đảo bên trong hơi nước thậm chí một ít càng huyền bí đồ vật đều cùng nhau bốc hơi không còn. Chớp mắt, đem màu đen bùn nhau biến thành màu vàng đất khô. Lôi quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi cho ngu mi thi nhiên thu hồi linh đao, kia mãnh liệt bay lên không muốn đem hai người đập nát xoắn nát bùn đảo, đã biến thành bò đầy vết rạn đất khô phôi. Sau đó, ngu mi chỉ nhẹ nhàng vừa gõ, những cái kia khe hở liền lẫn nhau cấu kết mở rộng, qua trong giây lát, toàn bộ đều than sụp đổ xuống, nhấc lên bụi đất văng khắp nơi. Nàng bước chân điểm nhẹ, tránh đi bùn đất, váy đỏ phiêu nhiên lưu động, đã rơi xuống Lý Trường An bên người, giữ tợn dưới mặt nạ một tiếng cười khẽ. Giả bộ rất giống. Thấy nhiều mà thôi. Đạo sĩ cũng thu kiếm trở vào bao, nhìn trái phải một chút, không khỏi tán thưởng. Tốt pháp thuật. Đương nhiên nàng lãnh thanh thanh ngữ điệu hạ, lộ ra ức không ngừng tiêu ngạo, đây là quý thủy thần lôi. Hoắc, thần lôi. Lý Trường An quay mặt đi, tại ngu mi không nhìn thấy góc độ nết nết miệng, đồng thời, cũng giả bộ như nhìn không thấy đối phương cậy mạnh sau, khi tức vướng víu cùng động tác ở giữa mất tự nhiên, chỉ là hỏi. Như thế nào? Ngu mi trả lời, hai tiên tòa nhà, một gia đình tăng thêm nô bộc ít ra cũng có 10 người, nhưng ta phía trước đường sau ngủ, trái xương phòng bên phải đều điều tra, cũng không nửa cái bóng người. Đạo sĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái mũi người người, xoay chuyển ánh mắt. Không cần tìm. Lý Trường An nhặt lên đẩy tớ rất xuống nốt đèn, hướng đình viện nơi hẻo lánh chiếu đi. Giờ xỉu sắp hết, ám vụ sớm đã lui tán, chỉ có nông cạn còn sót lại như tơ như sợi lượn lờ bày ra tại đất. Theo đốt đèn chỉ chiếu, thảm đạm ánh trăng hợp thời bỏ ra, chiếu ra nơi hẻo lánh tản mát loạn bùn khối bên trong, một cái thon dài tinh tế tỉ mỉ, sơn móng tay tinh hồng lại màu sắc trắng bệnh tay dò ra sương ngủ, dường như mạn châu xa hoa nở rộ tại hoàng tuyển phía trên. Chương 25, trở quỷ chương 25, trở quỷ. Lý Trường An đánh tòa nhà trước sau đi dạo một vòng, lại trở lại đỉnh biệt lúc, Bumi đã đem trong đất thi thể toàn đới đi ra. Nam nữ già trẻ, nghèo hèn phú quý tổng cộng 14 cỗ, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề xếp tại dưới mái hiên. Nàng cẩn thận lật lấy thi thể, cũng không quay đầu lại hỏi nói, như thế nào? Cái mũi của ngươi nói thế nào? Nghiễm nhưng đã phát giác được đạo sĩ cái mũi thần dị. Bất quá Lý Trường An lúc đầu cũng không tận lực che lấp, cho nên cũng không để ý, chỉ đem của chính mình phát hiện thản nhiên bẩm báo. Cái mũi của ta nói cho ta, có một đầu nước bùn vết tích hỗn tạp yêu khí, đánh sân nhỏ thông đi cửa sau mà đi, cuối cùng không có vào trạch sau thủy đạo. Ta phỏng đoán yêu quái này là mượn thủy đạo chui vào phường bên trong, cũng từ cửa sau xâm nhập này nhà. Hắn vừa chỉ tất cả quần áo còn tính hoàn chỉnh thi thể. Không biết loại nào nguyên do, nhà này người hơn nửa đêm đều tụ tập tại chính sảnh, kết quả bị yêu quái kia một mẹ hút gọn. Ngu mi nhẹ gật đầu, chào hỏi Lý Trường An đi qua. Sau đó, ngay tại đạo sĩ trước mặt, lục xem lên trong đó một bộ nữ thi. Cỗ thi thể này Lý Trường An có chút ấn tượng, chính là ban đầu phát hiện chủ nhân của cái tay kia. Nàng đại khái là 16-17 tuổi niên kỷ, cho dù lưu lạc nước bùn bên trong, cũng khó nén màu da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, nghĩ đến cũng là nuông chiều từ bé đi ra tiểu thư khuê các. Chỉ là, giờ này phút này, Ngu mi hướng nữ thi trên mặt nhấn một cái, đã từng sung mãn đánh nhuận gương mặt lập tức liền lõm ra một cái hố lõm, hiện lên thanh bạch hôi bại chi sắc. Nàng lại lật mở nữ thi mí mắt, ngày xưa làn thu thủy liễm diễm con người đã ngốc trệ đục ngầu, mắt nhân dường như màu đen cọng lông nguyệt tán loạn ra, ô chọc chồng trắng mắt. Nàng lại đi kia như tóc mây phát lên thô bạo một chảo, cây kia cọng kia lập tức quan xoắn, dường như trong ngày mùa đông cỏ dại tiểu thủy con dao. Có thể nhìn ra thứ gì? Ngu mi bỗng nhiên mở miệng, mắt nhân tán loạn, sắc mặt thanh bạch, lông tóc tiểu thủy, xác nhận bị ăn tận tinh huyết mà chết. Lý Trường An Phương nhíu mày đáp lại, Bu Mi lại túi người dùng một cây thăm chúc thăm dò vào nữ thi lô thai, phá lấy ra một chút hủ nê. Hiện tại thế nào? Đạo sĩ yên lặng liếc mắt, ngươi nếu là có phát hiện, nói thẳng chính là, khiến cho cùng cửu lưu thám tử kịch dường như, đông lệch ra tây mà hỏi thăm truy, ngươi nha con mắt nào nhìn ra ta Lý đạo nhân có tra án bản sự. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Ngu Mi mặc dù ngoài sáng tìm hắn giúp đỡ xin giúp đỡ, ngầm lại hơi có chút khiêu khích thị uy ý tứ. Cũng không biết là đêm trước bên trong, đuổi theo nàng chặt mấy con phố, lòng có không cam lòng. Vẫn là, hôm nay bị vạch trần chướng lệ sự tình, cố ý thị uy, muốn vãn hồi một chút chẳng tử. Bất quá a, đạo sĩ cũng lời đi đoán, tạm thời coi là không có phát hiện, tiếp lời đầu. Ăn người tinh huyết bình thường là quỷ mị thủ đoạn, nhưng yêu loại bên trong cũng không ít, không đủ làm bằng. Nhưng này yêu có thể thúc đẩy bùn đất hắn đụng lên thăm chúc người, một cỗ khó nén mùi hôi tràn vào xoắn mũi. Lại tại trên người người chết lưu lại cái này hủ nê, chắc là loại kia sinh ra hoặc là nghỉ lại chỗ cùng nước bùn có liên quan yêu ma. Theo ta được biết, chiều yêu, bùn bạc thậm chí cả thành yêu con run đều phụ cùng. Lý Trường An nuốt cằm gốc dâu cằm, đem trước sau tìm được manh mối từng cái hồi tưởng. Yêu quái này có thể hút tinh huyết, có đuổi thổ chi có thể, thân bạn bùn nê, lại sắp chết người chôn ở bùn nhão bên trong. Bên ta mới xem xét, nơi nó đi qua, còn lại bùn dấu vết. Lại tại trong đỉnh phát động công kích thời điểm, có thốc thốc tiếng vang Lý Trường An lời nói bỗng nhiên chỉ trệ. Sông Ngu Mi nết miệng cười một tiếng. Ta đã biết. Hắn lấy ra một cái sung long ngọc thần phù tế lên mũi thần. Phục trên đất cẩn thận hít hà, cuối cùng, tới dưới mái hiên một cỗ thi thể trước mắt. Thi thể này bụng to như sọt, là người phụ nữ có thai, hoặc nói, thoạt nhìn là người phụ nữ có thai. Đạo sĩ rút kiếm nơi tay, nói một tiếng xin lỗi trực tiếp thẳng lên trước đào lên cái bụng. Lẽ thường bên trong, máu tanh một màn cũng không xảy ra. Không có máu, không có chết anh, thậm chí không có ngũ tạng lục phủ. Trống rỗng ổ bụng bên trong, chỉ có một đầu thân khỏa đỏ bàn cự hình quái ngư. Đã bị ngu mi âm lôi đánh chết tại thi thể trong bụng. Đạo sĩ cầm kiếm nhọn đem nó lựa đi ra. Chờ quỷ, chờ quỷ. Danh tự mặc dù mang một cái quỷ nhưng thực thì không phải vậy quỷ loại, mà là một loại loài cá thành tinh yêu quái. Ghi chép dị trí có chợ, dự trương quận bên trong có một loại đặc thù cá, lớn lên giống cá quả, hoa văn hiện lên đỏ bản trạng, lâu dài nghỉ lại tại nước bùn trong ao. Nếu là không thêm thanh lý, bầy cá dần dần phát sinh, tới hàng trăm hàng ngàn số lượng, liền dễ dàng sinh ra một loại tên là chợ quỷ yêu quái. Chợ quỷ có thể khiến cho nước bùn ao chung quanh ruộng đất gấp đôi phì nhiêu. Nhưng nếu muốn trồng trọt, nhất định phải cho chợ quỷ bày đồ cúng. Dù vậy, yêu quái yêu cầu cống phẩm cũng biết một năm so hơn một năm, thẳng đến ruộng đồng sản xuất không kịp cống phẩm phong phú trình độ. Như vứt bỏ mà đi, thậm chí ngay từ đầu không cáo mà cày, đều sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở trong nhà. Lúc trước, Lý Trường An đọc đến nơi này thời điểm, còn tưởng rằng đây là cái nào tổ tiên biên đi ra, ám xoa xoa châm chọc dự trường mô địa chủ lão tài. Nhưng mặc kệ là thật là giả, yêu ma quỷ quái đi, ngược lại hầu hết đều là theo người cực khổ bên trong chạy đến. Nói tóm lại, quái vật này tham quá trường, có thể ở ban đêm, tại trên lục địa hành tẩu. Nhưng chỗ đi qua, sẽ lưu lại bùn dấu vết. Chỗ đến địa phương, nghe được thốc thốc tiếng vang, mở ra hung thủ chân diện mục. Lý Trường An không có thế nào cao hứng. Người đều chết hết, yêu quái cũng giết, thi hải tự có thân bằng tu liễm. Chuyện chỗ này không quá mức dễ nói. So với trước mắt thi thể, hắn quan tâm hơn ngu mi trong miệng yêu biến cùng phía sau màn thủ phạm. Lý Trường An ngược cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đối phương, mà là cho tới nay chỉ có ngu mi trong miệng giải thích hợp lý nhất. Cho nên hắn có một bụng vấn đề chuẩn bị hỏi thăm. Chỉ là không đợi lấy mở miệng, bên ngoài chỉ nghe thấy liên tiếp ồn ào náo động, tiếp theo có người gõ cửa. Nha môn pha án, nhanh chóng mở cửa. Nguyên là bọn bộ khoái lần nữa quan thai tới chậm. Lý Trường An đảo mắt nhìn về phía ngu mi. Không ngờ nửa cái bóng người không thấy, tư nhân đã độn hành mà đi. Đại môn lần nữa mở ra. Bên ngoài một đám nha dịch giơ đuốc cầm vậy, thần sắc căng cứng. Có chút ngoài ý muốn, lĩnh đội không phải hình bộ đầu, mà là một cái xa lạ bộ khoái. Bất quá nghĩ lại, lão hình còn tại trọng thương nằm trên giường tĩnh dưỡng đấy, tiêu thủy huyện tổng bộ đầu đại quyền tự nhiên cũng chỉ có thể giao cho người bên ngoài đại lý. Mở cửa Lý Trường An ung dung thản nhiên, gõ cửa bộ khoái ngược lại giật nảy mình. Ngươi, Lý đạo trưởng, ngươi tại sao ở đây? Yêu quái hại người, ta từ trước đến nay chẳng yêu, có rất hiếm lạ. Có thể ra chủ này người đâu? Chết. Nhiều ít. Cả nhà. Nói, đạo sĩ tiện tay kêu gọi đám này nha dịch tiến đến. Thi thể liền trong sân, các ngươi xem xét liền biết. Nhưng nói dứt lời, bên ngoài lại thật lâu không có động tĩnh, đạo sĩ quay đầu nhìn lại, từng bước trên mặt đều là sợ hãi chi sắc, đúng là ai cũng không dám đạp vào cửa phòng một bước. Thẳng đến. Sợ cái gì? Một thanh âm theo đội ngũ phía sau vang lên. Nga nhĩ, một trương gương mặt trẻ tuổi gạt mở đám người. Không là người khác, chính là Bạc Tử Du. Nhắc tới tuổi trẻ bộ khoái lúc trước cùng Lý Trường An cũng không đúng giao. Có thể làm đạo sĩ cứu được hình bộ đầu về sau, thái độ của hắn liền đi vòng một vòng lớn. Cái này không, vào cửa đến, trước liền xông đạo sĩ thi lễ một cái, mới quay về một bọn nha dịch mắng, đạo trưởng đã ở đây, yêu quái định đã đền tội, trong môn đã không ngại, các ngươi làm gì còn làm này kinh hoàng thái độ, đồ làm cho người ta chế nhạo. Nói xong, tức giận đi đình viện. Lưu lại một đám nha dịch hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tại dẫn đầu vị kia đốc xúc hạng, vẫn là mải mải, hài hòa, từ từ đi theo vào. Một đám nha dịch tiến vào sân nhỏ. Đầu tiên là gặp cả vườn loạn bùn, lấy làm kinh hãi. Lại nhìn thấy một nhóm thi thể lại giật nảy mình, cuối cùng bị đạo sĩ bạch, đầu kia cá lớn chính là yêu quái bản thể, càng là kém chút hồn phi phách tán. Đạo sĩ không muốn nhiều xem bọn hắn trò hề, dặn dò vài câu, đem kết thúc công việc chuyện quẩn xuống, liền muốn rời khỏi. Có thể trước khi ra cửa, Bạc Tử Du lại gọi lại hắn. Đạo trưởng, chuyện gì? Tuổi trẻ bộ khoái cao mày, có chút không đúng. Chỗ nào? Trên người. Thiếu đi. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, ta A Cứu từng mang ta tại nhà này điều tra cùng một chỗ mất trộm án, biết được gia chủ này người họ Chu, thành nội nổi danh thi thư gia truyền, trong nhà có cái gọi Chu Hoài Tú Tài, ở lân cận rất có văn danh. Bên ta mới phân biệt qua kia 14 bộ thi thể, Chu gia phụ tử cũng mấy cái thân quyến đều không ở tại bên trong. Này cũng có chút kỳ hoặc. Đạo sĩ ngừng bước chân, đem Bạc Tử Du kéo qua, cẩn thận hỏi thăm một lần. Hắn hoài nghi xác thực có lý. Nếu như Chu thị phụ tử là đi ra ngoài thăm bạn hoặc dự tiệc, theo mà tránh được một kiếp. Có thể nhà ai thăm bạn, phụ thân mang lên nữ nhi, nhi tử còn mang lên tiểu thiếp. Thay cái khả năng, Chu thị phụ tử lúc ấy cũng trong nhà, lại giống nhau bị tập kích. Sở dĩ không ở đằng kia 14 bộ thi thể bên trong, hoặc là may mắn đào thoát, hiện tại đang giấu ở nơi nào đó, hoặc là bị yêu quái bắt được, chỉ là chuyển rời đến nơi khác, nhưng khả năng tính cũng không lớn. Phải chăng Bạc Tử Du trần trờ nói rằng còn có một cái khác yêu quái? Đạo sĩ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Quả thật, hắn tại tòa nhà trước sau đi dạo lúc, chỉ nghe tới chợ quỷ một loại mùi vị, cho nên không có làm hắn muốn. Nhưng ai nói chợ quỷ chỉ có một cái đâu? Chẳng lẽ không thể là hai cái cùng nhau xuất hiện, giết người sau, một chỉ lưu tại Chu gia, một cái khác thì cuốn đi Chu thị phụ tử bọn người, đi nơi khác hưởng dụng đâu? Lý Trường An biện chuôi kiếm, quay người trở lại trong đỉnh. Lúc trước lời nói đầy, việc nơi này còn chưa chấm dứt. Chương 26, truy tìm chương 26, truy tìm Bạc Tử Du hôm nay trôi qua cũng không thoải mái. Trong ngày thường, hắn luôn cho là bởi vì của chính mình năng lực cùng nhân phẩm xuất chúng, nhường hắn cho dù tư lịch nông cạn, cũng có thể tại bộ khoái trong đội ngũ tiền hô hậu ủng. Nhưng hôm nay có biến hóa vi diệu, ngày xưa các đồng liêu thân mật thái độ biến cứng nhắc, thậm chí đụng phải mấy cái bất âm bất dương mềm cái đinh. Mà hết thể này, cũng bắt đầu với mình cứu hình bộ đầu trọng thương không thể làm theo việc ông, cùng huyện nha bên trong mơ hồ một chút thay đổi nhân sự phong thanh. Hắn rất là xấu hổ. Tại tuần cổng lớn trước, chúng bộ khoái giẫm chân tại chỗ lúc, hắn những cái kia đại nghĩa lâm nhiên trách móc, có mấy phần ra ngoài công nghĩa, có mấy phần ra ngoài tư tình, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Nhưng khi hắn cùng Lý Trường An một trận phân tích, rốt cục có thể xác định, một cái yêu quái, một cái ăn người yêu quái, đang tại bóng đêm mịt mờ hạ, tại tiêu thủy dày đặc bốn phương thông suốt trong thủy đạo du đãng. Hắn chính là không rét mà run. Thế là, một chút kia tư tâm đoán giận, đã ném sau, hắn bắt hết óc tìm kiếm phương pháp ứng đối, có thể ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Lý Trường An đang bước ra rời đi. Lý đạo trưởng, hắn vội vàng kêu, ngươi đây là đi chỗ nào? Tự nhiên là đuổi theo tác yêu ma. Bạc Tử Du đại hỉ, có manh mối? Không có. Đạo sĩ thản nhiên nói, nhưng tổng so cái gì cũng không làm tốt. Bạc Tử Du nhẹ gật đầu, nhưng lại vội vàng nói, đạo trưởng chậm đã. Tiêu Thủy tuy nhỏ, cũng có bạn gia đình. Ngươi lẻ loi một mình, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào được việc? Không bằng trước cùng chúng ta nghị điều lệ, sau đó cùng một chỗ hành động, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Các huynh đệ, các ngươi nói là cũng hắn đống nhiên yên lặng. Chỉ vì đống nhiên phát hiện, lúc này nơi đây, ánh mắt của mình đối sau lưng đám kia đồng liêu mà nói, là hồng thủy, là manh thú, là đốt người gai động, từng bước đều tránh cũng kịp, né tránh không nói một lời. Hắn rốt cục tỉnh ngộ, Lý đạo nhân vì sao không nói hai lời bước ra liền đi? Liền đám này thối cá nát tôm chỗ nào đáng tin? Bắt yêu, sợ là chân trước đi ra ngoài, chân sau liền trượt người co lại chứng đi. Có thể mắt thấy đồng liêu sợ hãi vẻ mặt, hắn cũng đột nhiên kịp phản ứng. Quả thật, địch nhân lần này cũng không phải cái gì lưu manh tiểu đầu, cướp xe đường lộ, mà là yêu quái nha. Có thể trong vòng một đêm diệt cả nhà người ta, sau đó nuốt mà thiết đại yêu quái. Ánh mắt của hắn tại thi thể ở giữa lưu luyến, trắng bệnh diện mục, cứng ngắc tứ chi, chống rông ánh mắt. Thê lánh gió đêm tiến vào quần áo, thấm đến làn da từng khúc phát lạnh. Đạo trưởng, Lý Trường An ánh mắt quay tới. Hắn cắn răng, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong câu đó, Bạc Tử Du nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhấc lên tâm can. Cũng không phải sợ Lý Trường An thuận thế bằng lòng, mà là sợ đối phương cự tuyệt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng dựa vào lý lẽ biện luận, cho dù hắn không có đối phó yêu quái bản sự, nhưng tóm lại là người địa phương, ít ra có thể mang đường a lại nói, thân làm tiêu thủy bộ khoái, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Cũng không có lường trước. Đạo sĩ chỉ là đưa qua mấy chương hoàng phủ. Đây là Chu Tả Phá Sát phủ. Lý Trường An cười nói, bần đạo mới học nói lúc sử dụng phù pháp, hiệu lực không lớn, trò chuyện lấy tự vệ. Bây giờ dùng đến thiếu đi, chỉ còn lại cái này mấy chương phòng bị bậc nhất. Nhớ kỹ, pháp chú là Thiên Sát Huy Hoàng, Địa Sát Chính Phương. Bạc Tử Du sững sờ tiếp nhận lá bùa, Lý Trường An vô bờ vai của hắn. Có lý do gì có thể ngăn cản một người đàn ông triển lộ dũng khí đâu? Giờ dần, gió càng lạnh, nguyệt càng minh. Trong đình viện thỏa thuê mãn nguyện, ra cửa lại khó tránh khỏi do dự. Lớn như vậy tiêu thủy thành, chỉ dựa vào chỉ là hai người chỗ nào tìm kiếm qua được đến. Cho dù hiểu được yêu quái là mượn thủy đạo bỏ chạy, có thể trong thành vốn là thủy vong dày đặc. Đạo trưởng, Bạc Tử Du nhất thời khó xử. Không có manh mối, chúng ta lại nên từ chỗ nào bắt đầu? Trên thực tế, ta ngược lại thật ra có một ít đầu mối. Lý Trường An nhìn trái phải một chút, đồng nhiên buông ra giọng. Bên cạnh Bạc Tử Du giật nảy mình, nhưng đạo sĩ trong miệng nhất thời thao thao bất tuyệt, hắn cũng không lo được nghi hoặc. Chúng ta bây giờ muốn truy tìm yêu quái gọi là trở quỷ. Lời tuy nói như thế, kỳ thật Lý Trường An cũng không xác thực tin, hắn chỉ là tại đông đảo suy đoán bên trong, lựa chọn hợp lý nhất một loại khả năng, tựa như lựa chọn tin tưởng ngu mi như thế. Hắn tiếp tục nói, yêu quái kia sinh tại nước bùn bên trong, hại người mánh khóe có hai, một là thừa dịp lúc ban đêm lên bờ ăn người tinh huyết, hai là đem người qua đường kéo vào nước bùn trong ao buồn bực giết. Ngươi có nhớ trong viện thi thể, trên thân đều có dính bùn đất, cũng là bởi vì bọn hắn đều là ta theo trong bùn móc ra. Bọn hắn vốn là bị ăn tận tinh huyết mà chết, yêu quái nhưng lại vẽ vời thêm chuyện đem thi thể vùi vào bùn bên trong. Ngươi có biết vì sao? Bạc Tử Du mở miệng không hiểu. Lý Trường An không có thừa nước đục thả câu, bởi vì trở quỷ là ăn mục nát. Bạc Tử Du nhẹ gật đầu, lại có chút nghi hoặc. Đã yêu quái kia muốn ăn thịt người sắp tối, vì chuyện gì trước lại hút máu tươi của bọn hắn đâu? Không biết rõ, có lẽ là cực đói, giống người làm đồ ăn vào nồi trước ăn trộm a. Đạo sĩ thực sự không nghĩ tới vấn đề này, bất quá nghĩ đến cũng không quan trọng. Nói tóm lại, nếu quả thật có một cái khác trở quỷ, nó mang theo Chu gia phụ tử bọn người rời đi, dựa theo nó tập tính, nó sẽ làm thế nào đâu? Bạc Tử Du ánh mắt sáng lên, nó trước sẽ tìm một chỗ nước bùn ao xem như xào huyệt, đem Chu Hoài đám người thi thể vùi vào đi. Không sai, đạo sĩ càng là chạy bước, càng là cảm thấy tình thế dần dần sáng tỏ. Nó sẽ trước tìm một cái xào huyệt, có thể là giống Chu gia như thế, tìm kiếm cái nào đó cũng đủ lớn định viện, chế tạo nước bùn ao. Nhưng xét thấy nó trong tay có đầy đủ đồ ăn, hơn nữa làm như vậy đã phiền toái, động tĩnh lại khá lớn, cho nên khả năng còn hơi nhỏ. Lớn nhất khả năng là nó sẽ tìm một chỗ có sẵn, chiếm diện tích lớn, có đại lượng nước bùn chấm tích địa phương. Chỉ cần chúng ta tìm ra phụ họa địa điểm, lại kiểm tra chung quanh thủy đạo, chỉ cần có hỗn tạp yêu khí bùn dấu vết xuất hiện, vậy chúng ta liền tóm lấy yêu quái này cái đôi. Mỏng cư sĩ, Lý Trường An cười nói, vân đạo chưa quen cuộc sống nơi đây, kế tiếp liền phải nhờ vào ngươi. Bạc Tử Du sớm đã hưng phấn đến khó mà tự chế, gây đầu nhánh cây, liền trên mặt đất hoạch làm lên. Hắn đầu tiên là vẽ lên Tiêu Thủy Thành giản dị hình dáng. Thành Bắc Giải Khang Phường có một chỗ vũng bùn chiếm diện tích khá rộng. Thành Nam có một nhà vứt bỏ dinh thự, đình viện nước đọng lâu ngày đã thành vũng bùn. Tiểu thần miếu lân cận có đầu thủy đạo, lâu dài ngăn chặn hắn môi đếm ra một chỗ, ngay tại bản đồ đơn giản bên trên họa một vòng tròn. Không bao lâu, đã vòng ra tầm 10 chỗ, đại khái phân chia đến Nam Bắc nửa này được kia. Bạc Tử Du trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói rằng: "Lý đạo trưởng, chúng ta chia binh hai đường đạo sĩ tranh thủ thời gian gọi hắn dừng lại." "Chia binh hai đường? Ngại bản thân chết được không đủ nhanh. Bần đạo chưa quen thuộc trong thành địa phương, còn phải làm phiền cư sĩ dẫn đường." Như vậy đạo sĩ bỗng nhiên kéo lên giọng hô một câu: "Chúng ta đi trước thành Bắc." Bạc Tử Du thình lình bị chấn động đến lỗ tai choáng váng, lại không nhìn thấy, tại sau lưng nơi nào đó ngõ tối, một tịch hồng ảnh phiêu nhiên nam đi. Giờ mao sắc trời tảng sáng, Tiêu Thủy dần dần tỉnh lại. Đầu đường cuối ngõ cũng chậm chậm có người tin tức. Vắng vẻ vậy cá dường như nóc nhà bên trên, không có gì ngoài sáng chói hào quang, đàng lam mang theo hạ sương mở mịt tím nhạt, tới lui chơi đùa tức điểu, lại tăng lên rất nhiều lượn lờ khói bếp. Mọi thứ đều có tinh thần sáng láng dáng vẻ. Nhưng tại thành Bắc nơi nào đó hướng ăn cửa hàng bên trong, Lý Trường An cùng Bạc Tử Du đối lập không nói gì, đầy người kiệt sức. Hai bát tô mì liền đặt trên bàn, ai cũng không nhúc nhích bên trên một ngụm. Vũng bùn không có, hoang trạch không có, thủy đạo cũng không có. Hai người tra khắp cả thành Bắc mỗi một chỗ khả năng địa phương, thẳng đến sắc trời trong suốt, cũng không tìm được yêu quái tung tích. Chúng ta hiện tại liền lên đường hướng thành Nam. Bạc Tử Du trừng mắt hai mắt tơ máu đề nghị. Đạo sĩ đang muốn gật đầu, sau thai lại truyền đến một câu rất nhỏ tới chỉ có hắn có thể nghe thấy lời nói. Thành Nam cũng không. Lý Trường An ẩn nấp nhìn sang, thấy một cái tiểu phu bộ dáng hán tử, đánh sau lưng đi qua, tại lâm bàn ngồi xuống, hướng chủ quán muốn một bát nước cháo. Hán tử cảnh giác thật sự, lập tức phát hiện đạo sĩ nhìn trộm, không hề nói gì, chỉ là bờ môi im ắng đóng mở. Là ta. Xấu. Là ngu mi. Nhà là Nam. Không đúng. Đạo sĩ lập tức kịp phản ứng. Hẳn là chướng nhãn pháp. Lý Trường An không khỏi lau mồ hôi lạnh, đối diện Bạc Tử Du nhìn thấy thần sắc hắn, chả trách, đạo trưởng thật là phát hiện gì rồi. Không có. Hắn khoát tay áo. Không cần đi thành Nam. Thành Nam cũng không có. Bạc Tử Du còn phải lại hỏi, có thể Lý Trường An dày vò một đêm, cũng lời trong biên chế cái gì nói láo, trực tiếp qua loa một câu. Sơn nhân tự có diệu pháp. Tuổi trẻ bộ khoái bị nẹn đến không lời nói, thở dài một hơi, cao mày trầm mặc im lặng. Lúc này, trên đường một cỗ hôi thối bay vào cửa hàng, nguyên là thu đêm hương khiêng gánh đánh bên cạnh đi qua. Đạo sĩ trên thân sung long ngọc hiệu lực chưa hết, tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi. Nhưng Bạc Tử Du lại tựa như phát ma lăng như thế, ngơ ngác nhìn chằm chằm thùng phân không thả. Ngay tại đạo sĩ đang suy nghĩ, có phải hay không cho hắn đến trường chấn kinh phủ lúc, hắn lại đột ngột mở miệng. Chờ quỷ nhất định phải ở tại bùn trong ao a. Đạo sĩ không hiểu. Cư sĩ ý gì? Thu đêm hương tuy là hế thối tiện nghiệp, nhưng kỳ thực thu lợi tương đối khá, trước sau như một là trong thành một họ là người ta cầm giữ. Bọn hắn sẽ hướng trong thành người ta tắt tiền móc phân, lại đem phân chuẩn bán cho lân cận nông hộ. Bạc Tử Du ánh mắt sáng ngời. Là tích phân và nước tiểu lợi, La gia trong thành có xây một chỗ ao phân lớn. Tê Lý Trường An hít một hơi khí lạnh. Chương 27, tuần hoài chương 27, tuần hoài đại đa số người không hiểu rõ móc phân nghề này đến cỡ nào bạc lợi, nhưng nhất định biết có nhiều thối. Ngày càng cao, ao phân lớn bên trong. Ân, liền không tỉ mỉ miêu tả. Tóm lại, hôi thối bốn phía, con rùa nhóm múa. Không cần treo biển hành nghề đổi người, người rảnh rỗi tự hiểu được né tránh. Cho nên, chỗ này ngày thường là quặng cuẻ không người, dù sao cái nào rảnh đến vô sự sẽ đến gây một thân ngũ cốc luân hồi sau lên men hương khí đâu. Chỉ có sáng sớm một đêm, thu bán đêm hương các công nhân, hoặc khiêng gánh, hoặc đẩy xe nhỏ, lắc lắc ung dung, phủ xuống đêm hương, nối liền không dứt. Nhưng hôm nay, lại nhét vào hai cái không hợp nhau quái khách. Một con sai, một đạo sĩ, hai ngồi xổm ở thủy đạo bên cạnh đối với một đường vẩy xuống nước bẩn nhíu chặt lông mày. Hai người này dĩ nhiên chính là Lý Trường An cùng Bạc Tử Du. Lần này cuối cùng không có bùa hụt, bùn dấu vết tìm tới. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Lui tới thu phân mọi người sớm đem vết tích dâm tán, dọc theo đường vẩy xuống nước bẩn lại đem lưu lại mùi vị sông lan lột. Mặc dù có thể xác định yêu quái đích thật là trở quỷ, cũng xác thực theo kể bên này lên mở, có thể cụ thể đi hướng lại khó mà biết được. Bất đắc dĩ, đạo sĩ đành phải kiên trì tế lên sung long ngọc. Trong chốc lát, một mảnh phân sơn phân biển đập vào mặt. Lý Trường An run run rẩy rẩy tại ao phân quanh mình rong chơi một vòng. Rốt cục xanh mặt, vỗ vô Bạc Tử Du bà bay, sau đó trốn bán sống bán chết, tẩy cái mũi đi. Về phần yêu quái, lại vẫn không tìm được. Bạc Tử Du lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần trở quỷ dám ở ao phân bên trong nôn cua, hắn đều có thể nhảy vào đi, đem yêu quái cho vớt đi ra. Đáng tiếc yêu quái không có ở ao phân, hắn cũng liền đánh mất vui chơi thỏa thích cơ hội, đành phải tại bên đường, cầm một lùm đằng la nổi giận. Nhưng đột nhiên, hắn giật cả mình, ánh mắt dính tại một cái người qua đường trên thân, không rời mắt nổi. Người này cũng là thu đêm hương, quần áo cũ nát, tóc hai bù xù, đẩy xe nhỏ, trên xe đáp lấy lớn thùng phân, đẩy lên xe tới ngã trái ngã phải. Động tác vụng về lạnh nhạt, nhưng cái nào nghề không có người mới vào nghề đâu. Không đủ là nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạc Tử Du chính là càng xem càng kỳ quặc, càng xem càng cảm thấy người này khả nghi. Quái thai. Thu đêm hương là theo trời chưa sáng liền bắt đầu, dưới mắt ngày đã cao, lẽ ra trong thành các nơi thu phân người sớm đã hoàn thành, người này là gì như vậy là hậu. Quái thai. Hắn theo ao phân đi ra, trong thùng nên trống không mới là, tại sao vết bánh xe ấn rất sâu, lại rõ ràng xe nhỏ đẩy đến sóc này như lệnh, lại chưa từng vẩy ra một giọt nước nhi. đầu óc còn đang nghi ngờ, bước chân cũng đã tự giác suýt đi lên. Kia thu phân người tựa như cũng phát hiện hắn, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bạc Tử Du không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dừng lại, hét lớn một tiếng, hất ra hai chân, đuổi sát mà lên. Thu phân người tốc độ lại cũng không chậm, đẩy xe nhỏ cũng có thể bước đi như bay, nhường Bạc Tử Du sửng sốt đuổi không lên. Nhưng người này tại xe đẩy tay nghề bên trên trung quy lạnh nhạt chút, vừa truy đuổi tiến một đầu hẻm nhỏ, không có nhìn thanh đường xá, bánh xe ép lên đường bên cạnh đá xanh đánh bay lên, cả người lẫn xe cùng một chỗ lật đến ngã xuống đất. Mà trên xe thùng phân lập tức đổ nhào, lan ra một bộ nước lâm ly thi thể. Bạc Tử Du hơi sững sờ. Chợt, trong đầu giống như nhét vào một cây pháo đốt. Phanh, nổ tung lên. Hắn quên hết trong tay hoàng phụ, thậm chí quên hết bên hông bội đao, hoa nha nha quái thiếu, liền đột nhiên nhào tới, vô ý thức liền sử xuất thời niên thiếu thiên truy bách luyện đầu đấu kỹ xảo, một tay vuốt tóc, một tay móc háng. Vừa mới bắt đầu, hắn chiếm một tia tiện nghi, có thể lập tức, hắn đã cảm thấy trên người đối phương lóe ra một chống dọa người cự lực, cơ hồ muốn đem hắn tung bay xé nát, có thể cái này cự lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhường hắn hoảng hốt chỉ cho là ảo giác. Mau đem đối phương ép dưới thân thể, đem mặt nhấn tiến trong đất ăn đất, hai tay bắt chéo sau lưng ở lưng. Làm xong đây hết thảy sau, ngẩng đầu một cái, đạo sĩ vẻ mặt ngậm bức đứng ở trước mặt hắn. Đạo trưởng ngươi nhìn. Bạc Tử Du hưng phấn tới đầu lưỡi run lên, ta bắt lấy rồi. Cái gì? Yêu quái? Thật là Lý Trường An gãi đầu một cái, vị này cư sĩ là người A Cát. Bạc Tử Du vẻ mặt đống nhiên cứng đờ, liên tục không ngừng đem dưới thân mặt của người kia quay lại, chỉ một cái, lại là trợn tròn trong mắt. Chu Hoài vẫn như cũng là ao phân, lại không giống lúc trước như vậy quẩn cú bé. Mấy chục cái thu phân người, bộ quái đang tụ tập ở này, chịu đựng hôi thối cùng phân độc, theo phân bùn bên trong lôi kéo ra một bộ lại một cỗ thi thể. Lý Trường An yên lặng xem hết, quay người đi vào bên cạnh một chỗ dân cư hoặc nói tạm thời nhà giam. Như thế nào? Bạc Tử Du tức giận trả lời, người này vẫn là một chữ chưa từng mở miệng. Lý Trường An lông mày nhíu chặt, ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, văn danh lan xa kẻ sĩ, Chu gia trưởng tử, khởi tử hoàn sinh Chu Hoài ngồi xếp bằng tính toán, im lặng im lặng. Người này thật không phải yêu quái kia biến thành. Tuổi trẻ bộ quái tử tự không cam lòng. Lý Trường An lắc đầu, trên người hắn không có yêu khí. Vậy cái này tư thật là bị yêu quái nghi ngờ tâm trí. Trong mắt thần quang trong sáng, cũng không bị huyễn hoặc dấu hiệu. Vậy cái này chó nói vì sao nửa cái giấm cũng không thả. Bạc Tử Du vừa vội vừa tức. Hắn lúc đầu liều tính mạng bắt được yêu quái ai nghĩ là Chu Hoài. Là Chu Hoài thì cũng thôi đi, hắn bị yêu quái bắt đi qua, lại quỷ quỷ túy túy vận chuyển thi thể, tám thành chính là bị trở quỷ chỉ bày ra, nhiều ít cũng phải biết trở quỷ bây giờ ẩn thân nơi nào. Thật không nghĩ đến, người này đánh bị bắt lại, tới báo cáo phủ nha sai tới sai dịch bất thì, trước trước sau sau lớn qua nửa ngày, sửng sốt nửa chữ nhi đều không có phun ra qua. Người coi như không quan tâm yêu quái tiếp tục hại người, cũng nên hiểu được nhà ngươi cả nhà đều bị yêu quái giết chết. Người cũng là tốt, chẳng những không báo thủ, ngược lại bao che yêu quái kia. Bạc Tử Du nghiến răng nghiến lợi, phun ra nước bọt đều đang bốc hỏa, có thể Chu Hoài chính là mí mắt cũng không ngẩn một chút. Lý Trường An lúc này lại lắc đầu. Bởi vì chúng ta, không, là ta ngay từ đầu liền sai. Đêm qua, ta chỉ y theo thường ngày kinh nghiệm, phán định yêu quái là theo bên ngoài xâm nhập Chu gia, sát nhân chi sau, quyền thi rời đi. Lại quên, tiêu thủy có chỗ khác biệt. Mỏng cư sĩ. Lý Trường An bỗng nhiên hỏi Bạc Tử Du, ngươi biết hổ cô bà a? Là kia giả mạo bà tử ăn người yêu quái. Chính là kia yêu, lại không phải giả mạo. Đạo sĩ dừng một chút, hổ cô bà vốn là bà tử biến thành. Đến đây, hắn bỏ xuống đã kinh ngạc lại mở mịt Bạc Tử Du, chuyển hướng nơi hẻo lánh Chu Hoài. Ao phân bên trong ném ra 8 bộ thi thể, ngoại trừ ngươi ra thân quyến, còn có 2 cái lân cận cư trú ăn mày, lại đơn độc không để tôn thi thể. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là bao che yêu quái, mà là tại bao che phụ thân của ngươi. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong kia sáng mờ tối, tại Bạc Tử Du chấn kinh, Chu Hoài trong trầm mặc, Lý Trường An chậm rãi thổ lộ, lệnh tôn chính là trở quỷ. Lời vừa nói ra, Bạc Tử Du chấn kinh không quan trọng, một mực yên lặng không sai Chu Hoài lại là đưa mắt lên nhìn, cười cười, lần nữa chôn xuống mặt đi. Người tên cún này, Bạc Tử Du nhìn thấy bộ dáng này, lại là giận tím mặt, một cái nhanh chân xông về phía trước đi, níu lấy cổ áo của hắn. Chờ chính là công chức thưởng ngươi 17-18 quyền, đánh ngươi ra chóc thịt bong, nhìn ngươi nói cũng không nói. Ngụ ý, chính là hết lời ngon ngọt ngươi không nghe, đành phải ra hình tra tấn thảo vấn. Đạo sĩ không có lý do phản đối, mà Bạc Tử Du cũng đã dương lên nắm đấm. Dừng tay. Lại là đêm qua dẫn đầu con sai, tin đồn bên trong hình bộ đầu thay mặc cho người, cưỡng lấy bụng bày đi vào cửa, bắt gặp Bạc Tử Du động tác, đội vàng trách móc. Tuần Lang quân thật là có công danh trên người quý nhân, thật là các ngươi tiện dịch có thể lung tung đánh chửi. Bạc Tử Du khó thở. Ban đầu tốt ta, là ban đầu không phải bộ đầu cái này hai chữ nhi vừa ra khỏi miệng, câu nói kế tiếp không cần nghe, đạo sĩ liền biết xong cầu. Quả nhiên, vị này mới bộ đầu lập tức nhảy chân, đừng nói khảo vấn, còn muốn đem hai người cho đuổi ra phòng đi. Về phần, Bạc Tử Du trong miệng những cái kia trở quỷ chạy trốn, dây lát liền có hay không cô mất mạng hắn là một mực không nghe, nghĩ đến tình nguyện chết mấy cái dân đen, dù sao cũng tốt hơn đắc tội sĩ lâm. Chỉ là Bạc Tử Du thấy không rõ lợi hại trong đó, như cũ cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Có thể miệng muốn có thể giải quyết có chuyện gì, người cần gì phải giải một đối năm đấm đâu. Lý Trường An yên lặng hoạt động mấy lần cổ tay, nào đó chút thời gian, khó tránh khỏi đến sử dụng chút thủ đoạn không thường quy. Ngay tại hắn dự định biến thành hành động lúc, lại nhìn thấy một cái xa lạ bộ khoái, lặng lẽ đến gần tranh chấp hai người, cổ tay xoay chuyển, đúng là nhiều hai cái đoạn châm, đó đạo sĩ ánh mắt kinh ngạc, bờ môi y mắng khẽ nhúc nhích. Là ta. Lý Trường An, đành phải lấy ánh mắt trả lời một câu, xin cứ tự nhiên. Thế nhưng vào lúc này, Bạc Tử Du đông nhiên vô hót một cái. Ta thế nào đem quên đi? Hắn đầu tiên là chán ghét liếc nhìn Chu Hoài, lại quay tới nhỏ giọng mà gấp rút nói rằng, nghe nói người này quen yêu đàm luận huyền luận đạo, trong nhà thế hệ tôn kính đạo giáo. Chúng ta sai dịch hỏi hắn, hắn tự kiềm chế thân phận khinh thường mở miệng, nếu như là một vị đạo pháp tinh thâm có đạo toàn chân đâu. Như thế tốt biện pháp. Lý Trường An không khỏi gật đầu. Chu Hoài bởi vì lấy hôn hôn cùng nhau ẩn ngu hiếu, không chịu thổ lộ trở quỷ trô ân thân. Mà dù sao trong vòng một đêm, cửa nát nhà tan, hắn bình tĩnh bề ngoài hạ, thật không có gợn sóng à. Bất quá. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đạo sĩ dầm tới. Đạo tạng mục lục đều còn không được đầy đủ đát. Chương 28, mèo tấm chân nhân chương 28, mèo tấm chân nhân có đạo toàn chân. Lý Trường An tự giác, cái từ này cùng chính mình là không dính nổi quan hệ. Nhưng cũng may, Tiêu Thủy Thành sửa lại có như thế một vị đức cao vọng trọng đạo nhân. Không giống với tại Tiểu Thần Miếu bên trong phồn thịnh ăn mặc, ngày thường Thủy Nguyệt Quan quán chủ Thanh Bình chân nhân quần áo đơn giản, nếu không phải đi theo phía sau Thanh Tú đồng tử, trong tay xử lấy cựu thiết trượng, toàn lại chính là một cái bình thường thông cửa lao phụ nhân. Mới nhâm bộ đầu đã sớm đi ra ngoài đón, cung cung kính kính đem lão nữ quan mời đến sân nhỏ. Chỉ trách chúng ta hành sự bất lực, lại nhường lao nhân ra người dính lên cái này với thối, thật sự là sai lầm sai lầm. Cư sĩ nói quá lời. Thanh Bình chân nhân một đầu mênh mang tóc trang rối tung, trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn đều cười ra bình hòa ý vị đến. Chu gia mấy vị thiện tin thường tại ta xem bên trong cung phụng tổ sư, bây giờ có việc, bần đạo lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Nói, lão thái thái lại cùng giữa sân người từng cái chào, dẫn tới mọi người được sủng ái mà lo sợ, tới Lý Trường An. Ta từng nghe nói đạo hữu sự tình. Đáng tiếc lao thân chỉ có thể chút đồ cúng cầu phúc việc vật đánh, không thông trảm yêu phục mà phát môn. Tiêu Thủy Thành bên trong yêu ma, phiền toái huyền tiêu đạo hữu phí tâm. Không dám. Lý Trường An đáp lễ. Hơi tận non nớt mà thôi. Thanh Bình cười gật đầu, lại quay người tại kia bộ đầu nói rằng, ta biết chuyện quá khẩn cấp, liền không nhiều hơn tự thoại. Chu gia lang quân ở đâu? Liền trong phòng. Bộ đầu đuổi vội vàng không người dẫn đường, chỉ là tới cổng, Thanh Bình lại dặn dò, tuần lang quân đột được đại nạn, ta tùy tiện mở miệng ắt gặp cự tuyệt, chỉ cần trước cùng hắn đàm luận một đoạn huyền lý. Bộ đầu đội vàng hạ thấp người gật đầu. Hẳn là. Chân nhân nghĩ đến chú đáo. Cần lấy một chút đàn hương. Lập tức đi lấy. Còn cần hai chén trà xanh. Lập tức phụ tới. Bộ đầu chân trước túi đầu không lưng đem Thanh Bình đưa vào trong phòng, ân cần đóng lại cánh cửa, chân sau liền hướng về phía Bạc Tử Du quái trừng mắt. Tính tiểu tử ngươi tốt số. Hắn ngẩng lên cái cằm, trừng lên một đôi lỗ mũi. Gần đây trong đêm không yên ổn, có lẽ là phong thủy xảy ra vấn đề, hoặc là nhà ai thần mình tôn kính bất lực, đại lao ra lo lắng dân chúng trong thành, mời chân nhân tới phủ nhà thương nghị. Cho nên chúng ta báo cáo tình tiết vụ án thời điểm, chân nhân trùng hợp ngay tại phủ nhà. Nếu không, liền ngươi những cái này không đầu không đuôi phỏng đoán, làm sao có thể nhường chân nhân tự hạ thấp địa vị, tới cái này bẩn tiểu hế tối chi địa. Hắn cười lạnh đâm Bạc Tử Du vài câu, tuổi trẻ bộ khoái đè lại hỏa khí, cắm đầu không cùng hắn cãi lộn, hắn liền phảng phất được lớn lao thắng lợi, đắc chí vừa lòng đưa mắt nhìn sang đạo sĩ. Có thể đạo sĩ chỉ là ánh mắt vậy một cái, hắn liền như bị kim đâm như thế, run rẩy một chút, không dám nói nhảm. Hắn cho dù không có thấy tận mắt Lý Trường An thủ đoạn, có thể đại lao phế tích cùng Chu gia thi thể có thể không làm giả được. Đối tôn này sát thần, mới bộ đầu là vạn vạn không dám trêu chọc, chỉ là giận cá chém tớt, tránh đi mắt đi không để ý đạo sĩ cũng lười tại cái này láo cá gian lại được ý. Đêm qua dày vào cả đêm không ngủ, vừa vặn hiện tại tìm được nhà hàng rỗi, liền tại nơi hẻo lánh tìm sạch sẽ mặt đất, theo tường ngồi xuống, ôm kiếm mà ngủ. Chờ đợi là dài dằng dặc. Trong môn một mảnh yên tĩnh, ngoài cửa cũng không có người ồn ào, chỉ sợ quấy rầy tới bên trong. Trong viện, chỉ có Lý Trường An kéo dài hô hấp và Bạc Tử Du lo nghĩ bước chân. Rốt cục, két. Phòng cửa mở ra. Lý Trường An mới nghe tiếng mở mắt ra, Bạc Tử Du đã tránh thoát bộ đầu ngăn cản, xông về phía trước đi, khẩn cấp hỏi, tên kia khai chưa? Làm cản. Chậm một bước bộ đầu đội vàng đi lên trách móc. Thanh Bình chân nhân lại khoát tay áo. Không sao. Nàng ngùi ngùi thở dài. Tuần cư sĩ hiếu tâm vượt trên nhân tâm, bần đạo cũng là không thể làm gì. Tiếng chưa dứt, Bạc Tử Du vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, Lý Trường An lại truy vấn. Hắn không hề nói gì a? Cũng là nói chút, mặc dù dọa người hai mắt, nhưng không quan hệ yêu quái hạ lạc. Không ngại một lần. Thanh Bình chân nhân đương nhiên không gì không thể. Dùng tán nhạt ngự khí giảng thuật lên phát sinh ở Chu gia kinh khủng kinh nghiệm. Cùng một chỗ cũng bắt đầu tại ba ngày trước ban đêm. Ngày đó, phụ thân ta cùng ấu đệ bỗng nhiên khẩu vị mở rộng. Chúng ta cả nhà đều cao hứng phi thường, bởi vì vì phụ thân cùng đệ đệ đều có nguyên nhân người yếu mà sức ăn thiếu chứng bệnh khó chữa. Ta nhường bếp sau gấp rút nấu cơm, trong nhà gạo và mì thịt thái dụng tận, liền đi trên chợ lại mua. Ta còn nhớ kỹ, phụ thân cùng ấu đệ đêm đó ăn ba nồi hủ tiếu, nửa phiến thịt dê, năm con gà, còn lại quả đồ ăn vô số. Lúc ấy, ta mặc dù mơ hồ có chút bất an, có thể cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai là tiểu thần tế. Chúng ta cả nhà đều đi chợ đêm du ngoạn, có thể phụ thân cùng đệ đệ lại sớm trở về nhà. Kỳ quái là, đêm hôm đó bọn hắn không có gọi qua đói, người trong nhà nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai cũng không phát hiện lưu lại giữa nhà lao thương đầu không thấy. Ngày thứ ba, ban đêm lên rất đậm sương ngủ, trong viện không biết từ chỗ nào tích lũy rất nhiều bùn nhão. Nửa đêm thời điểm, phụ thân bỗng nhiên đem trong nhà người kêu lên. A gia, mẫu thân, muội muội, nhị đệ, tất cả mọi người tụ tại trong viện, lại đơn độc không có ấu đệ. Ta đang muốn hỏi phụ thân, có thể một hồi dậy đặt thốc thốc liền nhét vào lỗ tai. Ta nghe được mẫu thân phát ra tiếng kêu thảm, đầy trời vũng bùn lôi cuốn xuống tới. Ta khôi phục ý thức thời điểm, phụ thân đang gào khóc lấy đem ta theo phân bùn bên trong đẩy ra ngoài. Hắn nói với ta, hắn ăn mẫu thân, ăn muội muội, ăn lão bổ. Hắn quá đói, toàn tâm đói, nổi điên đói. Ta mang theo phụ thân rời đi, đem những người khác thi thể lưu tại ao phần. Mặt trời mọc, hắn dường như khôi phục nhân tính, nhưng lại bắt đầu đói khát lên. Ta lặng lẽ ra ngoài mua cho hắn rất nhiều bánh bột nô, có thể hắn vừa mới ăn, lập tức liền phun ra, một bên ăn, một bên nôn. Rốt cục, hắn nói cho ta, muốn không đói bụng, liền phải ăn người. Thế là ta đánh ngất xỉu một cái tới cửa thu đêm hương, đổi lại y phục của hắn. Về tới ao phân, ta không muốn hại người, có thể ta không có cách nào, phụ thân cũng biện pháp. Hắn chỉ là quá đói. Thằng đến cái này ngắn ngủi cố sự kể xong, giữa sân người như cũ thật lâu tinh thần chưa quay về. Cũng không phải bởi vì lấy cái này cố sự bản thân, mà là phía sau càng sâu hàng nghĩa. Thử nghĩ một hồi, bên cạnh ngươi người thân cận nhất, tại một lúc nào đó khắc đông nhiên biến thành quái vật, muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Cái này tự dưng nguy cơ cùng kinh khủng, há không khiến người ta không rét mà run. Thằng đến thanh bình chân nhân tạ lỗi rời đi. Bạc Tử Du mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt hắn biến đổi hồi lâu, rốt cục suy sụp tinh thần. Vẫn là không có manh mối a. Không. Trầm mặc thật lâu, Lý Trường An đột ngột nói rằng, có manh mối. Là ngươi càng nhanh tại chuyện nào đó thời điểm, thời gian trôi qua dường như phá lệ cấp tốc. Đột nhiên ở giữa, sắc trời đã lặn. Thành tây một nhà ăn nhẹ hàng cửa hàng bên cạnh, mười mấy nha dịch chen chúc ở đây, giữa lẫn nhau bầu không khí của quái. Lý Trường An nhắm mắt làm ngơ, chỉ tại Bạc Tử Du giải thích nói, lúc trước chân nhân nói, kia Chu Hoài từng cho phụ thân hắn mua qua đồ ăn, ta lại đột nhiên nhớ tới, ngươi bắt được Chu Hoài lúc, ta ở trên người hắn phát hiện rất nhiều đồ ăn cặn bã. Đó là một loại trải qua dầu chiên sau xốp giòn bánh bột cặn bã, mùi vị đặc biệt, từ ba loại lăn lộn thành, mỡ dê, mật ong, tử đằng hoa. Ta đã từng đi dạo hết Tiêu Thủy Thành, theo ta được biết độc đặc như thế đồ ăn. Lý Trường An chỉ vào sau lưng ăn trải. Chỉ cái này có tiệm này chiêu bài lớn thắng nô. Đạo sĩ cười tiếp tục nói, thử hỏi, tại mang theo biến thành yêu quái phụ thân ẩn nút tại trong thành, hoảng sợ khó có thể bình an lúc, sẽ cố ý quấn đường xa đi mua đồ ăn à? Nói thật, đạo sĩ suy đoán cũng không chặt chẽ cẩn thận, nhưng liền như lúc trước lời nói, chỉ là tại vô số khả năng bên trong, làm ra có khả năng nhất lựa chọn. Bác Tử Du bừng tỉnh hiểu ra, nhìn phía đối diện ngõ nhỏ chỗ sâu. Vừa rồi đã phái bọn nha dịch các nơi hỏi thăm qua, bốn phía phòng ở đều có người xuất nhập, chỉ có ngõ nhỏ chỗ sâu một gian đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt. Đạo trưởng, mới bộ đầu lắp bắp dựa đi tới. Người này lúc trước đắp lên đầu ra nghiêm lệnh, muốn hắn mau chóng giải quyết hết yêu quái. Có thể cho dù hắn có lòng lập công, thủ hạ sai dịch cũng không có gì liều mạng lý do, cho nên đành phải lại ưỡn nghiêm mặt hướng Lý Trường An lấy lòng. Lý Trường An mặc kệ hắn, chỉ hỏi Bạc Tử Du, Hoàng Phù đâu? Mang theo. Đạo sĩ gật đầu. Đi. Chương 29, mưa đêm chương 29, mưa đêm sắp trời sắp hết, hoàng hôn bất tỉnh minh. Két. Cửa phòng từ từ mở ra, thanh âm quanh quẩn tại tĩnh mịch mà hắc ám trong phòng, lộ ra càng bên ngoài chói tai. Bạc Tử Du hít sâu một hơi. Đỏ tươi ánh sáng mỏng tự phía sau hắn tuôn ra vào trong phòng, đem cái bóng lôi kéo ra một cái quái dị chiều dài, hướng về sâu trong bóng tối kéo dài, lại kéo dài, cho đến chạm đến một mặt gầy trơ cả xương lưng. Chu Toàn. Đây là Chu Hoài phụ thân danh tự. Lương chủ nhân không có trả lời, hắn chỉ là không mảnh vải che thân co quắp tại gian phòng nhất nơi hẻo lánh, cái hót nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra phần cổ lớn chừng bằng móng tay lân phiến. Mặt của hắn chôn ở trong bóng tối, ngai nuốt lấy chứa lẫn vào lời nói. Bạc Tử Du nghe không rõ, hắn nắm chặt đao, vượt vào trong phòng. Mới phát hiện, dưới chân cảm nhận không phải cứng rắn mặt đất, mà là nhu, hài hòa, mềm mà sền sệt nước bùn. Tại lúc này, sau cùng tà dương hoàn toàn chìm vào tây sơn. Tịch nhật dư quang liền từ trong phòng, theo Bạc Tử Du bên người cấp tốc rút ra mà đi. Thiên điệu đống nhiên mở tối. Trong phòng lại cũng tại trong chớp mắt biến đưa tay khó gặp năm ngón tay. Tuổi trẻ bộ khoái lấy làm kinh hãi, hoảng đội vàng lấy ra cây châm lửa. Giây lát, ánh sáng dịu dịu lan tràn ra. Bạc Tử Du lại xách gấp tâm can. Chỉ vì tại chiếu sáng bùm men, mơ hồ có cái khô gầy hình dáng tại hơi rung nhẹ. Nga nhĩ. Kia hình dáng chậm rãi tới gần, rốt cục tại mờ tối trồi lên một trường quái dị khuôn mặt. Thủy lộ ra lộc mà thưa thất tóc dài, tròn trịa hốc mắt tròn trịa con người, cùng giống loài cá như thế lồi ra môi mỏng không được khép mở lấy. Bạc Tử Du lần này rốt cục nghe rõ. Nó nói, đói. Bạc Tử Du lông tơ đứng đấy, không chút do dự, rút đao liền chặt. Nhưng mà, lưỡi đao chỉ đưa ra đi một nửa, trên mặt đất lại đột mà luồn lên đầu vũng bùn tạo thành xúc tu, nhu, hài hòa, mềm mà cứng cỏi, đem lưỡi đao gắt gao bao lấy, không được tiến thêm. Cũng tại cùng lúc, Bạc Tử Du hàm răng khẽ cắn, một mực yên lặng tụng pháp chú tự kẽ răng lóe ra, cấp cấp như luật lệ. Cùng với tiếng, giáng tại đao sống lưng bên trên hoàng phù lập tức giấy lên. Những cái kia vũng bùn liền tại lưỡi đao hạ, từng khúc vỡ vụn, thậm chí mũi đao điểm điểm tiến dần lên, đâm vào yêu quái gầy còm lồng ngực, máu đỏ tươi theo thân đao cuốn lượn mà xuống. Nhưng cũng dừng ở đây. Phù đốm lửa lên thời điểm, liền có kịch liệt thốc thốc tiếng vang dường như nhường khắp phòng hắc ám đều sôi trào lên, càng nhiều xúc tu tự vũng bùn bên trong lồi lên, đem lưới đao tầng tầng lôi cuốn, giây lát, liền hóa thành không ngừng nhuyễn, hài hòa, động bùn kén, cũng hướng phía Bạc Tử Du cầm đao tay bao bọc mà đi. Bạc Tử Du quyết định thật nhanh, vội vã bước ra trở ra. Trong miệng quát lớn, còn chưa động thủ. Đáp lại hắn một tiếng vang thật lớn. Xa nhà ầm vang mở rộng, một viên ngói vỡ nhau nhau mà rơi, liền như là mấy chương trước, ngu mi dạ thập, đột kích ban đêm, đại lao lúc đồng dạng, Lý Trường An cầm trong tay lợi kiếm đập lương mà xuống. Trở quỷ phản ứng không thể bảo là không mau lẹ, lúc đầu truy hướng Bạc Tử Du xúc tu vội vàng thu hồi, cách đỉnh đầu cấu thành một đạo bùn màn. Tuy chỉ là mỏng manh một tầng, nhưng lại tại quần quần ở giữa, mơ hồ lộ ra chút lạnh cứng rắn cảm nhận. Thật là, chẳng yêu phía dưới, tất cả tà thuật yêu pháp đều là hư ảo. đạo sĩ chỉ đem thanh mang vung lên, trở quỷ tạo dựng bùn màn lập tức mở ra một đạo miệng lớn, Lý Trường An đã thừa cơ đột nhập, giẫm tại trở tay không kịp trở quỷ trên vai. Sau đó, một thanh nắm chặt nó thủy lộ ra trước tóc, đem tấm kia nửa người nửa cá khuôn mặt nói dốc tới. Tại nó trong mắt, Lý Trường An chỉ thấy hỗn loạn cùng cuồng nộ. Tại trên người nó, chỉ nghe tới huyết tinh cùng yêu thối. Thế là kiếm phong giơ lên. Nghỉ ngơi. Chợt, trường kiếm đến trong miệng xuyên thẳng vào. Suối máu tuôn ra, bùn màn rơi xuống. Trở quỷ đã chạm dưới kiếm. Bạc Tử Du thấy thế, một mực căng cứng thể xác tinh thần rốt cục lòng xuống, càng làm một cái lảo đảo bất ổn, ngã ngồi vào vũng bùn. Lý Trường An rút kiếm, chấn đi màu đen, trả lại kiếm trở vào bao, xông Bạc Tử Du giơ ngón tay cái. Làm được tốt. Bạc Tử Du mặc dù không biết được thủ thế này là ý gì, nhưng vẫn là toét miệng nhẹ gật đầu. Khẩn trương cực độ sau chính là cực độ mỏi mệt, hắn thực sự cũng không khí lực gì nói nhiều. Đạo sĩ cho phép hắn nghỉ ngơi, trực tiếp đẩy cửa ra. Hẻm nhỏ bên ngoài, một đám bọn nha dịch ngay tại thò đầu ra nhìn, đạo sĩ bỗng nhiên lên chơi tâm. Bộ khoái, rửa sạch rồi. Gian phòng không lớn. Bọn bộ khoái cùng nhau chen vào, rất nhanh liền lục soát tút sấp, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, chỉ tìm tới Chu Hoài trong miệng thu phân người, hoặc là nói thu phân người di hải. Người đáng thương này đã bị gặm ăn không còn, liền tóc đều bị trở quỷ nuốt vào bụng, không có gì ngoài mấy cái đầu lâu, cũng chỉ có một bình gốm bên trong tồn phóng một bộ tâm can thì phổi. Mới nhân bộ đầu họ Tề, về phần danh tự, ngược lại là diễn viên của chúng, đều không quan trọng. Nói tóm lại, Tề bộ đầu đem kia bình gốm liếc mắt nhìn, lại nhìn một cái. Hắc, quái, chỗ nào kỳ quái? Sau lưng bất thình lình thanh âm dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn xoay người lại liền phải chửi ầm lên, nhưng ai có thể tưởng lại là Lý Trường An, mau đem đến miệng bên cạnh thô tục nuốt trở về. Hầu ngôn loạn ngữ mà thôi, đạo trưởng không cần để ý. Không. Lý Trường An lại như cũ truy vấn, bộ đầu mời nói thẳng. Tề bộ đầu xem xét đạo sĩ một cái, nhìn vẻ mặt xác thực không có ý khác, liền thản nhiên nói. Bị nhân thời gian trước không ăn cái này miệng công lương thời điểm, tại trong núi rừng đi săn mà sống, thường xuyên thấy bị manh thu giết chết thi thể, bất luận cả người lẫn vật, bị đầu tiên gặm ăn bình thường đều là nội tạng. Có thể yêu quái này hết lần này tới lần khác ăn sạch hết đủ, cố ý đem nội tạng lưu lại hắn ha ha cười lên. Bất quá yêu quái cũng không phải dã thú, sao có thể dùng dã thú đạo lý đến phỏng đoán. Tề bộ đầu nói đến hời hợt, nhưng Lý Trường An trong lòng lại quanh quẩn không đi. Yêu quái không phải dã thú. Hoàn toàn chính xác. Có thể vừa rồi cái này trở quỷ cuồng loạn hỗn độn con người vẫn trước mắt rõ ràng cùng dã thú có cái gì khác biệt đâu. Căn cứ trở quỷ thiên tính, ăn hết chưa hư thối thi thể, chắc là đói bụng đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, nó như cũng đem nội tạng lưu lại cũng hào hào bỏ vào bình uống. Cái này là để dành cho ai? Hoặc nói, cung phụng cho ai đâu? Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn về phía ngoài cửa mây đùn đồng đậm bầu trời đêm. Tối nay, phá lệ u ám, ngày đêm thay đổi. Giữa thiên địa quang đột ngột hối tối xuống, tựa như trực tiếp từ ban ngày chuyển thành đêm tối, hoàn toàn kéo ra ở giữa ái, hài hòa, dấu hoàng hôn. Đây cũng không phải là ảo giác, là trùng hợp tụ đến một mảnh mây mưa, bao phủ tiêu thủy thành, ngăn cách tây thiên tản quang mà thôi. Cho nên, vào đêm không lâu, một trận mưa lạnh đúng hạn mà tới. Chu thị dinh thự, thi thể sớm đã thanh đi. Giữ lại đến đầy sân đất vàng khối bị nước mưa dần dần tưới thành bùn loãng, cùng một đội tại trên hành lang ồn ào làm vui nha dịch, thanh lý xong hiện trường sau, bọn hắn được trao cho một hạng nhiệm vụ mới, bảo hộ hoặc nói giám thị Chu gia duy nhất người sống sót Chu Hoài. Cái này công tử ca chính là khác biệt, phạm vào bản án không tiến đại lao, còn có thể thư thư phục phục ở nhà ở lại. Đại lao sấm sập, cũng không thể tiếp tục chờ tại ao phân kia chỗ ngồi a. Kia bẩn thỉu hương vị, ai chịu nổi. Chỗ này cũng không tốt lắm nhà, đêm hôm khuya khoắt, lại là gió thổi lại là trời mưa, chỉ có thể ở trên hành lang trông coi, lạnh buốt. Chúng ta tính tốt, Trung Nhi mang đi huynh đệ. Thật là đi bắt yêu quái. Yêu quái cái này từ nhi nhường giữa sân không khí hơi chậm lại, nhưng lập tức liền nhấc lên càng nhiệt liệt thảo luận. Bọn nha dịch lao nhau trao đổi lấy chút theo đầu đường cuối ngõ lưu chuyển tới, tuyệt đại bộ phận đều là từ không sinh có lời đàm thiếu. Đều nói ít chút. Dẫn đội ban đầu ngăn lại bọn thủ hạ phàn nàn, chỉ cửa phòng đối diện đóng chặt lộ ra ánh sáng nhà sư phòng. Vị kia tuần lang quân còn trung thực không? Có cái nha dịch trả lời, một mực ngốc trong phòng, cha hỏi cũng không để ý. Người là có công danh trên người quý nhân, chỗ nào coi trọng chúng ta cái loại này thì lại. Ban đầu khoát tay áo, nước giếng không phạm nước sông chính là. Dứt lời, để cho người đem lúc trước mua được rượu và đồ nhắm bày xuống, chào hỏi một đám nha dịch tới, xem một vòng lại phát hiện thiếu một người. Vương Nhị đâu? A Phân đi. Có cái mặt tròn nha dịch miệng nhanh người một bước, ước ga có nửa nén hương, có lẽ là rơi hô phân. Ai ngờ ban đầu nhướng mày. Vậy liền nhanh đi đem hắn gọi tới. Mặt tròn nha dịch chỗ nào nghĩ đến khiêng đá đập chân của mình, ngượng ngùng đáp ứng, tại đồng bạn cười vang hạ, giật xuống đầu gà quay chân nhét vào miệng bên trong, thẹn lông mày đạp mắt tìm kia lười biếng ra hòa đi. Mặt tròn trước sau tìm một vòng không gặp người, lại tại hậu viện góc tường phát hiện tên kia. Có nhà sĩ không cần, hết lần này tới lần khác cá tại người góc tường, ngươi chúc cầu. Hắn hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước. Lúc này, mưa càng rơi xuống càng lớn, mấy tướng đình viện đất bồi thành một ao vũng bùn. Người kia vẫn đứng ở trong nước bùn, đứng tại trời mưa, gục đầu xuống không nhúc nhích. Mặt tròn không có tồn tại cảm thấy một hồi hoảng hốt, liền ngay cả bước chân cũng thả chậm lại. Vương Nhị, ngươi đang làm cái gì? Trong mưa không có đáp lại, chỉ ở ào ào tiếng vang bên trong, ngầm trộm nghe tới một loại ken két dường như bánh răng rỉ sét vướng víu thanh âm. Mà kia Vương Nhị cũng theo đó lấy chậm chạp mà cứng ngắc động tác bày ra một loại cổ quái dáng vẻ, hai chân lộn xộn đứng thẳng, eo cùng cái cổ đều theo một cái phương hướng xoay tới cực hạn, một cái tay cong tới sau lưng, một cái tay quấn quá đỉnh đầu, đem cả người đều xoay thành bánh qua trèo. Mặt tròn cảm thấy bờ môi có chút phát khô. Người lời còn chưa dứt, đột nhiên mới vừa nghe đến ken két âm thanh ở bên thai dày đặc nổ lên, tới đồng thời Vương Nhị thân thể lấy một loại để cho người ta không rét mà run chậm chạp vận động, mặt tròn mở to hai mắt nhìn. Hắn trông thấy Vương Nhị hai chân chậm rãi xoắn nước, gãy xương chi tiêu làn da. Hắn trông thấy Vương Nhị đầu tại trên cổ uốn éo một vòng lại một vòng, trông thấy hai tay xương cốt đứt thành từng khúc, giống hai cái dây thừng quấn lấy thân thể. Nga nhĩ như là vặn khăn mặt đồng dạng, huyết dịch theo vặn bẹo thân thể, theo làn da, theo hai mắt mũi miệng bên trong vặn đi ra, lại bị nước mưa cọ rửa, tản vào dưới chân vũng bùn. Mặt tròn nha dịch cũng cuối cùng từ cái này kinh khủng quái dị trong cơn ác mộng bừng tỉnh. A, hắn lộn nhào chạy về tiền viện. Cháy mau, đằng sau có yêu quái. Hắn lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bạn của mình, có thể chung quanh lại không có trả lời, chế rêu cũng tốt, sợ hãi cũng được, chỉ là lặng yên không một tiếng động. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, hành lang bên trên yên tĩnh. Các đồng bạn đều rời đi. Không, bọn hắn bất tại. Chỉ có điều đều lấy một loại cổ quái mà vặn bẹo dáng vẻ đứng vững, chính như cùng lúc trước Vương Nhị như thế. Mưa to mưa lớn, hành lang bên trong ánh nến yếu ớt. Mặt tròn nha dịch mong muốn lên tiếng kêu cứu, có thể miệng tựa như dính chặt đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Hắn muốn chạy trốn, hai chân lại như bị thứ gì chăm chú trói lại, không thể động đậy. Hắn gian nan mà kinh hoàng mà cúi đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một chút bùn tuyến cuốn lấy hai chân của hắn, treo qua thân thể của hắn, cuối cùng, sinh trưởng lan tràn tới hắn kinh hãi muốn chết trên mặt. Chương 30, bắt yêu nhớ chương 30, bắt yêu nhớ giống như là cá rời khỏi nước. Mặt tròn nha dịch trong mắt tại vành mắt bên trong liều mạng dãy rủa lấy. Hắn nghe thấy, hành lang bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ dần, dường như cả tràng mưa đều chỉ là đổ vào ra một ao vũng bùn. Hắn trông thấy, chiều thủy lộ bẻ gió phồng lên lấy quang ảnh lắc lư, đem giữa sân người cái bóng quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong hai nghe thấy, nhìn thấy trước mắt, đều hóa thành sợ hãi, cắn xé lấy trái tim của hắn. Nhưng bất đắc dĩ gì? Giờ này phút này, tình cảnh này, trên dưới quanh người duy nhất có thể nhúc đích, cũng chỉ có một đôi tròng mắt mà thôi. Hắn chỉ có thể kiệt lực lắc lư ánh mắt, kinh hoàng ánh mắt tại mỗi một chỗ bóng ma, mỗi một điểm dị hưởng bên trong phí công tìm kiếm. 2-3 giây dài dằng dặc đến gian nan. Sau đầu, kia là cửa bị đẩy ra thanh âm. Cộc cộc. Đây là bước chân tại từng tiếng tới gần. Hắn con ngươi thích chặt, cơ hồ ngưng lại hô hấp. Thứ gì? Chu Hoài. Hắn kiệt lực chuyển động con mắt, muốn đem ánh mắt câu đi qua. Có thể trợn. Một trương tái nhợt mặt người chui vào tầm mắt. Là Chu Hoài. Hắn một mạch vừa muốn lỏng ra đến, lại sinh sinh siết ở khí quản bên trong. Gương mặt này quá kỳ quái. Hốc mắt kiệt lực phồng đến tròn trịa. Nhỏ bé vậy chạm vật như sau mưa loài nấm, từng mai chui ra làn da. Quai hàm vùng ben vỡ ra, lộ ra dưới đáy đỏ sẫm vết đục, tại thủy lộ ra nhuận trong không khí chậm rãi hoạt động. Miệng bên trong dường như bao lấy thứ gì, phát ra chút lộc cộc thanh âm, càng trống càng lớn. Rốt cục, hoa một chút, một ngụm canh hôi nước bọt trôi đầy cái cằm. Quang ảnh lắc lư, một bãi màu đỏ sẫm bùn loãng ngoài ra, phủ lên nha dịch diện mạo. Mặt tròn nha dịch có quắp dần ngừng lại. Chính như rời nước, phí công dãy rủa không có kết quả cá, rốt cục không có sinh tức. Những cái kiêm màu đỏ sẫm nước bùn cũng theo thi thể hai mắt mũi miệng bên trong lui ra ngoài, nhuyễn, hài hòa, động lên quay về Chu Hoài hoặc nói trở quỷ trong bụng. Nó phát ra âm thanh hài lòng rên rỉ. Khoát tay áo, càng nhiều nước bùn theo đỉnh viện bò tiến hành lang, đem hút khô tinh huyết thi thể kéo vào bùn ao. Nó đang muốn đi hưởng dụng con mồi tiếp theo. Ngẩng đầu một cái, đột ngột cứng đờ thân thể. Tại đối diện xương phòng mái con bên trên, bay lả tả trong mưa phùn. Lặng yên không một tiếng động đứng vững một cái thon dài thân ảnh. Nước mưa dọc theo mặt quỷ trượt xuống, phát họa đến hình dáng càng thêm dữ tợn lạnh lẽo cứng rắn. Váy đỏ nghịch mưa gió tùy ý bay lên, tựa như một chùm rực rỡ khắp liệt hỏa. Chính là Ngô Mi, người cùng yêu. Cách một đỉnh mưa gió, im lặng rằng co. Không nói tiếng nào, cũng không cần ngôn ngữ. Chỉ có thốc, dày đặc dị hưởng bực khởi. Cả viện nước bùn đều đồng loạt rung động, ngay tiếp theo trong đỉnh mưa gió phiêu tán rung động. Giây lát, ngập trời bùn sóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở không trung biến hóa ra đủ loại đao thương kiếm kích bộ dáng, hướng phía Ngô Mi rào sát đập mà đi. Khí thế hung hung, rất có đem trên mái hiên Ngô Mi cùng dưới chân xương phòng cùng nhau đập nát thái nhỏ chi ý đối với cái này. Chính như hôm qua như bóng đêm, Ngô Mi chỉ về lấy một tiếng sắc phong thanh, tiếng mưa rơi, bùn đảo cuốn ngược thanh âm bỗng nhiên biến mất. Màu đen tinh mịn lôi quang bốn phía đi khắp, những nơi đi qua, đầy trời mưa gió bốc hơi không còn, nhấc lên bùn đảo đột ngột cưng rừng, hóa thành thổ phôi từng khúc hố đức. Giây lát, lôi quang biến mất, nhu gió mưa phùn quay về trong đỉnh. Hoa, hạt mưa đập tại chắp lên đất khô phôi bên trên, thổ phôi cũng tại răng rắc xoạt tiếng vang bên trong ầm vang sụp đổ. Bụi bặm tràn ngập bên trong, trở quỷ đột nhiên thoát ra, buông thang Ngô Mi, cũng buông tha hành lang bên trong thức ăn ngon nhóm, thẳng đến hậu viện mà đi. Hậu viện ra ngoài chính là đầu hẻm nhỏ cuối cùng chính là thủy đạo. Trở quỷ thật là loài cá thành yêu. Nó cử động như vậy, muốn làm gì, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Ngô Mi tựa như là trở quỷ còn có thể nhảy nhót tưng bừng đi đường lấy làm kinh hãi. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn ra ánh mắt, mới có động tác. Váy bay lên, người đã lặng yên mà quỷ mị bay lượn mà ra. Nhưng so thân pháp càng nhanh, là nàng phất tay, tiêu xạ mà ra đoạn châm. Mảnh như lông châu, nhanh chóng có phòng. Chính là định phách châm. Trở quỷ hoặc nói Chu Hoài, mắt thấy liền có thể chạy đến hậu viện. Mở tối hành lang bên trong, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nó phi nước đại động tác lập tức cứng đờ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, toàn bộ thân thể đều ngã bay ra ngoài, lăn nhập hậu viện nhàn nhạt nước đọng bên trong. Nguyên là vừa rồi định phách châm chính giữa nó đặt chân chân, nhưng nó dù sao cũng là yêu quái, không phải nhân loại tầm thường. thể phách phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngoại trừ bên trong kim châm chân, thân thể còn lại bộ phận lại cũng còn có thể miễn cưỡng động tác. Chỉ là định phách châm vào thịt quá sâu, khó mà lấy ra, càng không kịp lấy ra. Hồng ảnh chớp động, Bù Mi đã xuất hiện ở chính phòng nóc nhà phía trên. Chu Hoài tấm kia nửa người nửa cá quái trên mặt lộ ra một loại quyết tuyệt chi sắc, bắt lấy bên trong kim châm chân, sau đó dùng sức vặn một cái, đúng là đem trọn chân đều kéo xuống. Máu tươi tràn vào nước đọng. Nó đã không cần nghĩ ngợi, xoay người mà lên, chỉ bằng một cái chân, nhảy tung tăng hướng về cửa sau vội vã bỏ chạy. Nhưng mà, hàn quang tái khởi, lại một cái định phách châm lặng yên mà đến mượn trong hậu viện mưa gió hiểm hộ, phi châm quá nhanh, quá mức bí ẩn, trở quỷ cơ hồ không có tránh né chỗ trống, liền lần nữa bị định phách châm bắn trúng. Một chân nhảy nhót động tác lập tức biến dạng, bị quán tính mang theo bọc lấy bay lăn ra ngoài, phanh một tiếng vang thật lớn, đập nát hậu viện cửa gỗ, lăn nhập môn trước chạy ngang nước bẩn bên trong. Theo sát, một tịch váy đỏ phiêu nhiên mà rơi. Ngu Mi xốc lên vỡ vụn cánh cửa, cũng chỉ có một đầu chân gãy nằm tại nước bẩn ở trong. Ánh mắt nhất chuyển, nhưng thấy đằng trước đằng la phồn thịnh trong hẻm nhỏ, trở quỷ đem hai tay làm hai chân, kéo lấy thân thể tàn phế, lội lấy nước động, bỏ mạng cùng chạy. Ngu Mi nhấc vung tay lên, quả thứ ba định phách châm bắn nhanh ra như điện. Trở quỷ hai chân đều đủ thời thượng lại tránh không khỏi, dưới mắt chỉ còn hai tay, càng thêm trốn không thoát. Nhưng nó cũng ít nhiều phát hiện sau lưng sắc cơ, thân thể có hơi hơi bên cạnh, nhường qua thân thể yếu hại, mà định phách châm nhưng cũng chui vào tay phải của tay. Thân thể lập tức nghiêng một cái, lăn vào đằng la bụi bên trong, xoắn đến hoa rụng thưa thớt. Thật là, lúc này nơi đây, đuổi sát không buông Ngu Mi còn tại ngoài mới bước cửa ngõ, thủy đạo lại tại năm bước bên ngoài cuối ngõ hẻm. Kia là khớp xương vặn gãy thanh âm. Thử, đây là huyết dịch phun tung tóe văng động. Trở quỷ tiện tay bỏ xuống tay cụt, dùng đến còn sót lại cánh tay theo đằng la bụi bên trong đột nhiên bắn ra. Bàn tay vững vàng rơi vào bàn đá xanh bên trên, chỉ cần lại khẽ chống gọn, liền có thể ném vào trong nước, đào thoát thăng thiên. Nhưng còn không tới kịp phát lực, quả thứ tư định phách châm lại như giỏi trong xương, vượt qua hẻm nhỏ, xuyên qua đằng la, lặng yên không có vào nó còn sót lại tứ chi. Trở quỷ rốt cục hoàn toàn cứng đờ, đổ vào cách rời mặt nước một bước chi điểm. Dừng ở đây đâu? Không. Chỉ thấy nó ra sức ngóc đầu lên. Ba kít một tiếng. Đầu liên tiếp cái cổ liên tiếp một đoạn đấm máu cá thân thể, lại theo trong lồng ngực chui ra, lấy đầu người thân cá quái dị dáng vẻ, vượt qua cái này cách xa một bước, liền phải ném vào trong nước, từ đây đào thoát thăng thiên. Đáng tiếc. Màn mưa hậu chuyện đến lung dung sắc lệ. Ta phục Lâm thủy phu nhân cấp cấp như luật lệ. Vậy xem ra không có vật gì trên mặt nước, đột nhiên hiện ra một đạo lưới đánh cá, cũng đột nhiên nắm chặt đem mộng bức trở quỷ mạng nhập trong đó, sau đó mang theo nó bay ngược mà quay về, lại một lần nữa ngã vào đằng la bừa bộn hẻm nhỏ, ngã tại Ngu Mi dưới chân. Hẻm nhỏ chật trội. Nhu gió mưa phùn thổi vào, vậy mà cũng hiện ra mấy phần sắc bén. Người cũng yêu. Hai mái hiên đối mặt, vẫn như cũ không nói gì. Ngu Mi chỉ là rút kiếm, huy kiếm. Bang. Lúc mấu chốt, theo bên cạnh dò ra một thanh trường kiếm khó khăn lắm phong bế Ngu Mi lưỡi kiếm. Ngu Mi lập tức bước ra trở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú người tới. Lý Trường An thở hổn hển mấy ngụm lớn xuất khí, một kiếm lại đem ngao ngoe muốn động trở quỷ đóng ở trên mặt đất. Lúc này mới đối Ngu Mi cười nói, còn mời thủ hạ giữ lại cá. Chương 31, trong bụng trùng, 1, chương 31, trong bụng trùng, 1, mưa rơi sấm sụt. Gió lạnh bọc lấy mưa phùn chút vào hẻm nó hẻm, lại cũng hiện ra mấy phần thê lương bộ dáng. Ngu Mi theo gió mà động, lặng yên im ắng rơi vào nước động cùng hoa rơi bừa bộn bản đá xanh bên trên. Tinh tế mà hữu lực dưới bờ eo đầu, xương bạch lưỡi kiếm cùng hỏa hồng váy lẫn nhau làm tôn thêm. Nàng vẫn như cũ không nói một lời, chỉ đem mặt quỷ về sau, hai đạo lạnh lùng ánh mắt đưa tới. Rất có một lời giải thích không đúng, liền thiêu phiên hôn qua minh nước, đúng lúc này, chính là ở đây, tái đấu qua một trận ý tứ. Lý Trường An đem trở quỷ đính tại dưới kiếm, trầm ngâm một hồi, không có vội vã giải thích cứu trở quỷ nguyên do, lại là hỏi ngược một câu. Ngu cô đương, trong miệng ngươi yêu dịch có thể hay không chữa trị? Tuyệt đối không thể. Các ngươi thử qua. Ngu Mi trả lời chém đinh chặt sắt, Lý Trường An hỏi lại cũng là thốt ra. Nhưng mà, câu này hỏi ra đi, lại là châu đất xuống biển, không được đến nửa điểm đáp lại. Lý Trường An nhăn đầu lông mày, trong lòng dần dần hiểu rõ. Chấn phủ tư chỗ tư trước gì? Tức chủ quản thiên hạ yêu ma quỷ quái Vu Hích Tăng nói sự tình, tuần tra chấn áp các loại yêu dị thải biến. Về phần bình dân bách tính an nguy hòa phúc, thân gia tính mệnh, không ở tại phạm vi chức trách bên trong, càng thêm cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho nên, này bối làm việc có nhiều khốc liệt tiến hành, thường là giang hồ cùng sĩ lâm trô khinh thường. Thế nhưng, đây mới là ưng khuyển bản sắc. Giống yến hành liệt, long đồ như thế, ngược lại là số ít lẫn lộn đầu đôi dị loại. Người có thể nhiễm bệnh biến thành yêu, yêu làm sao không có thể chữa trị biến trở về người? Đạo sĩ không khách khí chút nào chất vấn. Các ngươi nhưng có thử qua chữa trị khả năng, nếu như không có, như thế nào liền dám lạm sát kẻ vô tội? Lần này, Ngu Mi rốt cục có đáp lại. Giết người mút máu, cái nào e rằng cô? Đây là yêu biến bố trí, không phải bản tính. Rơi nhập ma đạo, thế khó quay đầu. Ngu Mi thanh âm lạnh đến giống cối băng, cứu được một người lại như thế nào? Chỉ cần thủ phạm còn tại, yêu biến không dứt. Bỏ xuống việc nhỏ không đáng kể, gấp rút thời gian truy tìm thủ phạm mới là đúng lý. Lần này chính xác vô cùng, nói đến Lý Trường An là lắc đầu bật cười. Như thế nói đến, một người không đủ cứu. Không đủ. Đạo sĩ hít sâu một hơi. Tốt, tốt, tốt. Coi như người này nuốt thê án tử, giết không có gì đáng tiếc. Có thể lần tiếp theo đâu, lại có người vô tội bất hạnh nhiễm dịch, nên làm như thế nào? Ngu Mi trả lời mười phần đơn giản. Giết chính là. Lý Trường An quả thực bị nàng cho khí cười. Một người nhiễm bệnh giết đến, nhưng nếu là mười người đâu? Trăm người đâu? Thiên tiên vạn vạn người đâu? Hạp Thành yêu biến, Hạp Thành chu tuyệt. Đạo sĩ cười lạnh chắp tay thi lễ. Nếu là như vậy, cần phải mời ngu đại nhân ngươi tự hành đảm đương chút ít. Vân đạo tham sống sợ chết, cũng không muốn bạn yêu phệ thân, chỉ rơi xuống một chút sương vụn. Lời này đi ra, hai đầu bầu không khí là hạ xuống điểm đóng băng. Hẹp trong ngõ, hai mái hiên không nói gì. Duy dư mưa gió lạnh leo khóc, cùng với trở quỷ rên thống khổ đứt quãng. Tốt nửa ngày, ngay tại đạo sĩ coi là đối phương không chịu nổi muốn lúc độc thủ, Vu Mi lại yên lặng thu kiếm trở vào bao, tính là cho hòa hoãn tín hiệu. Lý Trường An cũng thuận sườn núi xuống lửa, thu hồi hùng hổ dọa người dáng vẻ, kiên nhẫn thuyết phục, lại nói, giết người chỉ là trị phần ngọn, tìm ra thủ phạm mới là trị tận gốc. Hắn chỉ vào dưới chân trở quỷ. Người này bảo lưu lấy làm người lúc trí tuệ, thậm chí có thể ở ban ngày ngụy trang thành người bình thường lừa gạt chúng ta, không chừng liền hiểu được chút phía sau màn thủ phạm nói còn chưa dứt lời. Đạo trường ngõ nhỏ bên ngoài tuần trạch nơi cửa sau, một tiếng kêu gọi im bặt mà dừng, ngay sau đó, Bạc Tử Du thanh âm lô mãng vang lên. Chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Giúp ngươi đại đầu quỷ. Lý Trường An mới đoán thầm một câu, đối diện ngu mi váy đỏ lưu độc liền muốn né tránh mà đi. Hắn đội vàng gọi lại nàng, chậm đã. Ngu mi nhìn một cái cửa ngõ, nhỏ giọng nói, ta còn không thể bảo, hài hòa, lộ thân phận. Ta biết được. Lý Trường An nhẹ gật đầu. Cái này ngu mi một mực mặt nạ gặp người, hành động lúc cũng che che lấp lấp, thậm chí cả dẫn tới quan sai vây quét. Nếu là sáng sớm liền lộ ra thân phận, chỗ nào sẽ có huyện nha gián thông báo treo thưởng sự tình. Bất quá nàng làm như vậy, chắc là có chỗ cố kỵ, có mưu đồ. Đạo sĩ đã sớm phát giác được điểm này, cho nên cũng không đem giữa hai người chuyện đã nói với người khác. Bất quá dưới mắt gọi lại nàng, lại là Vân đạo không tin pháp thuật, không có chấn áp yêu ma thủ đoạn, còn phải mượn cô nương định phách châm dùng một lát. Lúc trước đối phó một cái khác trợ quỷ, cùng lần trước hổ cô bà, Lý Trường An đều mơ hồ ôm lấy bắt sống ý nghĩ, nhưng làm sao trên tay xác thực không có được việc pháp thuật, chỉ có thể qua loa chém giết sự tình. Nhưng bây giờ, bản thân mặc dù không có, Mu Mi có a nếu không, theo đạo sĩ tính tình, chỗ nào sẽ cùng với nàng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai nói nhảm hồi lâu. Mu Mi nghe xong không có trả lời, chỉ ở thân ảnh vượt qua đầu tường biến mất lúc. Một cái đoạn châm phá không mà đến, không có vào trở quỷ phía sau cổ. Cũng tại lúc này, Bạc Tử Du rầm rầm dẫm lên nước động rốt cục đổi tới. Hắn rút đao ra phiến, dừng lại lung tung qua tay, thở đến thở không ra hơi. Yêu nữ ở đâu? Chạy rồi. Trên mặt hắn ngẩn ngơ, vì sao không truy? Như thế nào đuổi theo? Trống rỗng cửa ngõ. Bạc Tử Du cứng miệng không trả lời được, ánh mắt thình lình nhất chuyển, nhìn thấy Lý Trường An dưới chân không người không quỷ không cá đồ chơi. Đây là Chu Hải. Tê hắn sặc tiến vào tốt một ngụm mưa lạnh. Tuần trạch chính sảnh. Lý Trường An trưởng lên ánh đèn, ánh nến yếu ớt chiếu khắp phòng. Bạc Tử Du bị đánh phát ra ngoài, xử lý đồng liêu thi thể. Trong phòng cũng chỉ Lý Trường An cùng Chu Hải một người một yêu mà thôi. À, còn có nghe góc tường. Đạo sĩ lườm như thế trên xà nhà nơi đó mơ hồ hiện ra một góc đỏ tươi. Bần đạo không thích cùng người nói nhảm, ta biết ngươi nghe thấy, cũng thấy được. Cho nên ta nói xong, ngươi lại nói. Lý Trường An đem chúng định phách châm giường như chết cứng Chu Hải để lên hồ sàng, rút cái ghế tại đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính là một câu. Ngươi nhận ra ta? Mà thôi. Giọng điệu nhẹ nhàng, em hay nói. Vào ban ngày, ngươi mặc dù giả trang ra một bộ ngu hiếu bộ dáng, lừa qua chúng ta. Kỳ thực, lại là cố ý để lộ ra bánh bột ngô cái này một đầu mối. Cái này manh mối mặc dù ẩn, hài hòa, hối, nhưng chỉ cần là người hữu tâm kỳ thật không khó phát giác, lại càng dễ tìm cái này manh mối tra được phụ thân ngươi chỗ. Dù sao tại cái này nho nhỏ Tiêu Thủy Thành bên trong, ngươi dạng này nhân vật nổi danh, quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mặt người khác, còn tự tay mua xuống một lớn giỏ bánh bột ngô, thật sự là kiện làm người khác chú ý chuyện. Ngươi vì sao muốn bán phụ thân của ngươi? Đạo sĩ tự hỏi tự trả lời. Ta đoán là ngươi ngụy trang chỉ có thể ở ban ngày có tác dụng, tới ban đêm, ngươi liền sẽ biến trở về bộ này nửa người nửa cá bộ dáng. Cho nên ngươi cần chuyển di ánh mắt, để cho mình thoát thân. Chỉ là ngươi vạn vạn không nghĩ tới, chúng ta về đến mức như thế cấp tốc mà thôi. Lý Trường An dừng một chút. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là ngươi hiểu được những người kia có thể uy hiếp được ngươi, uy hiếp được một cái yêu quái. Dù sao bình thường nha dịch chỉ có thể biến thành ngươi đồ ăn, mà cái này Tiêu Thủy Thành bên trong, chân chính có thể uy hiếp đến ngươi người cũng rất ít. Chương 31, trong bụng trùng 2, chương 31, trong bụng trùng 2, thí dụ như bần đạo. Thí dụ như cái nào đó trong bóng tối thanh lý yêu biến người. Phòng lương thượng, Mu Mi hô hấp một nháy mắt có chút gấp rút. Lý Trường An không có phản ứng, chỉ là túi người gỡ xuống Chu Hoài phía sau cổ đoạn châm, thi nhiên hỏi, cho nên là ai đang cảnh cáo ngươi? Lý Trường An suy đoán chặt chẽ cẩn thận a. Không, quả thực là lỗ hổng trong chất. Hắn chỉ là tại ngàn vạn loại khả năng bên trong, chọn lấy nhìn ra dáng một cái lừa gạt một chút đối phương mà thôi. Đoán đúng tất nhiên tất cả đều vui vẻ, đoán không đúng, cùng lắm thì lại biên một cái tiếp tục lừa dối rồi. Ngược lại người đều tại bản thân trong tay, chậm rãi bảo chế chính là. Quả nhiên, gỡ xuống định phách châm sau, trợ quỷ không hề nói gì, chỉ là dùng một loại nét mặt cổ quái nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đoán sai rồi. Lý Trường An thẳng vào đầu. Vô lượng tiên tôn a, ta cũng thực sự không phải làm nghề này, liệu a còn có thể làm sao xử lý? Giao cho quan phủ, sợ là trước tiên đem quan sai các lão gia dọa cho gần chết. Giao cho ngu mi, chỉ sợ sau đó khó để lại người sống. Không làm sao hơn, đạo sĩ đành phải chuyển đổi sách lược, nhẹ lời khuyên bảo. Ngươi lại an tâm, ta cũng vô hại tính mệnh của ngươi ý tứ. Tương phản, ta sẽ mời làm việc pháp sư, danh ý vì ngươi chữa bệnh, coi như nhất thời không cách nào chữa khỏi, cũng chỉ sẽ tạm thời giam giữ, đợi đến tìm ra đưa ngươi biến thành yêu quái phía sau màn thủ phạm, nhất định có thể trả lại ngươi phúc. Một tiếng cười nhạo tại khoảng không lượng đường trong phòng, lộ ra càng chói tai. Tiếng cười kia không phải đến từ tận tình Lý Trường An, cũng không phải mái nhà bên trên Mumi, càng không phải là bên ngoài thở hổn hển xoẹt xách thi thể Bạc Tử Du. Đạo sĩ ánh mắt lạnh dần, nhìn xem Chu Hoài rồi lên đẩy miệng chào phúng. Thì ra, nó nói, người cái gì cũng không biết. Không biết từ đâu tới gió lạnh tiến vào trong phòng, lay động ánh nến. Ảm đạm sốc xếp ánh nến chiếu vào đạo sĩ trên mặt, càng lộ ra thần sắc đạm mạc. Ý gì? Người muốn biết? Chu Hoài khỏe miệng càng nứt càng mở, lộ ra hai hàng tinh mịn răng. Kẻ hồ đồ a, ngủ mơ trùng. Nói cho ngươi cũng không sao, cái này Tiêu lời nói tới một nửa, đống nhiên dừng lại. Còn lại một nửa cắm ở hết hầu, chỉ phát ra chút hô hô tiếng vang. Lý Trường An nhíu mày. Ngươi thế nào đâu? Nó không cách nào đáp lại, thân thể càng là run lẩy bẩy, lân phiến hạ không được chảy ra tinh mịn huyết châu. Miệng của nó đại trương lấy, dường như dùng hết tất cả khí lực, phun ra bốn cái thỉnh thoảng chữ. Lộ ra. Bụng sau đó, trừng thẳng ánh mắt, một đôi con ngươi càng thêm phóng đại, càng thêm quyết tán, giống như là hai cái tĩnh mịch lỗ thủng, sinh mệnh cùng hồn linh đều từ đó lặng yên chạy đi, lưu lại một bộ khô quắt thể xác dần dần lạnh lẽo cứng rắn. Hắn chết. Hơi ảnh lật qua lật lại. Ngu Mi cuối cùng kìm nén không được, nhảy xuống xà nhà, rơi vào trong phòng. Lý Trường An xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng cũng im mắng gật đầu, cầm kiếm nơi tay. Đạo sĩ rút kiếm đi ra, đem trở quỷ thi thể lật ra chuyển, mũi kiếm đâm vào bong bóng cá, một chút xíu đẩy ra da thịt. Nhưng mà, mới thông suốt mở thước dài lỗ hổng. Đột nhiên, trở quỷ giống như là sống lại đồng dạng, bụng đột nhiên vừa tăng vừa thu lại. Ngay sau đó, một đầu dài ảnh liền từ bong bóng cá lỗ hổng bên trong chui ra, mang theo một hồi gió tanh phai thối, lao thẳng tới đạo sĩ mặt mũi. Bên cạnh Ngu Mi sớm đã xin đợi đã lâu, kiếm quang liên tiếp chớp động, vật kia liền bị đánh trở lại đi, chém xuống mấy khúc. Đạo sĩ mặt không đổi sắc, cầm kiếm nhọn lật trọn, định nhãn nhìn kỹ. Kia dài ảnh hóa ra là loại thon dài côn trùng, đầu giống như là bảy mang man, thân thể ước chừng to bằng trứng ống, hiện lên màu ngà sữa khâu trạng. Khâu trưởng phòng có tinh mịn xúc giác, giống như là thực vật sợi rễ. Có thể tưởng tượng, khi nó ẩn thân tại trở quỷ trong bụng lúc, những này sợi rễ là như thế nào tiến vào túc chủ huyết đủ, hấp thu túc chủ tinh huyết. Ngu Mi chỉ chặt đứt đầu của nó cùng một đoạn nhỏ thân thể, hầu hết thân thể còn lưu lại tại trở quỷ trong bụng, cùng với có chút có gắp, theo bụng cá bên trong chậm rãi trượt ra. Ngu Mi mang theo mặt nạ, nhìn không rõ biểu lộ. Ngược lại Lý Trường An nhìn xem quỷ này đồ chơi, rất là tê cả da đầu. Tốt đa hiện tại đại khái cũng minh bạch, kia một vỏ nội tạng là lưu cho ai? Đạo trưởng. Bạc Tử Du thanh âm trách trách hô hô ở ngoài cửa vang lên. Ngu Mi lại là không núp đích, không có nửa chút phản ứng. Lý Trường An tranh thủ thời gian đẩy nàng một chút, nàng mới dường như lấy lại tinh thần, bước chân một chút, nhảy lên xà nhà. Ta nghe có động tĩnh, thật là đã xảy ra chuyện gì sao? Bạc Tử Du đẩy ra cửa, hùng hùng hổ hổ liền xông vào. Có thể vừa nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, chính là sắc mặt tái đi, che miệng, tránh bên ngoài nôn khan đi. Lý Trường An mau đem hắn nắm chặt trở về, thúc đầu liền hỏi, cái khác hai cái trở quỷ thi thể ở đâu? Thành Bắc Nghĩa Trang. Trông coi là lưng gù lão đầu, có lẽ là nhiều năm cùng thi làm bạn, sắc mặt xem ra so thi thể được không đi đến nơi nào. Hắn chỉ vào trong viện ba bộ thi thể, giống như là tại giới thiệu nhà mình vườn rau xanh bên trong cải trắng. Hôm trước cái kia lông dài bà tử, cấp trên nói là bế vật, gọi tuổi, dầu hỏa sớm cho đỡ rủi. Chính là đầu này quái ngư cùng kia lớn lên giống cá quái nhân, hai người nếu là đến trễ một chút, ta cũng cùng nhau đốt đi. Về phần, lại trước đó những cái kia đổ từ người, bao quát ăn nhà mình hoa tử nữ nhân cũng sớm bị thân thuộc tiết đi, không biết được táng ở nơi nào đấy. Chỉ có cái này tiền đại trí, bởi vì lấy là khách thường, chờ lấy đồng hương tiện đường đem thi thể đưa về, cho nên còn lưu tại trang tử bên trong. Chờ hắn chậm rãi nói xong, Lý Trường An mới chắp tay thi lễ. Phiền toái lao trượng. Lao đầu khoát tay áo. Nói quá lời. Tiểu tử này cũng coi như lão hủ thế hệ con cháu nhì, một chút việc nhỏ, có thể rút thì rút. Nói xong, cười ha hả lui qua một bên, giữ lại đến Bạc Tử Du đứng tại trước thi thể, xách theo đem tiểu đao, run rẩy nhìn hướng Lý Trường An. Đạo trưởng. Lý Trường An gật đầu. Chú ý thi khí. Bạc Tử Du trên mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đạo sĩ đành phải nửa là an ủi nửa là thúc giục nói, yên tâm, ta ở bên cạnh bảo vệ. Tuổi trẻ bộ khoái không thể làm gì. Ai để cho mình kiên trì theo sau, lại võ nghệ thấp, không làm được bảo vệ công việc, cũng chỉ phải phụ trách lột thi thể cái bụng thôi. Hắn cắn răng, lần lượt phá vỡ ba bộ thi thể bụng. Nhưng may mắn là bên trong không có lại thoát ra cái gì côn trùng. Mới thở phào một hơi, lại nhìn thấy đạo sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng. Không có ruột. Cái gì? Hắn quay đầu nhìn kỹ, nhưng thấy ba bộ thi thể trong bụng ngũ tạng đều đủ, lại đơn độc không có ruột. Ruột đi nơi nào? Hoặc là nói, tại thi thể trong bụng chiếm cứ ruột vị trí đổ vật đi nơi nào? Hai người cảm ơn trông coi, từ biệt nghĩa trang. Nhìn thấy ngoài cửa bóng đêm thâm trầm như sắt, Lý Trường An không khỏi nhớ lại, mình cùng Ngu Mi tại Tiểu Thần Miếu đỉnh vấn đáp. Giết người bao nhiêu? 30 có 7. Đạo sĩ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. 37 người. Cái này 37 người bên trong, có bao nhiêu người trong bụng có loại này quái trùng? Loại này quái trùng lại có hay không là yêu biến đầu nguồn? Nếu như là, những cái kia chạy trốn côn trùng phải chăng chế tạo càng nhiều yêu quái, đang tiềm phục tại Tiêu Thủy Thành bên trong. Đạo trưởng, Bác Tử Du có chút thấp thỏm lo âu. Kế tiếp lại nên làm cái gì? Lý Trường An có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hai ngày qua này liền không ngủ qua một trận tốt cảm giác. Có thể làm sao? Về đi ngủ. Chương 32, thanh thản, 1, chương 32, thanh thản, 1, trở quỷ sự tình chấm dứt sau. Bạc Tử Du cầm nhỏ xe ba gác chở Chu Hoài thi thể cùng trên bụng rũ cụp lấy một nửa quái trùng, một đường đẩy vào nha môn đại đường. Ngày hôm đó, huyện nha trên dưới là phun ra út sấp, nói là mấy vị đại nhân đều thụ kinh hại muốn về nhà tĩnh dưỡng chút thời gian. Cũng bởi vì này, ngay tiếp theo nghỉ ngơi chữa vết thương tại giường hình bộ đầu, đều bị Bạc Tử Du lô mãng tiến hành nhận lấy trách cứ. Đương nhiên, hiệu quả vẫn phải có. Lúc đầu tự hổ cô bà kia việc sau đó, trong nha môn liền mơ hồ có người biến yêu phong thành, nhưng thứ nhất là quá mức vô căn cứ, thứ hai bởi vì lấy lời biếng, đối thuyết pháp này cũng không coi trọng. Nhưng khi Chu Hoài thi thể xuất hiện tại huyện nha chư vị đại nhân trước mặt lúc, người biến yêu thuyết pháp này xem như rơi xuống thực truy. Nôn bề nôn, tính dưỡng bề tính dưỡng, vẫn là phản bác kiến nghị tình chuyển biến biểu đạt coi trọng. Cụ thể mà nói, tức là đem mới nhân bộ đầu kêu đến, một phen ân uy tịch thì, liền hù măng, dọa, phun ra mắng cái tát, giao trách nhiệm mấy ngày bên trong phá án vân vân. Trong lúc đó, Lý Trường An cũng nói bóng nói gió nhắc lên ngu mi sự tình, thí dụ như người mặt quỷ giết người phải chăng sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng hiển nhiên, so với giết người phải chăng có nguyên nhân, thậm chí giết chính là không phải người, các đại nhân càng chú ý là có hay không đọa quan phủ bị phòng, quét chính mình mặt mũi. Cho nên, ngu mi treo thưởng còn tốt sờ sờ treo ở cửa thành chỗ, nhiều lắm là tại bố cáo bên trên thêm vào một câu như có thể tự thú, xử lý khoan dung lời nói. Tới đồng thời, còn thêm vào một bộ nhằm vào yêu biến sự tình treo thưởng, không dám nói rõ sợ đánh cỏ động rắn, chỉ ám xoa xoa nói chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, tiền thưởng cũng là so ngu mi đầu cao hơn. 200 lượng. Có thể Lý Trường An cảm thấy cái này hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. Bất luận là càng che càng lộ tiểu tâm tư vẫn là treo thưởng bản thân. Dù sao Tiêu Thủy tuy nói nhân khẩu ung tùm, nhưng đến cùng cũng chỉ là huyện thành. Một chút gió thổi có lay liền có thể truyền khắp toàn huyện, chỗ nào có thể giấu ở bí mật gì. Thú hồ, còn có lần trước tiếp treo thưởng 6 vị nghĩa sĩ vết xe đổ rồi. Trương Thông, Trương Thiếu Nam hai huynh đệ gãy gãy cánh tay chân, trở về tiếp tục làm du côn vô lại người cũ, liền tiền thuốc men đều không có mỏ lấy một hai. Trịnh Đồ Tử mang theo một thân đau xót, xám xịt trở về tiếp tục làm thịt dê bán thịt. Hàng Lợm Kiếm Khách từ triển trực tiếp sau đó đi đường, nghe nói tìm nhìn trạch hộ viện công việc, kiếm miếng cơm ăn. Mà đạo sĩ Phùng Xung cùng hiệp khách Trương Lịch, hai người này bản lĩnh tối cao, đấu thắng Mumi, lại ngay sau đó đấu si mị, chém giết dài nhất, thủ thường cũng là nặng nhất. Tính như vậy xuống tới, lẫn vào chuyện này, là sợ sợ, chạy thì chạy, thương thì thương, không có một cái rơi vào tốt. Như thế, chỗ nào thiếu thông minh còn tới lội vũng nước đục này. Cũng liền thừa Lý Trường An một cây dòng độc đinh, là cần đôi đều đủ, nhảy nhót tương mừng. Nhưng mà, gió nam ấm áp đủ lắm, xuân ý hòa thuận vui vẻ. Du ra khách điếm trong tiểu viện, gió nhẹ lay động đằng la, tán ra trận trận mùi thơm ngát. Trong đỉnh lão ngôi trống lên rậm rạp tán cây che lại hơn phân nửa sân nhỏ. Pha tạp dương quang rơi xuống dưới. Đạo sĩ lười dương dương hư nheo mắt lại, thân thể tại trên cành cây cọ sát, tìm càng tư thế thoải mái dựa vào, cơ lấy một cái trúc mũi tên tiện tay một ném. Kia trúc mũi tên liền vẽ ra một đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào tầm 10 bước bên ngoài một cái mảnh cái cổ dây leo ấm ở trong. Ai, bên cạnh quan chiến mấy tên tiểu quỷ đầu lập tức phát ra một chuỗi thở dài. Đạo sĩ lại cười ha ha một tiếng. Mười ném 10 bên trong, là ta thắng. Hắn đem trên bàn làm tiền đặt cược liền bỏ đoạn đao thu hồi, lại đem ma thủ vươn hướng đối diện một đĩa bánh ngọt. Cái này đĩa tử đằng bánh ngọt chính là ta rồi. Đối diện thua trò chơi tiểu nha đầu A Mai hừ âm thanh, vung lấy bím tóc sừng dê, mang theo tùy tùng nhỏ nhóm, tức giận liền chạy ra. Cái này dã nha đầu, quả nhiên là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chủ quán tranh thủ thời gian tới chắp tay tạ lỗi. Đạo sĩ khoát tay áo. Không sao, thua lỗ tiểu A Mai, ta còn kiếm lợi một đĩa điểm tâm đấy. Chủ quán cũng là lắm lời, thấy Lý Trường An hiền lành, than thở liền nói liên miên lại nhải nói đến. Cái gì A Mai có phụ thân là tay ăn chơi, quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, về nhà một lần cũng chỉ biết là cho tiểu A Mai giảng chút yêu ma quỷ quái, kỳ nhân dị sĩ, kiếm tiên pháp sư loại hình kỳ dị quái sự. Làm hại tiểu A Mai không có cái nữ hài tử bộ dáng, suốt ngày cùng nam hải nhi đùa giỡn cùng một chỗ, còn nói tương lai muốn bái sư tiên nhân, làm đồ bỏ trảm yêu trừ ma nữ hiệp. Hắn lâm lâm đủ loại nói một tràng, cuối cùng nhớ kỹ có việc không có xử lý, lưu lại một bình rượu mới, than thở đi. Vừa đi, còn một bên nhắc tới. Nha đầu này lão dạng này, về sau còn thế nào lấy chồng? Lão Nghiêm nhà nhi tử cùng nàng chơi đến rất tốt, muốn không rất sớm định vị hôn nước. Lý Trường An nước đổ đầu vịt, toàn bộ làm như gió thổi cây đảo, nửa chút không có lưu tâm bên trên. Đáng tiếc không có hưởng nhiều ít thanh định. Chủ quán chân trước đi, chân sau Bạc Tử Du liền không biết từ chỗ nào bộ tới. Đạo trưởng thật đúng là thanh định, lại có nhàn tâm cùng tiểu hài tử chơi ném thẻ vào bình rượu. Không phải đâu. Đạo sĩ cười cười, đem điểm tâm đẩy tới. Bạc Tử Du ngửa ngoài miệng bỏ lửa. An không vô. Uống rượu. Càng uống không dưới. Hà tất phải như vậy đâu. Lý Trường An xê dịch lưng, nhường bản thân hướng thân cây bên trong lại hãm mấy phần. Trở quỷ sự tình, ngươi không có báo cáo huyện nha. Báo. Huyện nha không có coi trọng. Coi trọng. Bộ khoái không có động tác. Đã bốn phía dò xét. Cái này chẳng phải kết. Đạo sĩ nghiêng theo láo hòe, uống lên một ngụm rượu mới. Như là đã vung xuống nhân thủ, chúng ta yên lặng chờ tin tức chính là. Còn nữa nói, ngươi coi như đem ta túm ra đi, cũng bất quá nhiều một cái con rồi không đầu, không làm nên chuyện gì. Ta biết. Bạc Tử Du thở dài, ta chỉ là thân ở trong đó, khó nhịn dày bò. Lý Trường An lý giải Bạc Tử Du lo nghĩ. Chương 32, thanh thản, 2, chương 32, thanh thản, 2, trên thực tế, tuổi trẻ bộ khoái tâm lo yêu quái tiềm ẩn, yêu dịch truyền độc, Lý Trường An lại như thế nào không hiểu ý gấp đâu. Tự trở quỷ đêm đó đã đi qua 2 ngày, tuy nói trong đêm sương mù khắp toàn thành, nhưng bên ngoài coi như bình tĩnh. có thể chỉ có thực sự tiếp xúc qua chuyện này người mới biết, cái này mặt ngoài bình tĩnh lại là như thế nào quần quật sóng ngầm. Không nói những cái khác, chỉ là khả năng này tồn tại 37 đầu ký sinh yêu trùng cũng đủ để cho trong lòng người ta run sợ. Thử nghĩ, ngươi cùng giường chung gối thế tử, ngồi cùng bàn uống vui bằng hữu, gặp thoáng qua người đi đường, nha dịch, tiểu thương, kỹ nữ, cũng có thể tại trong bụng cất giấu một con quái trùng, cũng vì thời biến thành yêu quái đưa ngươi nuốt. Không thể kìm được người không vì chi sợ hãi, vì đó run rẩy. Có thể, vẫn là câu nói kia, không có manh mối. Hơn nữa Lý Trường An chính mình đối Tiêu Thủy, đối Yêu Dịch, đối Mạc Sau thủ phạm, thậm chí đối Ngu Mi đều đầy cõi lòng điểm khả nghi, nhưng Ngu Mi một mực xuất quỷ nhập thần, khó kiếm bóng dáng, cho dù có một bụng nghi vấn, cũng chỉ đánh dấu ở trong lòng. Chi phối gấp vô dụng, không bằng phơi phơi nắng, an địa điểm tâm, uống một chung rượu mới, tạm thời coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bạc Tử Du miễn cưỡng nhẹ gật đầu, chợt nhìn thấy Lý Trường An lúc trước lấy ra làm tiền đặt cược đồ nào, càng xem càng nhìn quen mắt. Đây là Trương Dịch đao. Lý Trường An tiện tay đem đao đưa tới. 30 lượng mua được. Bạc Tử Du nhận lấy, thuận tay rút ra, lập tức lông tơ dựng lên, chỉ cảm thấy trước mắt thu quang trầm tĩnh, dường như hoa sen ra hộ. Hào đao. Hắn thốt ra. Lại quan sát tỉ mỉ một phen. Lại là bán đồ bản áo. Như rèn luyện trang trí một phen, lại kiên nhẫn một chút, đợi đến biết hàng hào khách tới cửa, không thiếu được bán đi 50 lượng. Lý Trường An hứng hở trở lại. Nhưng ta chỉ có 30 lượng. Đáng tiếc, hắn tại sao đội vã bán đồ bản áo? Đạo sĩ không có đáp lại, chỉ hướng một phương hướng nào đó chép miệng. Bạc Tử Du cũng là người biết chuyện, lúc này hiểu rõ. Ly Nhi Lâu. Tam Nương Tử. Đạo sĩ cười không nói. Bạc Tử Du chật chật vài tiếng. Không muốn cái này mặt lạnh chém giết hắn vẫn là dội tiền như nước gió, hài hòa, lưu loại. Đạo sĩ vẫn như cũ không có đáp lời, chỉ hướng miệng bên trong nắm một khối bánh ngọt. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Dường như hiệp khách Trương Dịch dạng này tâm địa lạnh lẽo cứng rắn hắn tử, thế mà đối Tiêu Thủy danh hoa, Ly Nhi Lâu bên trên Tam Nương Tử phạm vào ma lăng. Nhưng bất đắc dĩ Tam Nương Tử ra mặt quý giá, gặp mặt một lần nói ít cũng phải tốn 5 lượng bạc. Mà Trương Dịch cái này hôm nay sống, ngày mai chết giang hồ hắn nơi đó có cái này rất nhiều tiền nhàn rỗi. Si mị đêm đó sau, hắn liền kéo lấy thương thế, suốt ngày ngồi xổm dưới lầu bán đao. Có thể khắp số Tiêu Thủy, không có biết hàng hào khách. Đạo sĩ hàng ngày ra vào, thấy chói mắt, chỉ cảm thấy một màn này cùng hiện thế Tam Lưu tiểu thuyết tình cảm dường như. Chó hoang yêu mèo nhà, đánh xuống răng nanh đi đổi nhỏ cá khô. Đạo sĩ cuối cùng nhìn không được, đem trên người bạc điểm một cái, còn lại điểm vụ bạc, tiếp cận 30 lượng mua cái kia trôi hàng đế bản đao. Chỉ là 30 lượng lại có thể thấy vị kia Tam Nương Tử vài lần đâu. Trương Dịch sự tình hai người vô ý nói chuyện. Lý Trường An là không thích bắt hắn người làm treo gẹo nhi để tải câu chuyện. Bạc Tử Du thì đơn thuần trong lòng lo nghĩ khó có thể bình an. Không đồng nhất trận. Lại là thở dài thở ngắn lên. Lý Trường An nghe được lỗ thai lên kén, bất đắc dĩ quên đủ, nha môn trên dưới 100 người vùng xuống đi, chỗ dò xét, bất quá là nhà ai ra quái sự, người nào sức ăn bỗng nhiên phóng đại mà thôi, sớm muộn cũng có thể tìm tới chút manh mối, lại an tâm chính là. Bạc Tử Du thầm nghĩ, cũng là bởi vì làm việc chính là bản thân đồng liêu, hắn mới như thế không yên lòng. Những người khác không rõ ràng, hắn chẳng lẽ còn không biết được những cái này đồng liêu là mặt hàng gì. Nhưng khi Lý Trường An người ngoài này mặt, hắn cũng không tốt đọa nhà môn mặt mũi. Đành phải buồn bã nói, chỉ mong a, chỉ là cái này manh mối, lúc nào thời điểm mới có thể tìm được đâu. Bạc Tử Du ở chỗ này lo lắng không thôi, bên kia một đám tiểu quỷ lại chơi đến đang vui. Giống như chủ quán nói tới, tiểu A Mai là lập chí làm nữ hiệp hải tử, cho nên lật hoa dây thừng, chơi nhà tròi trò chơi trước sau như một không yêu, chỉ thích chọi gà, ngoặt, ném thẻ vào bình rượu, sừng chống đỡ. Có thể rượu liền rượu tại, tiểu đồng bọn bên trong nhỏ nam tử hắn nhóm hết thể không phải nàng tiểu nha đầu này đối thủ. Hôm nay chơi ném thẻ vào bình rượu thua âu yếm bánh ngọt, nàng liền phát khởi một trận sừng chống đỡ, đem khí nhi đưa hết cho quang minh chính đại phát tiết đi ra. Có lẽ là nghe được chủ quán lúc rời đi nát lẩm bẩm, nghiêm gia tiểu tử được thu thập đắc nhất là mặt mũi bầm dập. Cái nào đó hoa tử quẳng gấp mắt. Người chớ nên đắc ý, anh ta khí lực lớn nhất, hắn muốn tại, nhất định có thể đem ngươi vén bốn chân chồng lên trời. A Mai còn không có tỏ vẻ khinh thường, nam tử hắn nhóm trước hết lên nội chiến. Đánh rắm. Anh ta khí lực mới lớn nhất, hắn có thể lật tung trong nhà chó. Anh ta khí lực lớn, hắn có thể lật tung lão mâu heo. Anh ta khí lực lớn, hắn có thể lật tung châu nước lớn. Phen này ganh đua so sánh xuống tới, cuối cùng rơi xuống một cái cả lâm nam hải trên thân. Anh ta ca ca khí lực mới lớn đám tiểu đồng bạn kiên nhẫn chờ đợi, hắn ca đến tột cùng có thể lật tung cái quái gì? Nhưng mà, hắn có thể ăn ba thùng cơm trắng. Tiểu đồng bọn là người, chợt chính là một hồi cười vang. Cái này tiểu kết ba gấp mắt, thế mà vớt thanh lưới, hài hòa, đầu. Mẹ ta nói, ăn đến càng nhiều, khí lực càng lớn. Câu nói này xuống tới, chung quanh cười vang thế mà im bặt mà dừng. Tiểu kết ba chỉ cho là thuyết phục bằng người, phương đáp ý dương dương sâm eo, lại phát hiện đám tiểu đồng bạn đều rụt rè nhìn xem bản thân sau lưng. Quay đầu nhìn lại, trong viện hai cái đại nhân chẳng biết lúc nào đứng ở bản thân phía sau. Ba, cái kia mặc công phục đại nhân một phát bắt được tiểu kết ba bà bay. Tiểu kết ba, Bạc Tử Du trừng mắt tràn đầy tơ máu trong mắt, kiệt lực gạt ra nhất hòa ái nụ cười. Ngươi vừa mới nói, ngươi ca có thể ăn mấy thùng cơm? Chương 33, Hồng Loan nhập mộng, 1, chương 33, Hồng Loan nhập mộng, 1, nói mỏ. Chính là châu lớn bụng cũng thu không dưới 3 thùng cơm chẳng a. Nói chuyện chính là chắc chắn già dặn phụ nhân, nàng một tay kẹp lấy tiểu kết ba, tay kia kẹp lấy cái trai trai tiểu tử, như cái hộ thể gà mái ngăn ở Bạc Tử Du trước mặt. Bạc Tử Du đeo đao ngẩng đầu, thái độ kiêu hãnh. Phải hay không phải, hỏi qua mới biết. Muốn nói Bạc Tử Du người này, tinh tế tiếp xúc xuống tới, mới phát hiện nhân phẩm kỳ thật không xấu. Làm người coi như nhiệt thành, dũng cảm gần như lỗ mãng, trách nhiệm tâm càng là phong phú qua được thịnh, nhưng làm sao làm việc lúc tổng quen thuộc bảy làm ra một bộ ương ngạnh dáng vẻ. Có lẽ là bởi vì lấy thanh xuân tuổi trẻ, bản tính trước dương, cũng có thể là tại cái này chợ bữa ở giữa, không bày ra lang bộ dáng liền không dọa được xài cùng dê a tóm lại. Tùy hắn đi cùng phụ nhân cái cỏ. Lý Trường An bản thân chậm rãi đánh giá đến quanh mình. Tại để cửa hàng, trải qua Bạc Tử Du cẩn thận để ra nghi vấn. Tiểu Kết Ba trong lời nói ba thùng cơm trắng đích thật là khoác lác nói nhảm, nhưng ca ca của hắn mấy ngày nay lượng cơm ăn đột ngột tăng nhiều, tăng lên gấp đôi có thừa cũng là sự thật. Ngược lại trái phải vô sự, căn cứ có táo không có táo đánh ba xảo suy nghĩ, hai người hay là khởi hành tiến về điều tra nghe ngóng. Tiểu Kết Ba nhà là một tòa tiểu tử phường, lộn xộn không tính rộng rãi, tràn ngập lưu lại mùi rượu cùng ngũ cốc lên men tất tối mùi vị. Đạo sĩ thoáng dạo qua một vòng, liền cùng Tiêu Thủy Thành bên trong rất nhiều tiểu phường như thế, chỉ là bình thường sớm nhỏ, không tìm được cái gì chỗ dị thường. Cũng là Bạc Tử Du bên kia, lại mơ hồ có chút dấu hiệu mất khống chế. Tiểu hài tử nói bậy bạ cũng có thể tin tưởng nha. Phụ thanh âm của người bỗng nhiên sắc nhọn, lại nói cái này trai trai hoa tử chính là ăn dài cơm nhân kỷ. Ăn nhiều một chút nhi cơm làm sao rồi? Ăn nhiều một chút liền có thể lớn thành yêu cá nha. Vừa mới nói xong, Bạc Tử Du sắc mặt chính là biến đổi. Đỡ đau lệ hỏi, ngươi như thế nào biết được? Phụ nhân mạnh mẽ sức lực bị dọa đến co rụt lại. Hung cái gì đi? Nàng đem hai cái con non kẹp chặt, ngượng ngùng điệu la hét. Cái này ai không biết được nha? Ăn nhiều đồ vật liền lại biến thành yêu quái, vẫn là hôm qua vóc đến tra án sai dịch chính mình người nói đấy. Bạc Tử Du kem chút tức điên cái mũi. Lúc đầu điều tra yêu biến sự tình là mượn liên hoàn án giết người âm thầm tiến hành, mục đích đúng là sợ đánh cỏ động rắn, gây nên phía sau màn thủ phạm cảnh giác, phòng ngừa kỳ chủ động có bảo, hoặc là làm ra cái gì phát rồ sự tình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, khiến cho mọi người đều biết. Có lẽ là làm việc nha dịch răng cửa lọt gió, càng có thể là cố ý để lộ ra đi, tốt phát động nhân dân quần chúng bản thân cảnh giác báo cáo, bớt đi chịu nhà dò xét vất vả cùng nguy hiểm. Không thể không nói, nghĩ ra cái này biện pháp có thể thật sự là cơ linh quy nhi, chỉ là bất việc sau sẽ dẫn phát hậu quả gì, hắn tỷ lệ lớn là không quan tâm. Có thể Bạc Tử Du quan tâm đến lên cơn giận dữ. Hắn cắn nát hàm răng, kết rung động, dọa đến đối diện nương ba lặng lẽ lui ra phía sau. Lý Trường An nhanh lên đi. Ánh mắt trước tiên đem Tiểu Kết Ba ca ca trên dưới dò xét một phen. Là gầy gò tú khí nửa đại tiểu tử, một người như vậy cùng thùng cơm hai chữ liên hệ với nhau, lại là như thế cái thời gian điểm, xác thực làm cho người ta hoài nghi. Bất quá a, đại nương, đạo sĩ hỏi, ngươi cái này phường bên trong nuôi chó a? Phụ nhân nghe xong, đầu tiên là một nháy mắt mờ mịt, sau đó lập tức chống tròn ánh mắt, đưa tay chụp tới, liền đem đại nhi tử lỗ thai nắm chặt vừa vặn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại vụng trộm uy bên ngoài chó hoang không phải? Không có, không có, không có. Ngao ngao. Đối, đối, đối. Nửa đại tiểu tử bị nắm chặt đến kêu to ngao ngao gọi. Ta chính là nhìn nó đáng thương đáng thương. Lão nương vất vả kéo dắt các ngươi cái này hai cái mới có thể thương đấy, ngươi danh con còn dám cho ta lại làm một đầu. Tiểu tử kia không còn dám miệng, chỉ đến liên tục kêu đau cầu xin tha thứ. Có thể mẹ của hắn nhưng lại nhíu mày lại. Không đúng. Ngươi danh con hai ngày này liền không có ra khỏi cửa. Tốt lắm. Ngươi đem chó giấu trong phường. Thành thật khai báo, ở đâu? Tiểu tử lập tức không nói lời nào, chỉ đem trong mắt bay tròn loạn chuyển. Có thể cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, phụ nhân nhất trả sát lợi. Tốt ngươi nhỏ vương bắt đầu tử. Ngươi đem thần đường làm ổ chó rồi. Một lát sau, gian nào đó lớn chừng bàn tay thần đường cửa phòng rộng mở. Bên trong thờ phụng tiểu thần chân dung, cùng một cái áo xanh. Đây là kiện nữ tử quần áo, tiểu dáng rất là hiếm thấy, hẳn không phải là lúc ấy lúc chế. Mà tại thần đường cổng, kia nửa đại tiểu tử thì cùng một cái rõ ràng chó ôm cùng một chỗ, lạnh dung thừa nhận đến từ lao nương gió táp mưa rào. Kế tiếp cũng không có gì đáng xem. Hai người liền cáo từ mà đi. Phụ nhân cũng đội vàng nghỉ ngơi một mép, đem hai người đưa tới cửa. Có thể may mắn mà có vị đạo trưởng này. Nàng cố ý ngắm bộ khoái một cái. Không phải ta nhà đại lang còn không cho một ít người cho hoan hồn rồi. Bạc Tử Du sắc mặt tối sầm, nhưng hắn còn giàu dĩ tiết lộ bí mật sự tình, lười nhắc cùng nàng so đo. Lý Trường An thấy buồn cười. Là chúng ta làm phiền. Bất quá muốn thật có cái gì dị thường sự tình, còn mời nhiều để ý nhiều. Hẳn là phụ nhân một bên nhận lời, một bên lại lộ ra chút vẻ chần chờ. Muốn nói dị thường sự tình, cũng là có tình cảnh như vậy. Đạo sĩ sững sờ. Thật là có. Thỉnh giảng. Cũng liền mấy ngày trước đây, ta thường xuyên làm được cùng một cái mộng, mộng thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ tiến vào ta bụng, kia mấy ngày, luôn cảm thấy bụng đều thực rơi mấy phần. Nhưng có khó chịu. Chỉ cảm thấy khẩu vị mở rộng. Đây coi là cái gì dị thường? Chúc mừng. Đạo sĩ vẫn là cười nói. Hồng loan vào bụng là có tin mừng điểm lành. Tổ phụ nhân vội vàng khoát tay. Ta cái này đều cao tuổi rồi. Già mới có con đi. Hắc, ta nhà lão quỷ kiên nơi đó có bản lĩnh này. Phụ nhân chân trước đưa tiễn đạo sĩ hai người, chân sau liền bắt được thấy tình thế không ổn đang muốn chạy trốn đại nhi tử. Một tay lấy thần đường bên trong cung phục áo xanh nhét vào trong ngực hắn. Nửa đại tiểu tử khóc tang lên mặt. Thế nào năm nay lại là ta? Bớt nói nhảm. Phụ nhân quay mặt lại, trong nhà tất cả đều là con trai, còn có thể làm gì? Tiểu đệ. Hắn cả lâm, tế tử nhi đều niệm không thuận. Ngài bản thân phi. Phụ nhân xâm cái eo. Ta có thể có lỗi với người cha. Cũng không phải tiểu tử không có biểu trách móc xong, đầu liền rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Liền hú mang dọa, đuổi tiến thần đường, biến thân đi. Một trận ô long sau. Hai người ra tiểu phường. Lý Trường An hồi tưởng lại thần đường bên trong cung phụng món kia áo xanh, vẫn là hiếu kỳ. Tuy nói cung phụng thần linh chuyện này, vốn nhiều có cổ quái kỳ lạ. Có cung phụng người sống, cung phụng người chết, cung phụng sông núi, dòng sông, tảng đá, cây cối, động vật, thậm chí cung phụng một đống tạo hình độc đáo phân đều có, nhưng đơn độc cung phụng một bộ y phục cũng rất là hiếm lạ. Đó là cái gì thuyết pháp? Lúc này Bạc Tử Du khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, thế là cười giải thích nói, kia là tiểu phi nương nương. Diệu phi, cái này muốn theo ta Tiêu Thủy truyền thuyết nói đến. Bộ khoái tinh tế nói tới, tương truyền tiểu thần bản họ Đỗ Tiên Xuân, cũng là Tiêu Thủy nhân sĩ, cũng là cất rượu làm nghiệp. Có một ngày, vào núi hái sơn tuyển cất rượu, nhặt tới một gã dung mạo dĩ lệ nữ tử, hai người mới quen đã thân, ước là hôn nhân. Nữ tử này mười phần thông minh hiền lành, không chỉ có là Đỗ Xuân sinh dục một trai một gái, còn đem gia nghiệp xử lý ngay ngắn rõ ràng, ngắn ngủi mấy năm liền thành phú hào người ta, hiền danh là lân cận ca ngợi. Có thể nữ tử này lại có một giờ hơi, cái kia chính là trời mưa lúc theo không ra khỏi cửa. Nhưng mà, có một ngày, Tiêu Thủy gặp trăm năm vừa gặp mưa to, mà Đỗ Xuân đang đi trong núi hái suối chưa về. Nữ tử lo lắng trợ phu, vậy mà đội mưa tiến về. May mà, tại chân núi hai vợ chồng bình an gặp lại. Thế nhưng vào lúc này, chương 33, Hồng Loan nhập mộng, 2, chương 33, Hồng Loan nhập mộng, 2, mưa to đông như ngừng, trên trời xuất hiện một đạo cầu vồng, đỏ, cam, hoàng, lục, lam, tử lục sắc đều tại, đơn độc thiếu một đạo thanh sắc. Có thể chợt, nữ tử hóa thành một đạo thanh quang, lộ lên chân trời, bổ đủ bảy sắc thiên hồng, chỉ còn một cái áo xanh lưu tại Đỗ Xuân trong ngực. Thì ra nữ tử này là trên trời thanh hồng hàng thế, sở dĩ tránh né ngày mưa, là vì tại thế gian cùng trượng phu đến chết cũng không đổi, có thể cuối cùng cũng bởi vì tâm lo trượng phu an nguy, bị vũ thần phát hiện nhất đi. Mất đi thê tử sau, Đỗ Giang tâm ai muốn chết, thế là tan hết gia tài, đối với thê tử còn sót lại quần áo, lại ngày tung uống, say mềm 3 năm mà chết. Một thân sau khi chết, Tiêu Thủy người cảm niệm hắn sinh tiền đất nước, lại bởi vì lấy cất rượu kỹ nghệ cao siêu, đem nó phụng làm tiểu thần, mấy năm liên tục tế tự, dần dần thành tập tụ. Về phần thế tử, tự nhiên cũng thành tiểu phi nương nương. Bởi vì hóa thành thanh hồng mà đi, cho nên luôn luôn tự thần, chỉ dùng một cái thanh sam tế bái. Nhưng kỳ thực, chúng ta không thường bái rượu phi, cũng liền các lớn tiểu tiểu phường hàng năm cất rượu mới bắt đầu, sẽ làm trong nhà cô gái trẻ tuổi mặc vào cung phục áo xanh, giả bộ như rượu phi lấy an ủi tiểu thần nỗi khổ tương tư, dùng cái này cầu được rượu nhưỡng hương thuần. Cái này cố sự nghe xong, đằng trước bộ phận mặc dù cũ nhưng còn bình thường, có thể mặt sau này. Lý Trường An chép miệng a một mấy lần. Cái này cái gì phá tập tục? Cái này tiểu thần không phải đứng đắn thần a? Nếu là trong nhà không có cô gái trẻ tuổi đâu? Bạc Tử Du cười hắc hắc, vừa muốn đáp lại. Trước mặt thật là Lý đạo hữu. Nghe đạo hữu trước chạm hổ cô bà, lại chu hai trở quỷ, nào đó tại giường bệnh cũng thấy mừng rỡ. Tại đầu đường gọi lại Lý Trường An, đúng là nhiều ngày không thấy mặt tròn đạo sĩ phùng sung. Chỗ nào, vừa đến còn có mà thôi. Lý Trường An khiêm tốn vài câu, nhìn thấy hắn sắc mặt còn có chút tiểu thụy, liền hỏi lên gần đây tình trạng. Tự si mị đêm hôm đó, may mắn vì đạo hữu cứu. Sau đó, vẫn tại ngoài thành Thủy Nguyệt Quan bên trong ngủ tạm chữa thương. Nhờ có chân nhân phái tiểu đồng tỉ mị chăm sóc, lại thêm trì, trên thân còn có theo sư môn mang ra đan dược. Thế là thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, hôm nay cũng có thể xuống đất hoạt động. Đúng lúc, thành nội có gia đình tới cửa xin giúp đỡ. Ta đến một lần cảm niệm chân nhân đất nước, thứ hai cũng vì vòng bèo sắp hết, thế là thay chân nhân đi đến cái này một lần. Ba người vừa đi, một bên tự thoại, thẳng đến một gia đình trước mắt. Chính là nhà này. Phùng Sung mời nói. Không dường như đi. Sau đó cũng tốt uống rượu một chén, ta đang muốn nghe xem trong thành yêu biến tưởng tình. Lý Trường An cười nói. Nào dám không phòng mệnh. Gia đình này họ Hầu, xem ra đã đợi đợi đã lâu. Bên ngoài mới gõ cửa, bên trong chủ nhà liền lập tức dẫn người nên đón đi ra. Nam chủ nhân thần sắc tiểu thụy, nghĩ đến trong nhà sự kiện nhường hết sức bối rối. Tại nhìn thấy không đến thanh bình chân nhân, lại ngược lại tới hai cái đạo sĩ một cái bộ khoái cổ quái tổ hợp sau. Mặc dù có thất vọng cùng nghi hoặc, nhưng cũng rất có phong độ chắp tay thi lễ. Vất vả đạo trưởng tới cửa một chuyến. Chân nhân nhờ bà, không dám không tận tâm tận lực. Phùng Sung đáp lễ lại. Niệm tưởng theo Lý Trường An chỗ nghe ngóng gần đây tin đồn yêu biến tường tình, cũng không có nhiều khách qua đường bộ Hàn Nguyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta ở trên núi nghe nói là quý phu nhân có việc gì, hắn quay đầu nhìn hướng nam chủ nhân bên cạnh cái kia thần thái thân mật nữ nhân. Vị này chính là. Hầu viên ngoại không có đáp lời, vẻ mặt nhất thời lại có chút mất tự nhiên. Cũng là nữ tử kia chủ động nguyện chuyển cúi đầu. Đạo trưởng hiểu lầm, muốn làm phiền đạo trưởng chính là thiếp thân tỷ tỷ. Hầu viên ngoại tranh thủ thời gian gật đầu, chào hỏi nô bộc. Nhanh đi gọi phu nhân đi ra. Lúng túng là, nửa nén hương thời gian trôi qua. Trong miệng hắn phu nhân lại chậm chạp chưa ra, cũng là hậu viện mơ hồ chuyển đến một chút ồn ào. Không bao lâu, cái kia nô bộc đi mà quay lại, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Ba người liền thấy trên mặt hắn bỗng nhiên trời u ám, miễn cưỡng xin lỗi một tiếng, liền nổi giận đùng đùng hướng hậu viện mà đi. Đạo sĩ ba gặp, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thi nhiên đi theo. Tới hậu viện, chỉ thấy một cái bụng lớn phụ nhân ngay tại đẩy cướp lấy hai cái tỷ nữ, nhìn thấy hầu bên ngoại, càng lớn tiếng kêu. A Lang nhanh tới cứu ta, bọn hắn yếu hại con của ta. Hồ nháo. Hầu viên ngoại vừa muốn sát giận, nhưng lại nghĩ tới phía sau cái mông còn đi theo ba người ngoài, đành phải miễn để nén hỏa khí. Các nàng là dẫn ngươi ra đến khám bệnh, như thế nào là muốn hại ngươi? Xem bệnh. Phụ nhân ngây ngốc lắc đầu. Ta không có bệnh a. Nói, ánh mắt chuyển hướng đạo sĩ ba người, lại là đột nhiên hướng góc tường co rụt lại. Trước chỉ vào Phùng Sung. Người này tập mi thử nhãn. Lại điểm hướng Bạc Tử Du. Người kia hung thần ác sát. Nha. cuối cùng kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lý Trường An. Đạo sĩ kia dáng dấp hình thù kỳ quái, đều không giống người tốt đấy, A Lang, chớ bị bọn hắn lừa gạt. Bọn hắn yếu hại còn của chúng ta. Ách, đạo sĩ không tự giác sờ sờ mặt. Đời người hơn 20 năm, lần thứ nhất đạt được như thế đánh giá. Cái này một trận lời nói điên cuồng, ba người không chút lấy, hầu viên ngoại lại là lại áp chế không nổi lửa giận. Hắn hai, ba bước xông về phía trước đi, một thanh móc hướng về phía nữ nhân bụng lớn. Xoẹt xẹt, xé rách âm thanh bên trong. Hầu viên ngoại theo nữ nhân nâng lên quần áo hạ, xé rách ra một nắm lớn sợi đông. Hải tử, hải tử. Hắn gào hét, ngươi xem một chút nơi đó có cái gì hải tử. Nữ nhân không có đi đoạt viên ngoại trong tay sợi đông, chỉ là sững sờ bước dẹp xuống tới bụng. Chợt, kéo kẹt kít cười lên. Hài nhi của ta ra ngoài rồi. Nàng chỉ vào lúc trước xưng hô nàng là tỷ tỷ nữ nhân, cũng chính là hầu viên ngoại thiết thất. Tới nàng nơi đấy, gà bay chó chạy sau. Phu nhân ta từ khi vô ý sinh non về sau, vẫn không tiếp thụ được sự thật, coi là hài tử còn tại trong bụng. Ta chỉ có thể nhường tiểu tỷ cẩn thận chăm sóc, kỳ vọng nàng một ngày kia có thể chậm rãi khôi phục. Có thể hai ngày này, ta nghe được trong thành phong thanh, trong lòng thế mà muốn, phu nhân động kinh có phải là hay không yêu quái quấy phá đâu? Kể từ đó, chẳng phải là khu trừ yêu ma, liền có thể khiến nàng khôi phục hầu viên ngoại vẻ mặt buồn bực, là hai người giải thích chân tướng. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Phùng Sung mang theo ấy nấy đi ra. Lệnh phu nhân triệu chứng chỉ vì tâm ai bố trí. Tha thứ bần đạo nói thẳng. Viên ngoại miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười. Đạo trường xin mời nói. Tà ma có pháp trị được, tâm bệnh không có thuốc chữa. Cứ việc viên ngoại mời làm việc Phùng Sung, vốn là lòng mang may mắn, nhưng nghe đến câu trả lời này, hắn vẫn là khó nén vẻ thất vọng. Khuôn mặt tiêu điều, khoát tay áo, không còn nhiều lời. Về sau, liền đưa lên nghi kim, sai người đưa ba người đi ra ngoài. Có thể tới cửa, nàng thiếp thất lại lặng lẽ chờ ở ngoài cửa. Phu nhân có gì chỉ giáo? Phu nhân. Đơn giản hai chữ nhi nhường nữ tử này cười mở nghi ngờ, nhưng nàng rất nhanh thu liễm lại vui mừng. Không dám. Dùng thận trọng mà mong đợi ngữ khí nói rằng, lại là mời đạo trưởng giải mộng. Mấy ngày nay, luôn mơ tới ánh sáng màu đỏ ném vào trong bụng, thân thể thường thường không còn chút sức lực nào, muốn ăn cũng nhiều có tăng trưởng. Xin hỏi đạo trưởng, đây là gì báo hiệu? Chúc mừng phu nhân. Phùng Sung cười nói, hồng loan vào bụng, là nữ tử có tin mừng điểm lành. Hai ba câu đổi đi không tìm được vui mừng nữ nhân, Phùng Sung vừa nghiêng đầu, lại phát hiện Lý Trường An cùng Bạc Tử Du thần sắc cổ quái. Sau một cách giờ, Bạc Tử Du mặt sắc mặt nghiêm trọng, đều hỏi qua, phàm là trong cái này phường người ta, phàm là vừa độ tuổi nữ tử đều làm qua hồng loan vào bụng chi mộng, lại mộng tỉnh sau nhiều ít sẽ suy yếu chút thời gian. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm, sự tình ra khác thường. Phùng Sung gật đầu, tất có yêu tả. Chương 34, lục soát yêu 1. Chương 34, lục soát yêu 1. Hòa đại mi, thoa tuyết trắng, điểm dáng ngôi, cao lũng tóc mây, nghiêng cắm châm cài tóc, hoàng trong gương đồng, mỹ nhân nhi trang dung tinh xảo, xấu hổ mang e sợ. Chỉ tiếc mới mở miệng lại là bộ phá hư ý cảnh bịt được tiếng nói. Nương, tóc quá áp lực nặng nghề đến ta cổ đau đấy. Ba, phụ nhân một bàn tay vỗ xuống nữ nhi không an phận vươn hướng phát hoàn tay chó, tức giận quát lớn. Trung thực chút, nếu là làm tản, ta cũng không có kia nhàn tâm lại sắn một cái. Nữ nhi mân mê miệng, không có biểu trách móc lên tiếng. Ngoài cửa, nương, ca, tiểu kết ba hùng hùng hổ hổ xuống tới. Phương đang mang theo bắt, bộ khoái tới cửa. Đều nói, thời gian này không thể để cho ca phải gọi tỷ. Phụ nhân đầu tiên là dạy dỗ tiểu nhi tử một câu, lại phàn nàn nói, hôm nay là đụng cái gì sát, mấy cái này cậu vẫn sao còn đuổi không hết. Dứt lời, bỏ xuống sinh không thể luyến nữ nhi đi ra ngoài đón. Tới trước cửa, Phương đang dẫn nha dịch đã chờ đã lâu. Phụ nhân vội vàng gạt ra nụ cười. Nha, ngọn gió nào đem ngài thổi tới cửa? Chứa được ý tượng. Phương đang lại là lao đại không kiên nhẫn, giơ mấy trương hoàng phủ. Ta trong phường giao hảo vận, gần đây trong thành không yên ổn, thanh bình chân nhân thần tiên tâm địa, cố ý tặng chúng ta trừ tà cầu an phủ lục điểm cùng các nhà. Nha, hoàng phủ a. Phụ nhân ha ha cười, lại thong thả tiếp nhận lá bừa. Cái này giữa ban ngày có cái gì không yên ổn? Đầu tiên nói trước, ta nhà cạnh cửa có thể quang minh chính đại lời nói tới một nửa. Bớt nói nhảm. Liên bị phường chính nhất câu cắt ngang. Chân nhân tốt bụng, lại không muốn tiền, đón lấy chính là. Ta còn phải đi nhà tiếp theo rồi. Không nói lời gì, đem lá bùa một thanh nhét vào phụ trong tay người. Trước khi đi căn dặn, nhớ cho kỹ, cái này cho nữ tử dùng. Vào đêm, dán tại trên cửa phòng liền có thể. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Trong phường nơi nào đó, những cái kia phủ chú thật có thể có tác dụng. Bạc Tử Du có chút đứng ngồi không yên. Chư ta hoặc là miễn cưỡng, cảnh báo dư xài. Trả lời Phùng đạo nhân sắc mặt so với lúc trước càng thêm mệt mỏi. Cái này trong phường mấy chục gia đình, mỗi hộ ít thì một hai trường, nhiều thì mười mấy trường, tính được cần thiết hoàng phủ số lượng không ít. Phùng Sung là lấy sạch hàng tồn còn không đủ, đành phải tạm thời đẩy nhanh tốc độ lại chế một nhóm. Hắn bản liền trọng thương chưa lành, như thế một phen cường độ cao điều động pháp lực, suýt nữa gây nên thương thế lặp đi lặp lại. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước, hậu gia tiểu thiếp hỏi mộng đưa tới mấy người hoài nghi, lại trải qua một phen điều tra, phát hiện tại trong cái này trong phường, đa số vừa độ tuổi nữ tử đều làm qua hồng loan vào bụng chi mộng. Cái gọi là sự tình ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Nhất là tại cái này yêu dịch truyền nọc độc mấu chốt bên trên, càng là không thể không gây nên ba người có trọng. Nhưng làm sao, thụ hại nữ tử trải rộng toàn phường các nhà, thụ hại phương thức cũng là mười phần ẩn, hài hòa, hối, khiến người khó mà truy tìm yêu quái hành tích, thậm chí không thể xác định yêu quái là có tồn tại hay không. lại thêm nhân thủ có hạn. Ba người liền muốn đần biện pháp, tức cho mỗi gia phái phát hoàng phù, như bị yêu quái xâm hại, hoàng phù liền có thể cho canh giữ ở phường bên trong ba người truyền đạt báo động. Không khỏi phường bên trong người nhà đối hoàng phù không coi trọng hơn, thế là lại giật thanh bình chân nhân ra hổ. Như thế bước lên dùng chân nhân tục danh, phải chăng quá mức vô lễ? Lá bùa đều phái phát xong, Phùng Sung lại ngược lại do dự. Lý Trường An ha ha cười, khoát tay chặn lại. Không sao, như thật có yêu quái, chúng ta làm như vậy cũng là công đức một cọc. Chân nhân có đức độ, nghĩ đến sẽ không để ý. Đạo sĩ rất không muốn mặt đem đề tài này nhẹ nhàng bỏ qua, liền chào hỏi Phùng Sung cùng Bạc Tử Du vây quanh, chỉ vào một bộ trong phường bản đồ đơn giản. Chúng ta trước tiên ở cái này phường bên trong phòng thủ tới hai đêm, ta tại phường đầu, hai vị tại phường đuôi. Yêu quái kia mặc dù chưa từng hại tính mạng người, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, nếu là đạt được báo động, còn mời nhanh chóng ứng đối, chớ có trì hoãn. Hai vị nghĩ như thế nào? Bạc Tử Du không có ý kiến. Phùng đạo nhân lại mặt lộ vẻ chần chờ. Theo lúc trước người biến yêu lời giải thích, cái này yêu quái lúc trước cũng có thể là chỉ là dân chúng vô tội, huống hồ cũng không hại tính mạng người. Nếu là đối đầu, đối địch thủ đoạn phải chăng nên hòa hoãn một chút. Phùng Sung ban đầu rời sân môn, còn ngây thơ, còn chưa đụng vào yêu quái kia, trước hết lên lòng chắc ẩn. Đáng tiếc, đối diện hai người lại không phải hạng người lương thiện gì. Một cái giang hồ lãng tử, một cái lao vu chợ bữa. Liếc nhau, làm ra huyện chuyển mà lãnh khốc trả lời. Trước cấu người, lại bắt yêu. Nửa đêm canh ba, khóa chặt môn hộ, phòng cháy phòng trộm. Phụ nhân đẩy cửa ra. Trong tiểu phường yên tĩnh, dạ vụ trung điệp tràn ngập bốn bị, làm kia tiếng báo canh càng lộ ra miểu viễn. Nàng trường lên ngọn đèn, tới thân đường. Mới vừa đi vào, liền nhìn thấy đại nhi tử nằm tại bồ đoàn bên trên đang ngủ say. Cái này không có tiền đồ, thủ đêm còn thủ không được. Nàng mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng nhìn nhi tử trong lúc ngủ mơ vẫn ủy khuất ba khuôn mặt nhỏ, cuối cùng không có nhẫn tâm đem hắn đánh thức, ngược lại đem mang tới đệm chăn vì hắn đắp lên. Sau đó, nhẹ chân nhẹ tay hợp cửa mà đi. Trở lại trong viện, sương mù dần dần mỏng, ánh trăng dần dần sáng tỏ. Chợt, góc tường phản quang chỗ, dường như có đồ vật gì nhuyễn, hài hòa, đồng lúc đích. Nàng giật mình trong lòng, liên tục không ngừng quay đầu nhìn lại. Hô hóa ra là bãi bùn loãng. Cái thời tiết mắc toi này, cả đêm phát sương mù, gây được lòng người đầu xúc động. Nàng hung hung hổ hổ vài câu, đang muốn trở về phòng. Quỷ thần xui khiến, lại quay đầu liếc nhìn bãi kia bùn loãng, chỉ cảm thấy đáy lòng không hiểu không được tự nhiên. Chương 34, lục soát yêu 2, chương 34, lục soát yêu 2, nàng vốn là điêu luyện nhân vật, từ trước đến nay không để ý đầu đường cuối ngõ tin đồn, đối ban ngày đưa tới hoàng phủ cũng khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay, ngược lại cũng không đòi tiền. Nàng lầm bầm một tiếng, trở về phòng lật ra lá bửa, dán tại cửa lương. Sau đó, cấp tốc khép cửa phòng lại. Một lát sau, trong phòng dần dần vang lên tiếng lầm bầm. Lạnh lùng dưới ánh trăng, phụ nhân từng liên tục xem bãi kia bùn loãng chỗ, chợt sôi trào, một chút màu đỏ bùn nháo lật ra bù mặt, hội tụ vào một chỗ, giống là vật sống, nhuyễn, hài hòa, động lên hướng phụ nhân cửa phòng phương hướng mà đi. Vừa tới môn hạ, cửa trên xà nhà hoàng phù liền giống sắp giấy lên lá cây, có chút cuộn lên. Đỏ bùn động tác liền đột ngột dừng lại, dường như chủ trừ trong chốc lát, cải biến phương hướng. Hướng không có phủ chú che chở thần đường, trong nhà một tên khác nữ tử phương bị mà đi. Tiểu kết ba ca ca làm giấc mơ kỳ quái. Hắn mộng thấy không đứng đắn tiểu thần thúc thúc hướng bụng hắn bên trong lấp một đoàn ánh sáng màu đỏ, tiếp lấy, bụng của hắn tựa như người phụ nữ có thai như thế lớn lên. Trung quanh hải tử đều đến trò cười hắn, nói hắn là cái quái thai còn muốn sinh cái quái thai. Hắn rất là bị khuất. Cái này cũng không phải hắn nghĩ, là lao nương của hắn. Hắn gào khóc lấy mới chạy về nhà. Vung, vung, vung. Một hồi tiếng chó sủa liền đem hắn từ trong mộng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, liền cảm giác có chút không đúng. Phía dưới lạnh siêu siêu, sền sệt. Cũng may thần đường lý trưởng đèn không tắt, hắn trừng mắt mông mông mắt buồn ngủ nhìn đi qua. Có thể chỉ một cái, buồn ngủ liền bay đến lên 9 tầng mây. Nhưng thấy trong bất chi bất giác, đôi chân của mình bị đẩy ra, mấy thành ngực vê đút, hài hòa, hình. Một cái toàn thân người tí hon màu đỏ ghé vào hắn giữa đùi, hai tay khoác lên trên đùi của hắn, không có một chút lông tóc mặt đối với hắn voi đúng là lộ ra một loại khó nói lên lời hoang mang. Tiếp lấy, người tí hon màu đỏ dường như đã nhận ra hắn thanh tỉnh, ngẩng đầu lên. Song Phương lập tức chừng vừa ý một hoảng sợ, một hoang mang. Không chờ hắn nhọn kêu ra tiếng, kia tiểu nhân liền cùng nhảy cầu dường như, chợt hướng dưới người hắn một đâm. A! Ngao! 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 Nhất thời, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng kinh phá bầu trời đêm. Thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lân cận người ta cũng giống như nước sôi vén mở nồi, tiếng quát mắng, gà gáy âm thanh, tiếng chó sủa, hai đồng tiếng khóc giống nhất thời cùng nổi lên. Phụ nhân bị cái này ầm ĩ bừng tỉnh, phát giác được kêu thảm đến từ thần đường, đến từ chính mình đại nhi tử. Liên tục không ngừng cơ lấy cây gậy, bối rối đụng ra khỏi cửa phòng, vội vàng chạy sộc thần đường, lại lạ như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy đại nhi tử trên mặt đất kêu khóc, dãy rủa lấy, cuộn cuộn lấy. Tại hắn giữa đùi, toàn thân xích hồng anh hải bộ dáng quái vật đã chen vào nửa người. May mà ban ngày đầu kia đại cậu ngậm lấy quái vật một cái chân, liều mạng ra bên ngoài xé. "Nương, cứu ta." Phụ nhân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cơ lấy côn đồng tiến lên. Có thể lúc này, quái vật kia nhưng lại chủ động rút ra, trong tay nắm lấy đoàn đỏ bùn hướng đại cậu trên đầu ném một cái. Cậu cậu liền nghẹn ngào một tiếng, buông lòng ra miệng, ngã ngửa trên mặt đất. Quái vật liền thừa cơ hướng nơi hẻo lánh lăn một vòng, mất tung ảnh. Sau đó, đại môn bị phá tan. Lý Trường An ba cái vội vã xông nhập cửa. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ nhân sợ run cả người, một thanh nắm lấy Phùng Sung. "Yêu, yêu, yêu quái." Phế đi lão đại sức lực, mới khiến cho phụ nhân buông lòng tay ra, lại để cho khóc sướt mướt tiểu tử nói xong chuyện đã xảy ra. Ba người lưu lại một bộ thuốc cao, liền vội vàng đuổi theo tác yêu ma tung tích, lưu lại hai mẹ con ôm đầu khóc giống. "Nương, tiểu tử này sớm khóc bỏ ra mặt, không đóng vai rượu phi có được hay không?" "Tốt tốt tốt, nương nghe ngươi, về sau đều không giả làm cái. Kia, nhà ta nuôi chó có được hay không?" Phụ nhân quen thuộc liền muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới vừa rồi rõ ràng chó liều chết cứu rút, trong lòng mềm nhũn. "Nương nghe ngươi, quá tốt rồi." Tiểu tử trên mặt nhất thời nhảy cẫng. "Tiểu Bạch, ngươi rốt cục có thể ở tiến nhà chúng ta." "Vâng." "Còn có Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng." Bông hoa phụ nhân sắc mặt dần dần hắc thành đáy nổi. Dứt bỏ hai mẹ con nuôi chó vấn đề không nói, Lý Trường An ba người lần theo yêu quái lưu lại tung tích, một đường truy tìm, cuối cùng tới một gia đình trước mắt. Ra ngoài ý định, đúng là ban ngày mới bái phòng qua hầu gia. "Như thế nào? Ta cái này trong nhà có thể có yêu quái?" Hầu viên ngoại hỏi được rất không khách khí. "Cái này cũng không kỳ quái. Cho dù ai hơn nửa đêm bị đánh thức, còn được cho biết trong nhà tiềm nhập yêu ma, muốn trong ngoài điều tra một lần, lại người người nghiệm minh chính bản thân. Ai cũng sẽ không có lời hữu ích đưa tiễn. Nhưng cũng may thân phận ba người là tù, tại ban ngày cũng có duyên gặp mặt một lần, lại thêm gần đây trong thành tin đồn." Hầu viên ngoại đến cùng cũng không đem ba người đuổi ra khỏi cửa, ngược lại nắm lô mũi đáp ứng xuống. "Chỉ có điều..." Lý Trường An tế ra sung long ngọc, Phùng Sung dơ la bàn, đem dinh thự trong trong ngoài ngoài đều lật một lần, lại hoàn toàn không có tìm được yêu ma kia. "Cái này, đối phương thì càng không có nhẫn mại lý do." "Kỳ quái." Phùng Sung gấp đến độ thẳng vào đầu, "Yêu quái kia rõ ràng tiến vào này chạy, trong nhà cũng tản có yêu khí, cũng không thấy rời đi dấu hiệu, thế nào hết lần này tới lần khác liền không tìm được đâu?" Bạc Tử Du thì có chút không cam tâm, còn muốn đi lên cùng hầu viên ngoại dựa vào lý lẽ biện luận. Có thể đạo sĩ lại tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. "Là chúng ta lô mãng, quấy rầy quý phủ." "Không sao." Viên ngoại mặc dù mặt tối, nhưng tốt xấu không có trở mặt. Ba vị cũng là khẩn thiết chi tâm. Kết thúc, có lẽ là lo lắng ba người lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, lại là chủ động đưa ra ngoài cửa. Có thể mới tới cửa, đang muốn bung tay áo tiễn biệt, Lý Trường An lại đột nhiên tiến lên nắm lấy hắn. "Cư sĩ im lặng." Hầu viên ngoại kinh ngạc ra đón nói sĩ sáng ngời ánh mắt. "Yêu quái ngay tại phu nhân trong bụng." Chương 35, bốn bạn, 1, chương 35, bốn bạn, 1, yêu quái ngay tại phu nhân trong bụng. Lời này đi ra, chớ nói hầu viên ngoại bản nhân, chính là Phùng Sung cùng Bạc Tử Du hai cái đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, liên tục không ngừng muốn thăm dò đi xem. Chớ có đánh cỏ động rắn. Đạo sĩ tranh thủ thời gian thấp giọng quát rừng. "Kinh động đến yêu quái, phu tính mạng người đáng lo." Hầu viên ngoại quay đầu động tác đội vã phanh lại, vẻ mặt sợ hai bên trong mang theo chút không tin. "Đạo trưởng mới vừa rồi không phải nói trong phủ không yêu a? Chúng ta hoàn toàn chính xác không tìm được yêu quái." Lý Trường An thanh âm ép tới rất thấp. Cư sĩ lại nhìn phu nhân dáng vẻ. Những người còn lại được nhắc nhở, đều giả bộ như lơ đãng liếc đi qua, chỉ nhìn hầu phu nhân nâng cao bụng lớn đang đi tới hậu viện. Hầu viên ngoại không hiểu, chỉ từ sinh non về sau, chính mình phu nhân ở người trước vẫn luôn giả bộ như người phụ nữ có thai bộ dáng. "Có gì không ổn?" Lý Trường An giải thích nói, "Phu nhân là khúc mắc chỗ nhiễu, giả bộ người phụ nữ có thai, nhưng kỳ thật trong lòng là minh bạch trong bụng không con, cho nên ban ngày chúng ta tới cửa thời điểm, mới sẽ chủ động cùng người khác đẩy cước, cũng không cố kỵ có dự mang theo." Cư sĩ lại nhìn phu nhân hiện tại đám người nhìn kỹ lại, phát hiện hầu phu nhân hai tay nâng đỡ lấy bụng, mỗi một bước đều đi ra thận trọng bộ dáng, chỉ sợ sóc này trên lý luận không nên tồn tại thai nhi. Cái này hầu viên ngoại trong mắt không tin dần dần biến mất, sắc mặt cũng càng ngày càng sợ hãi, hắn phản tay nắm lấy đạo sĩ, cái này nên làm thế nào cho phải? Lý Trường An đẩy ra viên ngoại tay, ánh mắt đi theo tiền phu nhân rời đi mà bên. Nàng có chút túi đầu, trong miệng nỉ non, dường như tại cùng trong bụng thai nhi tự thoại. Tại bất tỉnh đỏ dưới ánh đèn, lộ ra mâu tính huy quang cùng quái dị không nói ra được. "Chờ." Nhỏ phòng nhỏ, ánh đèn như đầu. Hầu phu nhân bưng một bát nổi màu đen cặn bã nước ấm, trên mặt tràn ngập kháng cự. Nghe nói đây là kia Phùng đạo nhân vi biểu ấy nấy, cố ý lưu lại phù thủy, xuất từ huyền môn chính tông, có an định tâm thần kỳ hiệu. Nàng tuyệt không muốn uống, nhưng liếc nhìn bên cạnh bàn trông mong chờ tỷ nữ, vì để sớm chút đuổi đi cái này trướng mắt ra hỏa, nàng vẫn là nắm lô mũi uống một hơi cạn sạch. Liên hội không phải nhịn đem tỷ nữ liền người mang chén đuổi. Rất nhanh, nho nhỏ căn phòng liền lại còn lại nàng một người. Không, nàng kéo lên góc áo, lộ ra cao cao nâng lên cái bụng, chống thanh bạch dưới làn da lộ ra mơ hồ màu đỏ, dường như dựng dục một đoàn diễm hỏa. Nàng hai tay dịu dàng vuốt ve đi lên, trong miệng nhàn nhạt nỉ non. "Nhi rồi, người rốt cục lại trở lại nương bên người." Da thịt hạ giật giật, dường như tại đáp lại. Thế là nàng cười đến càng thêm thoải mái, có thể hết lần này tới lần khác tại cái này đoàn biết lúc, một hồi không thức thời nồng đậm buồn ngủ đột ngột phun lên đầu não. Cái này an thần phù thủy hiệu lực tới nhanh như vậy. Nàng không kịp nhiều hơn hoài nghi, lảo đảo trở lại giường, rơi vào trạng thái ngủ say trước. Bên hai tựa hồ nghe tới chói tai kim loại tiếng đánh. Không biết trôi qua bao lâu, đang dần dần ảm đạm, dần dần lắc lư ngọn đèn chiếu sáng bên trong. Hầu phu nhân cái bụng như là phá khí cầu, một chút xíu tiết xuống dưới. "Nga nhĩ." Rèm che bên trên chiếu ra một đoàn vật mèo quái ảnh. Dạ vụ đã lui, tàn nguyệt treo tại đám mây, chiếu lên trong đỉnh hàn khí vẫn như cũ. Bốn phía yên tĩnh. Chợt, két. Nhỏ bé lại tiếng vang chói tai bên trong, cửa phòng từ từ mở ra một tia khe hở. Một cái nho nhỏ cái bóng chui ra cửa. Ánh trăng hợp thời tung xuống, soi sáng ra kia hình bóng nho nhỏ hóa ra là anh Hải. Tròn vo thân thể, ngắn tay ngắn chân, y y y nha nha, nhìn chung quanh lấy bỏ xuống tiệm đá, rất có mấy phần thiên chân khả ái bộ dáng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến xem nhẹ nó xích hồng da cùng một đôi đen ngòm hốc mắt. Cái này quái anh bỏ xuống thềm đá, tới ánh trăng trầm tích đỉnh viện, thiên chân vô tà dáng vẻ bỗng nhiên biến đổi, như bị kinh sợ dã thú, lập tức nhón chân lên, ngẩng đầu cảnh giác quanh mình. Trong viện chiếu sáng pha tạm, trong bóng tối tiếng vang tinh tế mà vi diệu. Nghe được gió đêm ô ô, nghe được lá cây toa toa, nghe được dần dần thô trọng tiếng hít thở. Có người. Mai phục. Quái anh xoay người chạy, lấy thân hình không tương xứng mau lẹ, thẳng ném còn chưa cài đóng cửa phòng mà đi. Hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, cầm hầu phu nhân tính mệnh làm tấm mục. Phùng đạo trưởng, chạy không được. Tiếng chưa dứt, cửa phòng ngủ mi bên trên đống nhiên tung ra một đầu bố trụ, qua trong giây lát, một đạo dùng chu sa vẽ ra phù văn màn sân khấu liền đem cửa phòng một mực che lấp. Quái anh trở tay không kịp, cắm đầu đục vào, nhưng thấy vải vóc bên trên phù văn đống nhiên thả ra hào quang, chỉ một thoáng liền biến dường như tường đồng vách sắt, đem quái anh toàn bộ đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống tại trong đình viện. Cũng vào lúc này, trong bóng tối tóe lên dồn dập sắt chú âm thanh. Trấn yêu phù ma lộ ra, tùy theo, hào hào, như là lật qua lật lại trang sách tiếng vang. Đình viện lúc đầu không có vật gì nền đá trên mặt, đống nhiên lật ra một cái hoàng phủ, sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Không cần một lát, trên dưới 100 chương hoàng phủ hiện hiện, cấu thành thái cực bát quái đồ dạng, đem vài anh vòng ở trong đó. Ngay sau đó, tất cả phù chú bên trên chu sa cùng nhau thả ra ánh sáng nhạt. Những này quang huy hội tụ vào một chỗ, đem vài anh ép ở trong trận, không thể động đậy, đồng thời cũng chiếu dọi ra theo nơi hẻo lánh chỗ bí mật hiện thân Lý Trường An, Phùng Sung cùng Bạc Tử Du. Yêu quái này, chật chật. Bạc Tử Du vác lấy đao, vòng quanh không thể động đậy quái anh đánh giá một vòng, nên ngang bình phẩm từ đầu đến chân, cũng là so kia hai cái ngư yêu dễ đối phó rất nhiều. Lý Trường An khẽ bước cằm, bằng kia ba đầu trở quỷ triển lộ yêu pháp thần thông, đặt bên ngoài nói ít phải có trên dưới 100 năm đạo hạnh, cũng không biết yêu dịch là như thế nào làm được. Bất quá dưới mắt cũng không tốt nhiều lời, chỉ quay đầu hỏi, Phùng đạo hữu, ngươi đây cái này pháp trận có thể duy trì bao lâu? Cứ việc yên tâm. Phùng Sung cười nói, phàm là yêu vật nhập ta trong trận, liền phải mặc ta xoa nắn, là quyết định tránh thoát không được. Nói đến đầy làm giọng điệu cứng rắn lọt vào tai. Thình lình, yêu quái kia liền dọn một chút liền đứng thẳng đứng dậy, một đôi đen ngòm hốc mắt trực câu câu nhắm ngay ba người. Lý Trường An có chút nói thầm, đạo hữu đây là chương 35, bùn bạn 2, chương 35, bùn bạn 2, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Phùng Sung vẻ mặt mờ mịt cùng kinh ngạc, thẳng đến đối đầu Lý Trường An tìm kiếm ánh mắt, hắn mới giật mình hoàn hồn, trên mặt chợt đỏ bừng lên, một bên ở trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, một bên trên tay pháp quyết liên tiếp biến ảo. Có thể trách anh không những không có bị lần nữa trấn áp, ngược lại đột ngột động tác. Lý Trường An lập tức rút kiếm bảo hộ ở hai người trước mắt, lại phát hiện quái anh cũng không có đi lên đánh giết, hoặc là nhân cơ hội chạy trốn, chỉ tại nguyên chỗ nhảy lên quái dị vũ đạo, giống tiểu quỷ bung điên, lại giống bị ngoan đồng lấy hay để tuyến con rối. Đây là làm gì? Đạo sĩ Phương tự nghi hoặc. Liên nhìn thấy quái anh trên thân dần dần chạy ra tinh mịn huyết châu, đang múa may bên trong hắt vây ra đồng đồng huyết vụ. Bác Tử Du phúc trí tâm linh, coi chừng, nó trong bụng cũng có kia côn trùng. Là quái anh hiện tại bộ dáng không phải cùng Chu Hoài trước khi chết tương tự. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi, phất tay liền ném ra một chút hào quang, không có vào quái anh cái rốn, lộ ra ngắn ngủi một đoạn kim tiêm, chính là định phách châm. Nhưng mà lúc trước mọi việc đều thuận lợi định phách châm, bây giờ lại đã mất đi thần hiệu. Quái anh vẫn làm càn cuốn vũ, vung dội huyết châu như mưa, đem phụ trận máy đến thất linh bắt lạc. Đạo sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao định phách châm bắn trúng chính là quái anh, mà không phải nó trong bụng côn trùng. Nhưng cũng may, kia gửi thân yêu trùng hình thể cũng đủ lớn. Lý Trường An ánh mắt lóe lên, đã hai ba bước xông về phía trước đi, một cước đạp ở quái anh trên bụng, đem đoạn châm thật sâu ép tiến cái rốn. Quái anh có quắp lập tức đình chỉ. Lý Trường An mắt túi xuống dò xét, nhìn thấy quái anh bên ngoài thân huyết châu đang từ từ thấm về thân thể, nhìn thấy trong hốc mắt trống rông của nó hình như có ánh sáng màu đỏ chớp động, nhìn thấy nó đông nhiên nâng lên quai hàm. Hẹ. Đại cổ màu đỏ sậm bùn nhão theo trong miệng dâng lên mà ra. Còn chưa cẩn thân, đạo sĩ liền có thể ngửi được trong đó quái dị ngai ngái mùi vị. Có độc. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi bước ra nhanh chóng tối lui. Quái anh cũng cấp tốc theo đạo sĩ dưới kiếm thoát đi. Phùng đạo hữu, hiểu được. Phùng Sung cao giọng đồng ý, trong giọng nói hơi có chút thẹn quá hóa giận. Hai tay của hắn vây quyết, trong miệng gấp tụ. Truy yêu tắc ma, tật. Lập tức, trên mặt đất tản mát hoàng phù toàn diện theo chú bay lên, ở không trung xoắn thành một đầu linh tác, hướng phía quái anh cái hốt điện bắn đi. Quái anh trốn được nhanh, linh tác đuổi đến càng nhanh. Lại nhìn Phùng Sung mắt xấu hổ giận bộ dáng, cái này linh tác cập thân sau, sợ không chỉ là trói buộc đơn giản như vậy, không thiếu được muốn mặc tỳ bà, qua đan điển, thật sự rõ ràng từ trong ra ngoài trói chặt chẽ. Nhưng mà, mặc sát hải nhị của ta. Một bóng người bỗng nhiên theo trong phòng nhào đi ra, đem kia quái anh bảo hộ ở trong lực. Trời phạt ngu phụ. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Phùng Sung nhất thời nhịn không được chửi ầm lên. Nguyên là uống vào phù thủy vốn nên ngủ say hầu phu nhân, chẳng biết tại sao thanh tỉnh lại, cũng tại cái này lúc mấu chốt chạy đến làm rối. Phùng đạo sĩ mặc dù trong miệng nhất thời vô ý, nhưng cũng sẽ không loạn tạo sát nghiệt. Tranh thủ thời gian bỏ cũ thay mới phát quyết. Phanh. Nhưng thấy hoàng phù cuốn thành linh tắc lập tức băng tán, hóa thành từng mảnh giấy mảnh phiêu linh. Trong lúc nhất thời, lại cũng như hoa rụng nhau nhau bay lả tả trong đỉnh. Xa xa Phùng Sung nhận phạt vệ, sắc mặt nhất thời thanh bạch. Bạc Tử Du ngoài tầm tay với, cao giọng trách móc. Lý Trường An cầm kiếm nhanh chân chạy gần, nhưng hầu phu nhân toàn không có đem ba người để ở trong mắt, nàng chỉ là ôm lấy quái anh, đem gương mặt nhu hòa dán tại quái anh cái chán. Con của ta đáng tiếc. người có liếm độc chi tình, yêu nơi đó có quân quýt chi tâm. Quái anh tại hầu phu nhân trong ngực chợt hòa tan, biến thành một bãi nước bùn tiến vào vạt áo của nàng. Bác tử du mắt thử một lúc. Hầu phu nhân, kia là yêu quái, không phải con của ngươi. Có thể nàng nơi nào sẽ nghe, chỉ ôn nhu nỉ non, tốt. Con ngoan, trở lại vi nương trong bụng đến. Nếu là yêu quái đạt được, kia cục diện chẳng phải là lại về tới lúc trước. Ba người nửa đêm khổ sở đợi chờ không liền thành trò cười. Lý Trường An cứ việc băng băng mà tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Lúc này, xoẹt xẹt, nơi nào đó chợt vang lên một tiếng cùng loại thiết truy xẹt qua thép tấm bén nhọn thanh âm. Hầu phu nhân trong ngực bùn nhão lập tức rung động kịch liệt, lăn ra vào áo, lại biến trở về anh hải bộ dáng. Đồng thời, một thanh trường kiếm vừa giết tới, thăm dò vào hầu phu nhân trong ngực, đem một người một yêu ngăn cách, lập tức vẩy một cái, liền đem vai anh chọn bay ra ngoài. Hầu phu nhân không tránh mũi nhọn, còn muốn đưa tay ôm lấy, lại bị Lý Trường An một cái cổ tay chặt chém vào phía sau cổ, nắm chặt gãy cổ áo, quăng bay ra đi. Không cần đạo sĩ lên tiếng nữa nhắc nhở, Phùng Sung đã nắm lấy thời cơ, hai tay hợp lại, chấn, che giấu tại giấy vàng mảnh bên trong vài chương hoàn hảo phụ lục, hóa thành đầu mũi tên, tiêu xạ mà xuống. Hết thể đều kết thúc, ba người đều là không tự giác thở dài một hơi. Toàn bộ hành trình vẩy nước bạc tử du lại không có lúc bắt đầu như thế lên mặt, chỉ là nhìn chằm chằm trên thân khỏa vẽ đầy bùa giấy quái anh, hiếu kỳ hỏi, cuối cùng là yêu quái gì? Quá rào hoặc chút. Bùn bạn, Phùng Sung giải thích, sư môn ta bên trong có chở, bờ biển có bùn bạn, dáng như anh hải, cao khoảng 2 thước, toàn thân màu đỏ, môi lấy bùn nhau ném người, bên trong chi chết bệnh. Sợ kim thiết, nghe tiếng tức lùi. Một phen túi sách tử rơi xong, Phùng Sung lại vẫn là lông mày níu chặt, ngược lại không phải vì dưới chân yêu quái, mà là hắn túi người cha xét bùn bạt trên rốn lỗ kim, lại nhìn phía vừa rồi kim thiết tiếng vang lên phương hướng, cuối cùng ánh mắt trực câu câu rơi vào Lý Trường An trên mặt, đầy cõi lòng tìm kiếm cùng thâm ý cũng may đạo sĩ ra mặt đủ dày. Yêu quái đã bị chế phục, cũng nên thay cái nơi thích hợp giam giữ phong ấn, đồng thời cũng tốt nếm thử chữa trị cái này yêu dịch. Nha môn bên kia, Lý Trường An nhìn hướng Bạc Tử Du, Bạc Tử Du lại dứt khoát lắc đầu. Chớ nói đại lao đã hủy hoại, coi như còn tại, cũng không trông cậy được vào. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lộ ra cười khổ. Chỉ sợ toàn bộ Tiêu Thủy Thành bên trong đều không một chỗ nơi thích hợp. Sát thực như thế, dù sao cũng là giam giữ yêu quái, nhất thời vô ý chỉ sợ cũng sẽ tác động đến quê nhà, trong thành người ta chen chúc, thực sự không thích hợp an trí yêu ma. Có lẽ Phùng Sung chợt mở miệng, giọng điệu chần chờ. Có một chỗ thích hợp. Chương 36, Thủy Nguyệt xem chương 36, Thủy Nguyệt xem một chuyện không nhọc hai chủ. Ý tứ của những lời này là ngươi hố một người thời điểm, lần thứ nhất có lẽ sẽ lòng mang ấy nấy, nhưng lần thứ hai liền đương nhiên, nước chảy thành sông. Cho nên, là ba người mang theo bùn bạt chụp vang Thủy Nguyệt quan đại một lúc, là hết sức thản nhiên. Thậm chí thì ra còn nhăn nhăn nhó nhó Phùng Sung, tại ra khỏi cửa thành trước, chủ động muốn cùng hai người thống nhất lý do thoái thác, thí dụ như chân nhân cự tuyệt, làm như thế nào thuyết phục vân vân. Lý Trường An ngược không muốn nhiều như vậy, người ta thật không vui, còn có thể đem yêu quái cứng rắn nhét vào không thành. Nhưng mắt nhìn lấy sơn môn bên trong chậm chạp không có đáp lại, hắn dứt khoát nhìn một phía, quay đầu trông về phía xa đến chỗ. Thủy Nguyệt quan che đậy tại Tiêu Thủy Thành bên ngoài một tòa tiểu sơn ở trong. Lúc này trước sơn môn vương, là nhìn ra khai thác, ánh trăng sáng không sai. Trông về phía xa thấy, chỗ gần là một mảnh buồn bực thương rừng, một đầu u tích con đường bằng đá che giấu trong đó, uốn lượn hướng dưới núi mà đi. Lại xa một chút, nước sông chậm rãi chảy về hướng đông, chiếu ra ánh trăng lan tan, Tiêu Thủy Thành liền ngủ yên mở. Trong thành đèn đuốc rải rác, mảng lớn đằng la đám tại đầu tường, tại cuối hẻm, tại cổ mở. Màu sắc phủ ở bóng đêm, yên tĩnh mà bình yên. Mà hay hơn chính là, như đem Tiêu Thủy so sánh vải vẽ, dây leo rô bị vẽ tranh bút, bôi lên đi ra sắc thái đúng là ngoài ý liệu đều đặn hài hòa, giống là cao thủ hạ bút phát họa đi ra đồng dạng. Đạo sĩ đang nhìn đến xuất thần, trong quán cũng rốt cục có đáp lại. Cánh cửa tư nha nha mở ra nửa phiến, một tiểu đạo đồng sách theo đèn lồng dò ra thân đến. Nha, là Phùng đạo huynh trở về, chuyến này có thể từng thuận lợi. Nói, lại nghiêng đầu nhìn thấy tùy hành Lý Trường An cùng Bạc Tử Du, còn có một vị đạo trưởng cùng sai ra, trong đêm phong hàn, mời nhanh mau vào đi. Ba người đã thổi nửa đêm gió lạnh, chỗ nào sẽ còn khách sáo. Liên tục không ngừng chen vào cửa đi, cửa lớn vừa đóng, quả thực cấm bên trên rất nhiều. Không lo, thật người ở đâu nhi? Vừa mới vào cửa, Phùng Sung liền vội vàng gọi lại đạo đồng. Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Sư phụ tại Tinh Tu Vịnh trải qua. Không ngờ, đạo đồng lại lắc lắc đầu bên trên bím tóc sừng dê. Dặn dò qua, tối nay không gặp khách lạ. Vậy chẳng phải là muốn đợi đến ngày mai? Ba người hận không thể hiện tại liền tìm tỏi ký sinh yêu trùng đến tận cùng, lại nói phong ấn cũng không quá kiên cố, nơi đó có cái này nhàn đợi công phu. Bạc Tử Du đã là vừa xài bước đi lên, một đôi tròng mắt bởi vì lấy lo lắng cùng thức đêm, đỏ đến đâu qua con thỏ, thẳng hơi giật mình nhìn thấy, quái là đáng sợ. Tiểu đạo sĩ, chúng ta thật có việc gấp. Việc gấp? Tiểu đạo đồng là gan rất lớn, cũng không bị bắt nhanh hù dọa, trái lại cười hỏi. Là trong thành phân phát hoàng phù hắn chỉ vào Lý Trường An trên lưng cái gùi, vẫn là cái gùi bên trong cái kia yêu quái. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút xấu hổ. Dù sao ra mặt dày là một chuyện, bị người ở trước mặt bóc trần lại là một chuyện khác. Thật người biết đâu Phùng Sung nhất thời có chút ngượng ngùng. Đạo đồng lại cười ra một chút giảo hoạt, xong ba người vây vây tay. Gia sư đã có phân phó, ba vị đi theo ta chính là. Bóng đêm càng thâm, xem bên trong yên tĩnh. Đạo đồng xách theo đèn lồng, đem ba người dẫn lên một đầu hành lang. Đèn đuốc mờ nhạt, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, chiếu lên trên tường bích họa lại có ngao ngoe muốn động cảm giác. Lý Trường An chú ý những này bích họa đã rất lâu rồi. Nội dung đơn nhất đều là chút hung thần ác sát hoặc là hình thù kỳ quái dữ tợn nhân vật, lại bút pháp cũng chưa nói tới tinh tế, sắc thái cũng bởi vì lâu dài gió táp mưa sa, có chút tối nhạt sẩm trắng. Thật là tranh vẽ rộng, cơ hồ vẽ đầy xem bên trong mỗi một chỗ mặt tường. Thậm chí, Lý Trường An tại ngoài sơn một lúc, cũng nhìn thấy tường ngoài bên trên đều là loại này bích họa. Đây chính là người đại công trình, nhưng bỏ đến thời gian, tinh lực, tiền tài, cũng không khó làm được, khó khăn là. Đạo sĩ một đường tinh tế nhìn qua, kinh ngạc phát hiện, nhân vật trong bức họa vậy mà không có một chỗ lặp lại. Huyền Tiêu đạo trưởng đang nhìn tranh này bích. Có lẽ là đi đường nhàm chán, tuổi nhỏ nhảy thoát bạc tử du nhìn thấy đạo sĩ một mực tại dò xét họa bích, liền nhịn không được dựng lên lời nói. "Ân." Đạo sĩ gật đầu, chọn lấy tốt hơn lời nói. Dùng nghĩ tinh xảo, tranh vẽ rộng lớn, rất có bất phàm. Đạo trưởng tốt ánh mắt. Cái này Thủy Nguyệt Quan bích họa thật là có lai lịch lớn. Thấy đạo sĩ đáp qua câu chuyện, Bạc Tử Du liền mừng khấp khởi mở rộng lời nói áp. Nghe nói, cái này Thủy Nguyệt Quan xây quan chi ban đầu, trên tường chỉ là quét vôi, cũng không bích họa. Thẳng đến tiền triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, phương Nam Ma quốc Ma Vương lại cũng đáp lấy nhân đạo bằng tự, lấy 10 vạn yêu ma xâm phạm nhân gian, một đường đốt giết cướp giật tới ta Tiêu Thủy khu vực, còn chiếm cái này Thủy Nguyệt Quan làm ma xảo. Không phải liệu, cái này Thủy Nguyệt Quan là Tam Mãi phu nhân khâm điểm đạo trưởng. Lần này, liền chọc giận Lâm Thủy phu nhân tự mình hạ phàm, chu sát Ma Vương, cũng đem còn sót lại yêu ma phong ở cái này bích họa ở trong. Hắn càng nói hào hứng càng dày đặc. Đạo trưởng lại nhìn cái này bích họa bên trong yêu ma, đều là nhắm mắt lại. Lý Trường An nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn nghi ngờ một chút, một đường xem ra, nhân vật trong bức họa chưa hề mở mắt. Cái này cũng là bởi vì yêu ma bị phong ấn nguyên nhân. Nếu là chân dung lặng lẽ mắt, làm gì? Chính là yêu ma thoát khốn, muốn nhảy ra ăn người. Bạc Tử Du nói đến mặt mày hớn hở, nước miếng băng tung tóe, đáng tiếc đạo sĩ nghe qua đến, chỉ không mặn không nhạt ra một tiếng sự tình. Cũng là đằng trước dẫn đường tiểu đạo đồng phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Nơi đó có như thế mơ hồ. Hắn một bên dẫn đường, một bên giải thích. Những này bích họa là mời làm việc họa sĩ tốn hao mấy năm vẽ thành. Đuôi mù, chỉ là sợ hù đến khách hành hương. Lại nói, phía trên cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là hộ pháp binh mã. Nam Sương. Chẳng lẽ lại còn là thiên binh thiên tướng? Lý Trường An lần này rốt cục hiểu rõ. Phàm là đạo sĩ thiết đàn tắt pháp, luôn có mời nào đó thần, phái nào đó đem lời giải thích. Trên thực tế, chính là ỷ vào sư môn pháp mạch, mời đến tay chân trợ quyền. Những này tay chân nhóm gọi chung là hộ pháp binh mã, bình thường chia trên dưới hai vỏ. Thượng đàn binh mã tức là thiên binh thiên tướng, không phải huyền môn chính tông không được sử dụng. Hạ đàn binh mã chính là thu phục yêu tinh quỷ quái, cũng gọi là ngũ xương binh mã, dường như Nguyên Hoàng giáo, Lư Sơn phái, Mai Sơn phái những này vu đạo hợp lưu pháp mạch sử dụng khá nhiều. Thiết lập mà thôi, xin đừng tích cực, vị này thanh bình chân nhân lộ ra lại chính là xuất từ Lư Sơn phái, cân nhắc tới điểm này, trên tường đều là hình thù kỳ quái năm xương cũng là không tính quá kỳ quái. Trải qua như thế một gốc dạng, Bạc Tử Du cũng rốt cục ngượng ngùng ngậm miệng, cảnh tượng lại an tĩnh lại, chỉ có đám người bước chân tại hành lang tiếng vọng. Qua một hồi, mấy người cuối cùng đã tới mục đích, lại là trong hậu viện một chỗ nửa mở đủ tại ngọn núi bên trong phòng chứa đồ. Vị này sai ra nói không sai, nhà ta đạo quán xây thành ở tiền triều những năm cuối, căn này dấu thất chính là dùng cho cất giữ lương thực nước cùng tạm thời tị nạn, cho nên vương khá lớn. Nhưng những năm này thiên hạ an khang, cũng liền để đó không dùng không cần. Mấy người đốt đuốc lên đem, chiếu sáng căn này có chút rộng rãi thạch thất. Gia sư lúc trước liền đã phân phó, để chúng ta đem chỗ này thoáng vẩy nước quét nhà một lần, mà đối đãi ba vị sử dụng. Lý Trường An nghe xong, nói tiếng cảm ơn, trong lòng cũng thầm nghĩ. Nhìn tới vị này thanh bình chân nhân ngược cũng không giống chính nàng lời nói như thế, hoàn toàn không thông thuật pháp, không phải lần này cảm giác tiên tri từ đâu mà đến. Bất quá bây giờ cũng không phải mảnh cứu những này thời điểm. Mấy người liếc nhau một cái, nơi này đã yên lặng lại ẩn nấp, quả thực nhờ vào dùng để giam giữ yêu ma cùng nghiên cứu ký sinh yêu trùng. Cũng không lại trì hoãn. Tranh thủ thời gian tại phùng sung chỉ huy hạ, điểm dán hoàng phủ, xếp vào pháp kỷ, treo bảo kiếm, gương đồng, bày ra pháp trận. Lại chọn lấy trương dày đặc án đài quản lý sạch sẽ, tại đem bùn bạt tự cái gửi lấy ra, để lên án đài, quanh mình điểm đủ ánh đến. Tất cả sẵn sàng sau. Lại yên lặng đem tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn chờ coi náo nhiệt đạo đồng đuổi đi. Chuyện kế tiếp, thật là không thích hợp thiếu nhi.